Chương 389, rác rưởi cùng linh thú chương 389, rác rưởi cùng linh thú bọn họ chưa từng có nghĩ tới, người lại có thể phi như thế cao. Ở trong mắt các nàng, Sở Phàm lúc này đã chỉ là một điểm đen. Lên trên nữa, chỉ sợ cũng muốn xem không rõ. Phi Huyên, chuyện này, này e sợ không tính võ công chứ? Thạch Thanh Tuyền lẩm bẩm nói rằng. Sư Phi Huyên nhưng nghĩ đến một chuyện khác, ngươi nói phía trên thế giới này, thật sự tồn tại thần tiên sao? Hoặc là nói, người thật sự có thể xem thần tiên như thế phi sao? Ngươi chỉ cần đạt đến nhất định tu vi, liền thành thần tiên. Thạch Thanh Tuyền thông minh lanh lợi, lập tức rõ ràng Sư Phi Huyên muốn nói cái gì, ngươi còn đang suy nghĩ Phật tổ sự, không nên nghĩ quá nhiều rồi. Coi như thật sự có đại nhật Như Lai, theo chúng ta cũng không có quan hệ gì. Sư Phi Huyên cười khổ, ta tin cả đời Phật. Trước đây, ta vẫn luôn đem này xem là ta cả đời chuyện cần làm, nhưng ta hiện tại có chút sợ sệt. Sợ Sở Phàm nói tới hết thảy đều trở thành hiện thực. Thạch Thanh Tuyền hỏi, vậy ngươi còn muốn về từ hàng tĩnh trai sao? Sư Phi Huyên lắc đầu, ta không biết. Đối với ta mà nói, nơi đó chính là nhà của ta. Ngươi gặp về nhà sao? Thạch Thanh Tuyền lý giải Sư Phi Huyên cảm thụ, nữ nhân trung quy phải xuất giá, gặp có nhà của chính mình. Chỉ ít ta cảm thấy thôi, có Sở Phàm địa phương chính là nhà. Kỳ thực ngươi cũng yêu thích hắn, không phải sao? Nếu động phàm tâm, cần gì phải đi chấp nhất những người hư vô đồ đâu? Sư Phi Huyên trầm mặc hồi lâu, nói rằng, ngươi biết Sở Phàm có rất nhiều nữ nhân sao? Tỷ như cái kia Đông Phương Bất Bại, thường thường gặp cùng Sở Phàm đồng thời. Tiến vào chiến thần điện thời điểm, Đông Phương Bất Bại cũng ở. Thạch Thanh Tuyền cũng là nữ nhân, nàng cũng muốn toàn tâm toàn ý tình yêu. Có thể Sở Phàm cho không được, nàng cũng cưỡng cầu không được. Hiện tại cái này cái niên đại, nữ nhân đôi ba vợ bốn thiếp cũng không có như vậy chống cự. Thạch Thanh Tuyền trong lòng tuy rằng có tiếc nuối, cũng không có vì vậy mà từ bỏ, biết chỉ cần hắn tốt với ta là được. Sư Phi Huyên ngẩng đầu nhìn trên trời Sở Phàm, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Sở Phàm đã đuổi theo chim lớn, nhảy lên, trực tiếp cưỡi trên điệu lưng. Chim lớn rất lớn, Sở Phàm ngồi ở mặt trên đều còn có rất rộng trống không. Chim lớn điên cuồng giãy giụa, muốn đem Sở Phàm cho bỏ rơi đi. Sở Phàm bèn bèn nắm lấy chim lớn lông chim, một trường tầng tầng vỗ xuống đi. Chim lớn bị đau, tựa hồ bị trọng thương, bắt đầu nhanh chóng chui xuống. Sở Phàm do dự một chút, vẫn không có hạ tử thủ, mà là dùng bàn tay đặt tại chim lớn trên lưng, chân khí trong cơ thể thâm nhập, muốn nhìn một chút này chim lớn trong cơ thể có hay không nội kình. Làm Sở Phàm kình khí tiến vào chim lớn trong cơ thể, lập tức cảm giác được một luồng kình khí. Lại cùng Sở Phàm hiện tại kình khí như thế, nói chuẩn xác là linh khí, đã không thuộc về chân khí phạm chủ. Mắt thấy chim lớn liền muốn rơi xuống đất, Sở Phàm đội vàng nhún người nhảy lên. Chim lớn cũng liều mạng đập cánh, cuối cùng vẫn là rơi xuống trong đất. Sở Phàm vững vàng hạ xuống. Vũ Vô Địch lập tức tiến tới gần, đây là cái gì điều lớn như vậy? Sở Phàm kiểm tra chim lớn thân thể tình huống, xem con chim này thân thể cùng phổ thông điệu không hề khác gì nhau, chỉ là cái đầu lớn một ít, thực lực thật không có thần long cường hãn, so với hỏa kỳ lân còn muốn yếu hơn mấy phần. Có điều trong cơ thể nó có một loại năng lượng so với bình thường người nội lực càng thêm tinh khiết. Vũ Vô Địch lập tức hứng thú, ta tới xem một chút. Lúc này Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền cũng lại đây, các nàng cũng chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy điệu, đầy mắt đều là hiếu kỳ. Vũ Vô Địch đã cảm giác được chim lớn trong cơ thể linh khí, thở dài nói, nếu như chúng ta nội lực có như thế tinh khiết, thực lực chí ít còn muốn cái trước bậc thang. Sở Phàm cũng không có nói mình tình huống, hắn có thể đem nội lực tinh luyện thành linh khí, cũng là hắn có thể vững vàng chiến thắng cùng cấp tầng cao tay nguyên nhân chủ yếu. Sở Phàm nói rằng, nếu như phá toái hư không sau đó, sở hữu động vật đều cùng này chim lớn như thế, chúng ta điểm ấy tu vi đi đến, e sợ. Vũ Vô Địch trước không biết phá toái hư không tình huống cụ thể, cho tới nay đều là lời truyền miệng. Lần này nhìn thấy chim lớn, cũng triệt để tin. Dù sao vừa nãy cùng Sở Phàm giao thủ, hắn cũng nhìn thấy cái kia một cái hư không vết nứt. Vậy chúng ta điểm ấy tu vi, khả năng liền không tính cái gì. Vũ Vô Địch ngẩng đầu nhìn thiên, ngày này sau lưng, đến cùng có cái gì? Sở Phàm đống nhiên nghĩ đến một người, Vũ Minh, biết các ngươi Vũ gia hận thù đỉnh mây thiên trước khi chết rơi xuống cái gì nguyện rủa sao? Vũ Vô Địch nói rằng, không phải để chúng ta Vũ gia không thể ra thiên tài sao? Sở Phàm gật đầu, ngươi chỉ nói đúng rồi một điểm, còn có mặt khác một điểm. Hắn còn có một cái nguyên rủa, vậy thì là diện tận phật môn. Ngươi cảm thấy cho hắn là hận phật môn, vẫn là biết rồi cái gì? Vũ Vô Địch hơi nhíu mày, không như thế mình chứ? Đó là mấy trăm năm trước chuyện. Nếu như đỉnh mây trời mới biết, cái kia Đế Thích Thiên nên cũng biết. Xem Đế Thích Thiên dáng vẻ, hắn tựa hồ cũng không biết những thứ đồ này a. Sở Phàm bĩu môi, Đế Thích Thiên chính là tên rác rưởi. Sở Phàm không chút nào che giấu chính mình đối với Đế Thích Thiên căm ghét. Ở trong mắt Sở Phàm, Đế Thích Thiên này 2000 năm, thực sự là sống đến thân chó đi đến. Nếu như cậu gặp tu luyện, cũng đạt đến hắn này cảnh giới. Vũ Vô Địch cười khổ, ngược lại không cho tới chứ. Tuy rằng Vũ Vô Địch không e ngại Đế Thích Thiên, có thể Đế Thích Thiên thực lực, hắn vẫn là tán thành. Sở Phàm nói rằng, hắn 2000 năm, liền tu cái kia một thân tu vi đi ra, có thể lại không hề làm gì cả đi ra. Này không phải rác rưởi là cái gì? Vũ Vô Địch sửng sốt một chút, ngươi nếu nói như vậy, thật giống cũng có chút đạo lý. Theo Vũ Vô Địch, nếu như là chính mình hoặc Sở Phàm hoạt 2000 năm, thiên hạ này cũng phải nghe bọn họ. Có thể Đế Thích Thiên còn đang vì xưng bá thiên hạ mà nỗ lực. Hắn cái kia một thân tu vi là 2000 năm đổi lấy, có thể bây giờ có thể với hắn đấu cái không phân người ta người vẫn là không ít. Lý Vô Cực, Độc Cô Cầu Bại, Tốn Quyết, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban bọn người có thể làm được. Những người này mặc dù có chút sống 200 năm, vậy cũng chỉ là hắn 1/10 đến 9/1 trong thời gian. Bằng Đế Thích Thiên còn có 8/10 thời gian lãng phí. Chớ nói chi là Sở Phàm mới chừng 20 tuổi, cũng đã vững vàng để ép Đế Thích Thiên nửa con. Con chim này xử lý như thế nào? Vũ Vô Địch không có nói tiếp đề tài mới vừa rồi. Sở Phàm nói rằng, giết. Khảo đến ăn. Ta còn có chút hiếu kỳ, con chim này thịt là cái gì mùi vị? Chim lớn tựa hồ nghe đã hiểu, lại dây rủa quỷ gối Sở Phàm trước mặt, không nghe dập đầu. Tuy rằng dáng vẻ có chút buồn cười, nhưng nó cái kia thông linh tính dáng vẻ, khiến người ta hơi kinh ngạc. Sở Phàm ngay lập tức đã nghĩ đến tu chân thế giới linh thú. Sư Phi Huyên Trung Phi vẫn có lòng từ bi, có thể hay không không giết nó đều có linh tính. Sở Phàm nói rằng, không thể lưu nó khắp nơi sông, chúng ta có thể chế phục hắn, những người khác có thể không bản lĩnh này. Con chim này nếu như nổi cơn điên lên, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người xui xẻo. Chương 390, vết nứt ở ngoài thế giới chương 390, vết nứt ở ngoài thế giới chim lớn dập đầu khái đến càng nhanh hơn, trong miệng còn chưa ngừng phát sinh tiếng kêu, dường như đang xin tha. Sư Phi Huyên nói rằng, xem nó như thế thông linh tính. Hơn nữa nó cũng là từ trong vết nứt đi ra. Mới ra đến liền bị các ngươi cho bắt được, cũng không có xúc phạm tới bất cứ người nào. Nếu không liền giữ lại quan sát một quãng thời gian. Thạch Thanh Tuyển Trung Quy cũng là cô gái, nhìn này chim lớn đáng thương, cũng không nhịn được cầu xin, Sở Phàm, ngươi liền không nên giết hắn mà. Nó có điều chính là một con chim, cũng xác thực không có giết người. Sở Phàm nhìn chim lớn, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói. Sở Phàm hầu như có thể khẳng định, con chim này có thể nghe hiểu nhân luôn. Tự mình nói muốn giết hắn thời điểm, nó lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Giải thích nó nghe hiểu lời của mình. Chim lớn lại gật đầu đáp lại. Lần này tất cả mọi người đều giật mình. Này một con chim, lại thật có thể nghe hiểu tiếng người. Ngươi là từ trong vết nước tới được. Sở Phàm hỏi một câu phí lời. Đây là bọn hắn chính mình nhìn thấy. Chim lớn tiếp tục gật đầu. Sở Phàm lại hỏi, vết nước cái kia một mặt, cũng là một thế giới sao? Tin tức này lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tuy rằng từ lúc trước, bọn họ chính là suy đoán như vậy. Xác định cái này suy đoán sau đó, vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Dù sao ngoại trừ Sở Phàm, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, đây chính là duy nhất là thế giới. Cho tới vết nước sau khi sẽ là ra sao, mỗi người đều có sự khác biệt suy đoán. Mặc kệ suy đoán của bọn họ là cái gì dạng. Đại gia đối với những này đáp án kỳ thực đều ôm nhất định hoài nghi. Thế giới kia cùng thế giới này như thế sao? Vũ Vô Địch cướp hỏi một câu. Chim lớn nhìn Vũ Vô Địch gật gù, do dự một chút lại lắc đầu. Sở Phàm đem vấn đề tinh chỉnh một hồi, thế giới kia có núi xuyên dòng sông sao? Chim lớn tiếp tục gật đầu. Sở Phàm lại hỏi, thế giới kia có ai không? Sở Phàm tiếp tục hỏi, thế giới kia có thần sao? Chim lớn do dự một chút, vẫn là gật đầu. Sở Phàm nhìn một chút Vũ Vô Địch. Vũ Vô Địch cau mày hỏi, những người thần lợi hại hơn ta sao? Chim lớn không do dự, tiếp tục gật đầu. Nhìn thấy chim lớn không chút do dự nào gật đầu, có một chút có thể khẳng định, cái kia cái gọi là thần so với bọn họ lợi hại rất nhiều. Vũ Vô Địch ngẩng đầu nhìn thiên, vẫn đúng là nghĩ tới đi xem. Hắn là một cái tôn sùng kẻ mạnh người. Nói trắng ra, chính là yêu thích cường giả, yêu thích chính mình trở nên càng ngày càng mạnh. Khi hắn biết có như thế một thế giới, hắn tự nhiên là muốn đi xem, có thể hay không để cho chính mình tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Sở Phàm hỏi ra một cái trong lòng nghi vấn, chúng ta thế giới này, cùng thế giới kia có quan hệ sao? Sở Phàm do hỏi, là không biết, vẫn là không rõ ràng, không biết lắc đầu ba lần, không rõ ràng lắc đầu một hồi. Chim lớn lắc đầu một cái. Ngươi ở cái kia thế giới thực lực làm sao? Sở Phàm muốn dùng này một con chim lớn làm cái đối chiếu chuẩn mực. Nói, Sở Phàm vẽ một cái tuyến, càng cao đại biểu thực lực càng mạnh, thực lực của ngươi đại khái ở đâu cái vị trí? Chim lớn do dự một chút, lựa chọn ở 1/3 vị trí. Do dự một chút, lại tiếp tục đi xuống, đặt ở đại khái 1/10 vị trí. Tầng thấp nhất. Sở Phàm hơi nhíu mày. Tuy rằng hắn có thể đối phó cái con này chim lớn, nhưng này chim lớn tại đây cái thế giới, chí ít cũng là nhất phẩm một cảnh tầng cao nhất. Chạm được phá toái hư không cảnh giới người, kỳ thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều là một ít có thể gọi được với danh hiệu người. Chim lớn gật gù. Sở Phàm nhìn chim lớn một ánh mắt, "Được, ngươi có thể sống sót." Sở Phàm trong lòng không quá tin chim lớn, "Ngươi dừng lại, ta nhìn xuống trên người ngươi kinh mạch." Chim lớn đàng hoàng dừng lại, Sở Phàm dùng linh khí ở chim lớn trong cơ thể vận chuyển một tuần, phát hiện nó căn bản không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào. Hẳn là hoang dại, chỉ là khá là thông minh. Nhưng nó trên người quả thật có kinh mạch cùng huyệt vị, chỉ là theo nhân loại không giống nhau. Chỉ cần có những thứ đồ này liền dễ làm. Sở Phàm chậm rãi giơ tay, ngưng tụ ra một khối mảnh băng, tiện tay đánh vào chim lớn trong cơ thể. Chim lớn giật nảy cả mình, vỗ cánh, nhưng không làm nên chuyện gì. Sở Phàm nói rằng, vật này gọi sinh tử phù, cách một quãng thời gian, liền muốn cho ngươi một lần thuốc giải. Nếu như không có thuốc giải, sau đó mỗi ngày đều sẽ xảy ra không bằng chết. Vì lẽ đó, ngươi không nên nghĩ chạy trốn. Đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đàng hoàng đi theo bên cạnh ta, đàng hoàng nghe lời, liền có thể tiếp tục sống. Chim lớn chiêm chiếp kêu hai tiếng, biểu thị đáp ứng. Chim lớn ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương, Sở Phàm lấy ra một bình cựu hoa ngọc lộ hoàn toàn bộ đổ ra, đưa tới trước mặt nó, chúng ta thế giới này thánh dược chữa thương. Đối với ngươi có hay không hữu dụng nơi không nhất định, nhưng ngươi có thể ăn thử xem. Nói không chắc có tác dụng. Chim lớn nhìn Sở Phàm, lùi về sau hai bước, rõ ràng là sợ Sở Phàm phải cho chính mình hạ độc. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi cái con này xuẩn điểu, bệnh đa nghi còn thật nặng. Không phải ta xem thường ngươi. Liên ngươi tình huống bây giờ, ta muốn giết chết ngươi còn chưa đơn giản. Cần phải cho ngươi hạ độc. Chim lớn tựa hồ cảm thấy đến yếu đạo lý, lập tức hùng hục chạy tới, mấy cái liền đem những người cựu hoa ngọc lộ hoàn cho ăn hai. Nếu để cho người trong giang hồ nhìn thấy Sở Phàm dùng Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn cho chim ăn, e sợ muốn tức giận đến thổ huyết. Bọn họ phí hết tâm tư đều cầu không tới một viên. Sở Phàm lại dùng để cho chim ăn, quá xa xỉ. Vũ Vô Địch lại thăm dò hỏi một vài vấn đề, chim lớn đúng là biết gì nói nấy, chỉ là thật giả rất khó xác định. Nếu như dựa theo chim lớn trả lời, mặt trên thế giới kia cùng thế giới này không có quá to lớn không giống, cũng có người bình thường. Nhưng người bình thường trời sinh thì có cực cường thân thể tố chất, bình thường giang hồ nhân sĩ, khả năng còn chưa là một cái chưa bao giờ tu luyện qua thiếu niên đối thủ. Tu luyện giả cũng càng lợi hại. Sở Phàm cân nhắc, mặt trên đến cùng là cái gọi là cao võ thế giới, vẫn là tu tiên thế giới. Có thể chim lớn biết đến đồ vật có hạn, nó cũng là bị bất ngờ hút vào đến. Thạch Thanh Tuyền cùng sư Phi Huyên đối với này chim lớn đều rất tò mò. Chim lớn tựa hồ cũng biết, chỉ cần lấy lòng hai người bọn họ, có hai người bọn họ cầu xin, Sở Phàm thì sẽ không giết chết nó, nỗ lực trang ngoan bán manh, thảo các nàng hai người niềm vui. Vũ Vô Địch nhìn chim lớn, cảm khái nói, Sở huynh đệ, ngươi không muốn đi lên xem một chút? Sở Phàm nói rằng, trước đây nghĩ tới, hiện tại sẽ không có như vậy nghĩ đến. Ta tại đây cái thế giới trải qua dễ dàng, đi đến sau đó, vậy cũng chưa chắc. Tuy rằng không đến nỗi là vị cuối cùng thực lực, nhưng gặp phải sự, nhưng là không có thoải mái như vậy. Sở Phàm đối với trở nên mạnh mẽ, kỳ thực không có đặc biệt cường động lực. Hắn từ trong xương, chính là một cái khá là tùy tính người. Chưa từng nghĩ đến muốn làm ra cái gì kinh thiên động địa sự, cũng chưa hề nghĩ tới nên vị quyền cao trùng. Hắn thật muốn những thứ đồ này lời nói, hiện tại dễ như ăn cháo liền có thể đạt đến. Chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền sẽ có rất nhiều người tùy tùng. Đông Phương Bất Bại cũng có thể lập tức giúp hắn kéo đại kỳ. Chương 391, mục tiêu Đinh Xuân Thu chương 391, mục tiêu Đinh Xuân Thu ở trong thời gian ngắn bên trong, thành lập ra một môn phái. Lấy Thanh Tuyển Sơn trang làm nội tình, thêm vào Đông Phương Bất Bại hỗ trợ, không nói là toàn đệ nhất tiên hạ thế lực. Vậy cũng không có ai dám dễ dàng trêu chọc. Liền ngay cả Thiếu Lâm Võ Đang loại này môn phái lớn, cái kia cũng phải ước lượng điểm. Có thể Sở Phàm chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Liền ngay cả Thanh Tuyển Sơn trang, càng nhiều đều là nghiêng về làm ăn. Nhiều lắm chính là tìm hiểu một hồi tình báo. Chưa bao giờ gặp tham dự giang hồ phân tranh. Chí ít cho tới bây giờ, trừ phi có người đi trên phương diện làm ăn gây sự, Thanh Tuyển Sơn trang chưa bao giờ gặp được võ. Không phải Thanh Tuyển Sơn trang không thực lực, có Sở Phàm kiến tàng thư cát, muốn bồi dưỡng mấy người đi ra, thực sự là quá đơn giản. Chính là phải hao phí một ít thời gian. Nếu như muốn học cấp tốc, Sở Phàm trong tay còn có một chút huyết bổ đề. Ngoài ra còn có kỳ lân thịt, thịt rồng, máu rồng vân vân. Những thứ đồ này chỉ cần làm thành đan dược, tùy tùy tiện tiện liền có thể nuôi dưỡng được một đống nhất phẩm cao thủ. Mặc dù đối với phó Sở Phàm, đế thích thiên người như vậy, khả năng còn kém rất nhiều. Nhưng muốn đối phó người trong giang hồ, nhất phẩm cao thủ hầu như là bọn họ có thể tiếp xúc được trần nhà. Nhìn thấy Sở Phàm cùng đế thích thiên nhân vật như thế người giang hồ, dù sao không nhiều. Coi như nhìn thấy, cũng không có cơ hội tiếp xúc. Có nhất phẩm cao thủ, vậy thì đầy đủ. Vũ Vô Địch nhưng không giống nhau. Hắn cũng không có xương bá thiên hạ dạ tâm, nhưng có đứng thẳng đến võ học đỉnh chỉ khí. Nguyên bản hắn coi chính mình đã đạt đến võ học đỉnh cao. Dù cho là biết còn có phá toái hư không cảnh giới, trong lòng hắn cũng không có chút nào không ổn. Có biết một thế giới khác đại khái tình huống sau, nhất thời thì có chút chờ mong, Sở huynh đệ, ngươi thiên phú tốt như vậy, liền cam tâm tại đây lãng phí. Sở Phàm cười nói, mỗi người theo đuổi đều không giống nhau. Ta chưa bao giờ từng nghĩ những thứ đó, chỉ muốn chính mình trải qua thoải mái. Lão bà hài tử nhiệt đầu giường sinh hoạt càng thích hợp ta. Cả ngày cùng những người kia liều mạng, kỳ thực cũng không có gì hay. Ta thành trên thế giới mạnh nhất, vậy thì thế nào? Nói cho cùng, phần lớn người cũng không phải là muốn theo đuổi võ đạo đỉnh cao. Bọn họ chỉ là muốn sức mạnh mang đến tự do, hoặc là nắm giữ cuộc đời hắn giết quyền tỏ cảm giác. Còn có một nhóm người, chính là đơn thuần dạ tâm. Ta đối với những này đều không có hứng thú quá lớn, không người đến trêu chọc ta, không có tình huống thế nào, vậy ta cũng lười đi trêu chọc người khác. Sở Phàm có thể đánh thắng Đế Thích Tiên, có thể chưa bao giờ từng nghĩ một lần giết chết hắn, chính là nguyên nhân này. Đế Thích Tiên đã làm gì nhằm vào Sở Phàm sự sao? Thật nói đến, kỳ thực cũng không có. Hai người xung đột cơ bản đều tập trung ở cướp đoạt một ít thiên tài địa bảo trên. Nếu như Sở Phàm không đi cướp giật, Đế Thích Thiên căn bản là không dám đi trêu chọc Sở Phàm. Đế Thích Thiên trong lòng quá kiêng kỵ Sở Phàm. Đương nhiên, cái này cũng là Đế Thích Thiên thực lực không đủ. Nếu như Đế Thích Thiên có thể giết Sở Phàm, Đế Thích Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Có thể Sở Phàm tu vi đã đến thế giới này đỉnh điểm, lại muốn tăng cường sức chiến đấu, chỉ có thông qua cái khác con đường, thì như tăng cường lục thể, lực lượng tinh thần vân vân. Đế Thích Thiên là gan lại nhỏ, không có cảm thấy phải đem nắm là không dám động thủ. Sở Phàm nếu như tại đây cái thế giới bất động, coi như sau đó tu vi chỉ trệ không tiến, nhưng Đế Thích Thiên vẫn như cũng là mặc kệ làm sao tu luyện, cũng tuyệt đối không thể áp đảo Sở Phàm. Hắn thật muốn triệt triệt để áp đảo Sở Phàm, tuyệt đối sẽ đạt đến phá toái hư không cảnh giới. Cái này cũng là tại sao Sở Phàm không lo lắng Đế Thích Thiên nguyên nhân. Lời nói không êm hay, coi như đem Long Nguyên cho Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên tăng cường thực lực, hắn cũng không dám đối với Sở Phàm động thủ. Bởi vì Đế Thích Thiên không có niềm tin tuyệt đối. Vũ Vô Địch nói rằng, ngươi lẽ nào liền không muốn đi lên xem một chút, nhìn một thế giới khác đến cùng là cái gì dạng? Sở Phàm hứng thú vẫn đúng là không lớn, bởi vì hắn chính là từ một thế giới khác đến. Chỉ là thế giới kia không có tu luyện, chỉ có các loại khoa học kỹ thuật. Sở Phàm nói rằng, có thể khác nhau ở chỗ nào? Lòng người kỳ thực đều là giống nhau. Người lửa ta gạt, truy đuổi lợi ích. Coi như vết nứt sau khi thế giới sức chiến đấu càng mạnh hơn, cũng chạy không thoát những thứ đồ này. Vũ Vô Địch trái lại đối với lòng người không có hứng thú gì, những thứ đồ này đối với ta mà nói, không có tác dụng gì. Ta cũng không có hứng thú gì. Ta chỉ muốn nhìn thấy càng mạnh hơn võ giả. Sau đó nếu là có cơ hội lời nói, vẫn là muốn đi lên xem một chút. Dù cho cuối cùng lạc không xuống cái gì tốt kết quả. Sở Phàm cười cợt, mỗi người theo đuổi đồ vật đều không giống nhau. Ý nghĩ của ngươi ta cũng có thể hiểu được. Vũ Vô Địch nhìn Sở Phàm, khá là cảm khái, ta thực sự là lý giải không được, giống như ngươi vậy không có bất kỳ động lực, làm sao đem tu vi tăng lên tới tình trạng này. Ta cũng đã gặp không ít cao thủ. Bọn họ đều không ngoại lệ đều là một ít võ sĩ. Đối với võ học có không phải bình thường chấp nhất. Có thể ngươi không có. Sở Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, nói rằng, kỳ thực ta cũng có. Có điều mục đích của ta không giống nhau lắm. Ta chỉ là không hy vọng bên cạnh ta người bị thương tổn. Tại đây cái thế giới, muốn làm được điểm này, vậy thì nhất định phải có đủ mạnh thực lực. Đây chính là ta động lực. Vũ Vô Địch gật gù, đùa giỡn nói rằng, cũng là. Nghe nói ngươi có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Thay đổi bất kỳ nam nhân, Phàm là có chút đảm đương, khẳng định cũng không hy vọng chính mình những ngày hồng nhan chi kỷ được qua nữa. Sở Phàm cười cợt, rời đi đề tài, ngươi nguyện rủa phải làm sao? Nếu như ta nắm đại tà vương, hai chúng ta độc thủ, nhất định sẽ gợi ra vết nứt. Có thể bình thường giang hồ nhân sĩ, căn bản là nắm giữ không được này một cây đao. Vũ Vô Địch nói rằng, thực sự không được lời nói, liền đi tìm cái lợi hại một điểm người. Này đại tà vương có điều là một cây đao thôi, tìm cái nhất phẩm cao thủ, lẽ ra có thể chịu đựng được. Ta thực lực đối phó một cái nhất phẩm cao thủ, vẫn không có vấn đề. Sở Phàm trong lòng dự đoán ứng cử viên, nói rằng, cái kia tìm ai đây? Vũ Vô Địch nói rằng, tùy tiện tìm một cái chính là. Đinh Xuân Thu. Sở Phàm nghĩ đến một cái ứng cử viên phi thường phù hợp. Người này tu vi không tính thấp, nên ở nhất phẩm tam cảnh khoảng trường, trái phải. Chỉ là không biết hắn bây giờ còn có không có sống sót. Sở Phàm từ đại tống lúc rời đi, Đoàn Dự đã nhận thức Tiểu Phong. Thư trúc bên kia, nên cũng phải bắt đầu đi gặp Vô Nhai Tử. Vũ Vô Địch nói rằng, chạy xa như vậy, người này hẳn là đại tống chứ? Sở Phàm nói rằng, các ngươi Hoang Châu muốn tìm một cái thích hợp nhất phẩm cao thủ cũng không dễ dàng. Đại tống tuy rằng xa một điểm, chí ít cũng bảo hiểm một điểm. Hơn nữa giết Đinh Xuân Thu, cũng sẽ không có phiền toái gì. Rất nhiều nhất phẩm cao thủ sau lưng đều là có chỗ dựa. Sơ ý một chút thì có khả năng trêu chọc đến phiền phức. Vũ Vô Địch cũng không phải sợ, Sở Phàm cũng không đáng kể. Nhưng những phiền phức này có thể phòng ngừa, vẫn phải là tận lực phòng ngừa một hồi. Vũ Vô Địch liếc mắt nhìn chim lớn, như vậy cũng được. Chương 392, Tinh Túc Hải chương 392, Tinh Túc Hải Vũ Vô Địch đáp ứng đi tìm Đinh Xuân Thu là có nguyên nhân. Hắn còn muốn thừa cơ hội này, nhiều từ chim lớn trên người hiểu thêm một ít liên quan với một thế giới khác sự. Chỉ cần theo Sở Phàm, không có chuyện gì tìm chim lớn hỏi một chút, luôn có thể thu được một ít tin tức. Vậy chúng ta liền trực tiếp đi Đại Tống. Sở Phàm muốn định trước về một chuyến Đại Minh. Nếu như trước tiên đi Đại Minh, lại đi Đại Tống, liền muốn đi rất xa đường vòng. Còn không bằng trực tiếp đi tìm mục tiêu. Hơn nữa, Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La, một huyện thanh bên kia cũng là nên đi xem. Còn có một chuyện, Sở Phàm rất muốn biết, Quách Tĩnh, Dương Quá, Hoàng Dung những người này đến cùng là làm sao xuất hiện. Bọn họ toàn bộ đều là một cái triều đại người. Theo lý thuyết, đều ở Đại Tống. Hơn nữa Hồng Thất Công, Tiêu Phong cũng đều là cái bang đỉnh đầu một cao thủ. Theo lý thuyết, Tiêu Phong đối phận còn cao hơn Hồng Thất Công. Nhưng ở nguyên bên trong, Tiêu Phong ra trận tuổi so với Hồng Thất Công tuổi trẻ. Đối với những thứ này, Sở Phàm chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, cũng muốn đi xem xảy ra chuyện gì. Đại Tống, Tinh Túc Hải. Nơi này đầm lầy trải rộng, độc trùng rất nhiều. Người bình thường vẫn đúng là không dám hướng về nơi như thế này đi. Phái Tinh Túc ngay ở này Tinh Túc Hải bên trong, lấy địa danh làm tên. Vũ Vô Địch cao mày nhìn trước mắt đầm lầy, này Đinh Xuân Thu cũng thật là sẽ chọn địa phương. Loại này rách nát địa phương có cái gì tốt? Sư Phi Huyên che mũi nói rằng, nghe nói phái Tinh Túc đều là tu luyện độc công, nơi như thế này độc trùng nhiều. Vũ Vô Địch đối với dùng độc khá là xem thường, khỏe mạnh võ công không luyện, dựa vào chơi độc mới có thể thắng. Người như thế nhất định sẽ không có cái gì đại tiền đồ. Giết cũng đúng là không đáng tiếc. Vũ Vô Địch một thân võ công, cơ bản đều là cứng đối cứng. Đối với hơi hơi hẻo lánh âm nhu công phu cũng không quá để ý, chớ nói chi là dùng độc. Một tiếng chim hót, chỉ thấy chim lớn chạy như bay tới. Thanh Loan, tại đây. Thạch Thanh Tuyền hướng về trên trời phất tay. Thanh Loan là Thạch Thanh Tuyền cùng Sư Phi Huyền sau khi thương nghị, cho chim lớn lên tên. Sở Phàm cảm thấy đến buồn cười. Cái kia chim lớn dáng dấp khá giống rất cỡ lớn yến tử, ngồi bốn người đi đến, nó đều có thể đà đến động, không có một chút nào ảnh hưởng. Từ Hoang Châu đến Đại Tống, chính là ngồi nó tới được. Có thể nó cùng nghe đồn bên trong chim thần Thanh Loan, thực tại là không hề có một chút dính dáng địa phương. Thanh Loan thị lực rất tốt, liếc mắt liền thấy mọi người, đáp xuống, trốn ở một bên. Thanh Loan chỉ một phương hướng. Sở Phàm cũng nhanh được đủ cái chỗ chết tiệt này, nhìn thấy Thanh Loan chỉ địa phương, nói rằng, cũng gần đến. Chúng ta vẫn là triển khai khinh công trực tiếp đi qua đi. Kỳ thực ngồi Thanh Loan quá khứ cũng có thể. Có điều này xuẩn điệu gần nhất có chút ngạo kiểu, không quá đồng ý khiến người ta kỵ. Chỉ cần nó đàng hoàng, Sở Phàm cũng lười theo chân hắn tính toán. Vũ Vô Địch lập tức nói rằng, chính hợp ta ý. Sở Phàm hai bên trái phải, ôm Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền eo nhỏ, nhảy lên một cái, dường như thiên ngoại phi tiên. Vũ Vô Địch khinh công liền muốn táo bạo hơn nhiều, hơi nhún chân, cả người thật giống như một cái đạn tháo, phá không mà đi. Mặt đất vốn là không dám chắc, bị hắn đạp ra một cái hố to. Phái Tinh Túc thành lập thời gian cũng không lâu lắm. Võ công kéo dài phái Tiêu Dao. Trải qua Đinh Xuân Thu cải tiến sau, hoàn toàn không còn phái Tiêu Dao võ học đặc điểm. Tuy rằng nhìn chiêu thức cực kỳ tiêu sái như thường, trên thực tế nhưng nham hiểm cực điểm. Phái Tinh Túc xây dựng ở nơi như thế này, liền nhất định tiểu kiến trúc, rất khó đại khí. Nhưng như cũ có thể thấy được, Đinh Xuân Thu tại đây chút mặt mũi công trình trên, như cũ tốn không ít công phu.
Người nào?
Đứng lại. Hai cái Tuần Sơn đệ tử phát hiện mới vừa rơi xuống đất đi bộ đoàn người. Thanh Loan đã sớm bay đi không biết đi tới nơi nào. Còn không chờ Sở Phàm bọn họ đáp lời, Tuần Sơn đệ tử nhìn thấy Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyển, nhất thời trên mặt lộ ra không có ý tốt đủ cười. Hai người các ngươi có thể lăn, hai vị này tiểu nương tử có thể lưu lại, ha ha. Sở Phàm hơi nhíu mày, muốn chết. Một cái phái tinh túc đệ tử quay về Sở Phàm gào thét, ngươi nói ai muốn chết?
Ngạch.
Hắn lời nói mới nói xong, Sở Phàm tiện tay một đạo kiếm khí, đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Không cần nói bọn họ là phái tinh túc người, coi như là võ lâm chính đạo, dám nói như vậy Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyển, Sở Phàm cũng không thể buông tha. Một người khác cũng nhìn ra rồi, Sở Phàm là cao thủ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhưng là phái tinh túc người, chúng ta lão tổ là. Lần này đến, chính là tìm các ngươi cái kia dám chó lão tổ Đinh Xuân Thu. Sở Phàm nhàn nhạt nói một câu, tiện tay đem người thứ hai cũng cùng đưa đi. Đoàn người tiếp tục hướng về trên, lục tục gặp phải mấy làn sóng tuần tra người. Quả nhiên là cái gì dạng người mang ra sao bình. Những người này sẽ không có một cái trong miệng có thể nói ra lời hay đến. Vừa bắt đầu bên bang đắc ý, nhìn thấy Sở Phàm lợi hại, gặp phải kẻ khó ăn, lập tức bắt đầu quỳ xuống đất xin tha. Sở Phàm cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, vẫn chờ đợi đến bọn họ giết tới phái tinh túc sơn môn, cũng không có ai biết. Trông coi sơn môn đệ tử lập tức rút kiếm muốn hướng về, các ngươi là người nào? Dám to gan xông ta phái tinh túc, chán sống. Còn có một người lập tức chạy đi bẩm báo. Những người này chỉ là tâm thuật bất chính, lại không phải xuẩn. Biết Sở Phàm bọn họ có thể xuất hiện ở sơn môn, tuần tra đệ tử còn không phát hiện, khẳng định không đơn giản. Sở Phàm đã chẳng thèm cùng bọn họ phí lời, giơ tay chính là một đạo kiếm khí, đem trông coi sơn môn tinh túc đệ tử toàn bộ đưa đi. Một đám người hướng về phái tinh túc đi đến. Dọc theo đường đi gặp người liền giết. Thật là to gan, lại dám đến ta phái tinh túc gây sự, ta ngược lại muốn xem là ai. Gầm lên một tiếng truyền đến. Một cái tóc bạc bách cần, một bộ quần áo đúng là có chút khí thế ông lão nhảy một cái mà ra. Ngươi chính là Đinh Xuân Thu. Sở Phàm trên dưới đánh giá một ánh mắt. Này Đinh Xuân Thu mặc quần áo phong cách vẫn là kéo dài phái Tiêu Giao thẩm mỹ. Phái Tiêu Giao mặc dù là đạo gia môn phái, trên thực tế, toàn bộ môn phái người đều phi thường xem nhan trị. Đinh Xuân Thu có thể bái vào phái Tiêu Giao, đủ để giải thích tướng mạo của hắn không kém. Coi như là giả đầu, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy khi còn trẻ mấy phần tuấn lãng. Đinh Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, lão tổ là được rồi, thấy lão tổ, còn không mau mau quỳ xuống. Hãy xưng tên ra, lão tổ còn có thể tha các ngươi một mạng. Hắn ngoài miệng nói tới kiên cường, trong lòng đã đang suy nghĩ mình rốt cuộc có mấy phần thắng. Sở Phàm bọn họ một đường giết tới đến, lại không có một cái đệ tử chạy trốn. Đặc biệt là Vũ Vô Địch, trên người tản mát ra khí thế, Đinh Xuân Thu cảm giác phần thắng không lớn. Tha chúng ta liền không cần, lần này tới là cho ngươi đưa một thứ. Sở Phàm nói lấy ra Đại Tà Vương. Nhìn thấy Đại Tà Vương ngay mắt, Đinh Xuân Thu hai mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe ra một tia tham lam. Hắn tuy rằng không biết đây là cái gì đâu, nhưng từ tản mát ra khí tức liền biết, tuyệt đối không đơn giản. Nếu có thể chiếm được, chưa kịp hắn muốn càng nhiều, Sở Phàm tiện tay vung một cái, Đại Tà Vương đã rơi vào trước mặt hắn, mũi lao cắm ở cứng rắn trên phiến đá. Chương 393, chạy đi liền chạy. Chương 393, chạy đi liền chạy. Đinh Xuân Thu làm sao cũng không nghĩ đến, Sở Phàm trực tiếp liền đem đao ném trước mặt mình, đây là ý gì? Cẩn thận Đinh Xuân Thu không có trực tiếp đi lấy. Loại này đao, tuyệt đối là thần binh lợi khí, có thể trực tiếp ném trước mặt hắn, khẳng định là có nguyên nhân. Đao là ngươi, có điều có cái yêu cầu. Sở Phàm nói rằng. Đinh Xuân Thu nhíu mày, yêu cầu gì? Dùng đao này với hắn đánh một trận, ngươi như thắng, đao chính là ngươi. Sở Phàm chỉ Vũ Vô Địch, hắn không cần bất kỳ binh khí. Đinh Xuân Thu nhìn Vũ Vô Địch, còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Vũ Vô Địch nói rằng, Vũ Vô Địch, ngươi khả năng chưa từng nghe nói. Vũ Vô Địch danh tiếng chủ yếu ở Hoàng Châu. Nguyên bên trong, hắn vừa bắt đầu chiến tích là đánh bại Đế Thích Tiên. Các loại nguyên nhân, hiện tại Vũ Vô Địch cũng chưa khô phiên Đế Thích Tiên, liền dẫn đến biết hắn người liền không nhiều. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Đinh Xuân Thu ngoài miệng nói, trong lòng nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ. Sở Phàm cũng không cho hắn cân nhắc cơ hội, mang theo Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyển trực tiếp lui lại, cho Vũ Vô Địch để chống vị trí. Đinh Xuân Thu nghĩ tới nghĩ lui, đều muốn không hiểu trong đó đạo lý. Sở Phàm bọn họ đến cùng là xuất phát từ mục đích gì, mới sẽ đem loại này bảo đao đưa đến trước mặt mình. Tuy rằng hắn không am hiểu đao pháp, nhưng vẫn là gặp mấy bộ. Thêm vào chịu đến Đại Tà Vương ảnh hưởng, trong lòng hắn muốn đưa tay đi lấy dục vọng đã càng ngày càng mãnh liệt. Sở Phàm bọn họ lại rút đi. Làm sao xem cô gái như thế bà mụ mụ. Vũ Vô Địch thấy Đinh Xuân Thu do dự lâu như vậy đều không lấy đao, trong lòng cũng có chút phát hỏa. Đinh Xuân Thu vốn là đã dao động, hiện tại sở hữu có lợi điều kiện đều hướng về hắn nghiêng, coi như hắn tính cách cẩn thận, cũng không nhịn được. Ta nhưng là không khách khí. Đinh Xuân Thu trong lòng kỳ thực còn có cái ý nghĩ, vạn nhất đánh không lại liền chạy. Hắn đối với chung quanh đây hoàn cảnh địa lý hết sức quen thuộc, muốn ở đây đâu đâu cũng có đầm lầy địa phương đuổi tới hắn, không phải là như vậy dễ dàng. Nhìn thấy Đinh Xuân Thu rút đao, Vũ Vô Địch lập tức ra tay. Một trận kịch liệt tiếng xé gió. Đinh Xuân Thu nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Vũ Vô Địch lại lợi hại như vậy. Tiện tay một quyền, so với Hàng Long thập bát trưởng cũng không kém bao nhiêu. Mặc kệ các ngươi có mục đích gì, đao này là của ta rồi. Đinh Xuân Thu nói xong xoay người liền chạy. Đang nắm chắc đao trong nháy mắt, hắn liền không nghĩ tới muốn từ bỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cây đao này sức mạnh. Sau đó nếu có thể tìm được một bộ dùng tốt đao pháp, thực lực của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Thiệt thòi ngươi còn tự xưng tao thủ, lại là một phái khai sơn chi tổ, lại không đánh mà chạy. Vũ Vô Địch thường ngày là nhất xem thường người như thế. Đinh Xuân Thu cũng mặc kệ nhiều như vậy, thường nói, lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt. Mối thù hôm nay, tương lai ta định gấp bội xin trả. Hai người một trước một sau, thời gian nháy mắt, đã ra phái tinh túc. Sở Phàm mang theo nhị nữ theo sát, Vô Địch lao huynh, cũng đừng làm cho hắn chạy. Đinh Xuân Thu ung dung rất lợi hại, truyền thừa tự phái Tiêu Dao. Phái Tiêu Dao có thể ra Lăng Ba Vi bộ loại này đỉnh cấp khinh công, coi như Đinh Xuân Thu không học được, chỉ là học cái khác, vậy cũng sẽ không kém. Vũ Vô Địch có chút tức rồi, Sở lão đệ, ngươi liền nhìn được rồi, loại này con chuột, ta ngày hôm nay không giết hắn, thế không bỏ qua. Vũ Vô Địch khinh công cũng không so với Đinh Xuân Thu kém, thêm vào tu vi muốn cao hơn Đinh Xuân Thu rất nhiều, đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Làm sao Đinh Xuân Thu đối với nơi này quá quen thuộc, này khắp nơi lại là đầm lầy. Vũ Vô Địch mặc dù không sợ rơi vào đầm lầy, vẫn là chịu không nhỏ ảnh hưởng. Tên khốn kiếp này, vẫn đúng là có thể chạy a. Vũ Vô Địch tức giận đến oa oa gọi. Đinh Xuân Thu dọc theo đường đi, thậm chí còn thả ra không ít độc vật đi ảnh hưởng Vũ Vô Địch. Đinh Xuân Thu ở đối với độc vật nghiên cứu trên, tuyệt đối được cho là cái cấp bậc tông sư. Vũ Vô Địch tuy rằng có thể chống lại phần lớn độc vật, có thể xử lý lên cũng phi thường phiền phức. Sở Phàm mang theo nhị nữ cười ha ha theo ở phía sau, "Vô Địch lão huynh, có muốn hay không ta để Thanh Loan đi ngăn chặn Đinh Xuân Thu một hồi?" Thanh Loan thực lực, đại khái là nhất phẩm tam cảnh đến nhất phẩm hai cảnh trong lúc đó, so với Đinh Xuân Thu còn muốn hơi hơi cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Để Thanh Loan đi ngăn cản Đinh Xuân Thu, vẫn không có vấn đề. Dù cho Đinh Xuân Thu trong tay có đại tà vương, không cần. Vũ Vô Địch có thể không ném nổi cái này mặt mũi. Giết một cái nhất phẩm tam cảnh khoảng chừng, trái phải người, lại còn muốn một con chim hỗ trợ. Chính hắn đều cảm thấy đến mất mặt. Một đường đuổi mười mấy dặm, Đinh Xuân Thu trong lòng cũng rất căm tức, hắn không nghĩ đến cái kia Vũ Vô Địch lại lợi hại như vậy. Mặc kệ hắn lấy cái gì thủ đoạn đi ẩn náu hành tung, đều có thể bị tinh chuẩn tìm tới. Nếu không là hắn đối với nơi này quen thuộc, sớm đã bị bắt được. Đầm lầy mặc dù đối với Vũ Vô Địch tạo thành ảnh hưởng, nhưng không có để hắn rơi vào trong đó. Có đến vài lần, Vũ Vô Địch đều dẫm vào trong ao đầm, coi như là nhất phẩm nhập môn cao thủ đến rồi, không thể đúng lúc chạy trốn, cũng đừng nghĩ đi ra. Có thể Vũ Vô Địch hoàn toàn không để ý những này, lại trực tiếp đại lực ra kỳ tích dùng nội lực đem những người đầm lầy cho đánh văng ra. Mỗi lần Vũ Vô Địch đặt chân, chỉ cần là đầm lầy, dưới chân hắn gần giống như thả cái bom, đem lòng đất đầm lầy nổ ra một cái hố to, đồng thời sản sinh nhất định lực đẩy. Tiếp theo này một luồng sức mạnh, Vũ Vô Địch trực tiếp liền có thể nhảy ra mười mấy mét. Đinh Xuân Thu rất rõ ràng, tiếp tục như vậy, chính mình nhất định sẽ trước tiên tiêu hao hết nội lực. Bị đuổi theo chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khẽ cắn răng, Đinh Xuân Thu dừng bước lại, đao có thể trả cho các ngươi, việc này chúng ta liền. Không đợi Đinh Xuân Thu nói xong, đuổi theo Vũ Vô Địch trực tiếp ra tay, ít nói nhảm, ngày hôm nay đao này mặc kệ ngươi muốn hay không, ngươi đều không sống nổi. Vũ Vô Địch là thật đuổi theo ra hỏa khí, truy đến quá bất ức. Sở Phàm lại ở phía sau nhìn, quá mất mặt. Ngược lại này Đinh Xuân Thu cũng không phải người tốt lành gì. Đinh Xuân Thu cười gằn, các ngươi vừa bắt đầu liền không nghĩ bỏ qua cho ta đi. Nói, Đinh Xuân Thu một đao vung ra. Đao cương quét ngang mà ra, chu vi cây cỏ đều bị chặt đứt. Đúng. Vũ Vô Địch cũng lười né tránh, lại một quyền vung ra, trực tiếp đối đầu. Nắm đấm cùng đao cương va chạm, to lớn kinh khí ba hướng về bốn phía càn quét. Đinh Xuân Thu bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài mấy mét. Vũ Vô Địch lại cũng không lui lại nửa bước, gánh này to lớn kinh khí, hướng về Đinh Xuân Thu phóng đi. Người điên. Đinh Xuân Thu liền chưa từng thấy loại này đấu pháp. Vũ Vô Địch này hoàn toàn là ngạnh răng a. Thạch Thanh Tuyền đều nhìn ra rồi, Vũ Vô Địch là thật tức rồi a. Sở Phàm cười nói, thực lực của hắn vốn sẽ phải vượt qua Đinh Xuân Thu một tiết, chính diện so chiêu, coi như Đinh Xuân Thu trong tay có đại tà vương, nhiều nhất cũng có điều mấy chục chừng trăm chiêu sự. Đinh Xuân Thu tính cách nhát gan cẩn thận, nhìn không thấu Vô Địch lao huynh tu vi, cầm đao liền chạy. Này vốn là cũng không có gì, làm sao Đinh Xuân Thu quá có thể chạy. Chu vi địa hình lại phức tạp, đổi làm người bình thường, nếu như chỉ là nhất phẩm một cảnh cao thủ, tuy rằng có thể vững vàng vượt qua Đinh Xuân Thu, nhưng ở hoàn cảnh này, vẫn đúng là gặp cho hắn chạy. Vô Địch lão huynh tuy rằng biểu hiện đã không sai, nhưng hắn chính mình cảm thấy đến mất mặt chứ. Chương 394, Tà Vương thập kiếp chương 394, Tà Vương thập kiếp Sở Phàm kỳ thực có thể hiểu được Vũ Vô Địch tại sao sinh khí. Dù sao Vũ Vô Địch bản thân liền là cái tính khí hung bạo, bị như thế trêu chọc làm sao có khả năng ép được trong lòng hòa khí. Lúc này, Vũ Vô Địch tựa như phát điên tấn công. Đinh Xuân Thu vốn định bỏ đao cải dùng mình am hiểu hóa công đại pháp, có thể đại Tà Vương cho hắn tăng cường công lực phạm vi thực sự là quá to lớn, coi như cải dùng hóa công đại pháp cũng không thể có bực này uy lực. Vũ Vô Địch tính cách nóng nảy, lại bị Đinh Xuân Thu cho lưu ra hỏa khí, tất cả đều là gắng gượng chống đỡ đòn đánh, không chút nào muốn né tránh ý tứ, tất cả đều là thiết mặt điên cuồng tấn công. Đinh Xuân Thu vừa bắt đầu còn có thể lợi dụng đại Tà Vương này một cái bảo đao tiến hành chống đối, tình cờ còn có thể dành thời gian phản kích, có thể càng đi về phía sau, hậu kình càng ngày càng không đủ. Nếu không có đại Tà Vương ở chống đỡ, sợ là sớm đã không chịu được nữa. Đã như thế, Đinh Xuân Thu cũng càng ngày càng không thể từ bỏ sử dụng đại Tà Vương. Tiếp tục như vậy không được, khẳng định chắc chắn phải chết, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân mới tốt. Đinh Xuân Thu trong lòng âm thầm sốt ruột, rồi lại không có biện pháp tốt hơn. Vũ Vô Địch nhìn Đinh Xuân Thu cái kia túng dạng, ra quyền càng ngày càng dùng sức, liền như ngươi vậy mặt hàng, lại còn tự xưng một phái khai sơn chi tổ. Chết đi cho ta. Vũ Vô Địch một cái trọng quyền nổ ra. Đinh Xuân Thu dùng đao hành đường, kết quả vẫn bị cú đấm này đánh bay. Thân mang bạch y trường bào Đinh Xuân Thu trên đất bùn lăn vài vòng, nguyên bản còn có mấy phần tiền phong đạo cốt hắn, trong nháy mắt liền thành cái tượng đất. Đinh Xuân Thu phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Vũ Vô Địch từng bước một tấp sát, hắn cũng không kịp nhớ vết thương trên người, lại trở mình một cái bò lên, bị giảm xuống bùn đất bên trong. Đinh Xuân Thu vội vàng hô: "Anh hùng, hảo hán, chúng ta không thủ không đoán, các ngươi bỗng nhiên đánh tới đến, ta chỉ có thể ứng chiến. Ta không nghĩ với các ngươi đối nghịch. Cầu ngươi buông tha ta một mạng, ta sau đó cái gì đều nghe lời ngươi." Lúc này Đinh Xuân Thu hoàn toàn không còn một chút xíu phong phạm cao thủ, hắn chỉ muốn mạng sống. Tôn nghiêm cái gì, căn bản là không trọng yếu. Vũ Vô Địch lúc này cũng cảm giác được bên trong thân thể nguyên rủa chính đang một chút tiêu tan. Có điều ở triệt để tiêu tan trước, hắn còn chuẩn bị nhìn tình huống. Vũ Vô Địch nhìn quỳ trên mặt đất Đinh Xuân Thu, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Sở Phàm nhìn Vũ Vô Địch, thở dài nói, chuyện này nên thành Vũ gia nguyên rủa muốn giải trừ chỉ cần đánh bại Cầm trong tay đại Tà Vương đối thủ là được. Người bình thường căn bản là nắm không được đại hy vọng cây đao này. Muốn cầm lấy cây đao này, còn chưa bị phản vệ, ít nhất cũng phải nhất phẩm tu vi. Vũ gia nguyên rủa nguyên bản liền phong ấn gia tộc của bọn họ thiên phú. Không có thiên phú, đơn thuần dựa vào nỗ lực, muốn đạt đến nhất phẩm cảnh giới, quả thực chính là nói chuyện biển vông. Chớ nói chi là đối phương còn có đại Tà Vương loại này thần binh lợi khí. Vũ gia nguyên rủa muốn giải trừ, hầu như là không thể sự. May là Vũ Vô Địch phụ thân đem hết toàn lực, lợi dụng huyền môn thuật số, loại bỏ hơn nửa nguyên rủa. Lúc này mới ra một cái Vũ Vô Địch, còn lại một nửa, liền muốn dễ phá trừ hơn nhiều. Nếu như là hoàn chỉnh nguyên rủa, đối thủ đơn thuần sử dụng đại Tà Vương còn chưa đủ, nhất định phải triển khai Tà Vương thập kiếp đã như thế, bọn họ muốn loại bỏ nguyên rủa thì càng thêm khó khăn. Coi như là Đinh Xuân Thu loại này tu vi, học Tà Vương thập kiếp thực lực e sợ cũng ép thẳng tới nhất phẩm một cảnh. Sư Phi Huyên nhìn Đinh Xuân Thu, cũng khá là xem thường, hắn tốt xấu cũng là phái tinh túc khai sơn người, lại như thế không có cốt khí. Thạch Thanh Tuyền càng là trực tiếp phi một cái, hắn muốn là không phải người tốt lành gì, không bằng trực tiếp giết. Đinh Xuân Thu nghe nói như thế, càng là sợ đến liên tục giật đầu, các vị nữ hiệp, ta bảo đảm sau đó thay đổi triệt để, cũng không tiếp tục làm bất kỳ thương thiên hại lý sự. Các ngươi nếu như không tin tưởng, ta có thể thề với trời. Sau đó ta còn làm sằng làm bậy, liền trời giáng năm lôi oanh. Lúc này Vũ Vô Địch trên người sức mạnh nguyền rủa đã hết mức tàn đi, người như ngươi, nói có thể không tin được. Ta nghe nói ngươi là phái Tiêu Giao người, ta đối với phái Tiêu Giao cũng không phải hiểu rất rõ. Nghe Sở huynh đệ nói, môn phái này nhân tính cách tuy rằng có chút quái lạ, nhưng cũng đều xem như là nhân vật. Nhưng ra ngươi như thế cái bại hoại, thực sự là cho Tiêu Giao phải mòn xấu hổ. Lưu ngươi trên đời này, còn không bằng giết đến càng tốt hơn. Đinh Xuân Thu thấy Vũ Vô Địch không có ý bỏ qua cho mình, tay đã cầm thật chặt đại Tà Vương, trong miệng nhưng còn đang xin tha, đại hiệp, ta chưa từng có làm sằng làm bậy a. Ta vẫn luôn tại đây tinh túc hải bên trong, rất ít xuất hiện ở giang hồ. Ngươi khẳng định là nghe những người khác lời đồn. Ngươi cho ta một chút thời gian, ta nhất định. Lời còn chưa nói hết, Đinh Xuân Thu đột nhiên ra tay đánh lén. Này một đao lại lấp lóe hồng mang. Hồng mang bên trong tựa hồ có vô số lệ quỷ đang gào khóc. Uy lực to lớn, trên đất đều bị chém ra một cái khe. Ồ, hắn lại lĩnh ngộ đại Tà Vương bên trong chiêu thức. Sở Phàm cũng có chút bất ngờ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Đinh Xuân Thu có thể bái vào phái Tiêu Dao, thiên phú chắc chắn sẽ không kém. Hắn tu vi kỳ thực cũng không tính thấp, chỉ là không có tốt công pháp. Nếu như cho hắn một bộ hảo công pháp, hiện tại tu vi khẳng định không ngừng điểm ấy. Đạt đến nhất phẩm một cảnh là không có vấn đề gì. Khoảng cách Thạch Chi Hiên, loại cấp bậc đó cũng sẽ không kém quá xa. Nếu như hắn số may, lại có thêm chút gì kỳ ngộ, đuổi theo Thạch Chi Hiên, thậm chí vượt qua Thạch Chi Hiên cũng có khả năng. Bây giờ có thể nhanh như vậy, lĩnh ngộ ra trong đó một chiêu nửa thức, cũng không quá kỳ quái. Chiêu này vẫn là xem điểm dáng vẻ. Vũ Vô Địch là gặp mạnh càng mạnh. Nhìn thấy này một đao chém qua đến, cũng đội vàng né tránh. Rầm rầm rầm. Đao cương nơi đi qua nơi đều bị phá hủy. Đinh Xuân Thu không nghĩ đến này một chiêu uy lực lớn như vậy, ha ha. Các ngươi những người này xem thường ta. Hôm nay ta được rồi thần binh, lại lĩnh ngộ tuyệt đỉnh đao pháp, liền bắt các ngươi để tế đao. Mới vừa rồi còn quỳ xuống đất xin tha Đinh Xuân Thu, ở lĩnh ngộ một chiêu sau, bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Sư Phi Huyên không nhịn được thán phục, hắn lĩnh ngộ này một chiêu uy lực quả nhiên thị phi cùng người thường. Sở Phàm từ tốn nói, chiêu này gọi thiên khốc diệt tuyệt, uy lực còn bất được. Sở Phàm đã sớm lĩnh ngộ, chỉ là chọn bộ đao pháp vẫn không có lĩnh ngộ ra đến. Tà Vương thập kiếp tổng cộng có 10 chiêu, Sở Phàm hiện nay lĩnh ngộ 8 chiêu, lúc này mới bắt được. Thạch Thanh Tuyền cả kinh nói, Sở Phàm nói rằng, đây là hắn phối hợp đại Tà Vương này một cây đao, nếu như không có này một cây đao, này một chiêu uy lực cũng không có lớn như vậy. Tà Vương thập kiếp là lượng thân cùng đại Tà Vương phối hợp, đổi một cây đao, uy lực liền muốn mất giá rất nhiều. Đối với phía trước mấy chiêu, Sở Phàm tuyệt đối là thế giới này hiểu rõ nhất người, hắn là tối có lời nói quyền. Người lĩnh ngộ mấy chiêu? Sư Phi Huyên có chút ngạc nhiên. Mấy ngày nay, Sở Phàm không có chuyện gì liền đem chơi đại Tà Vương, khẳng định là lĩnh ngộ được. Chỉ là Sở Phàm không có nói, những người khác cũng sẽ không biết. Chương 395, nửa năm ước hẹn chương 395, nửa năm ước hẹn Sở Phàm ánh mắt vẫn tại trên người Đinh Xuân Thu, 8 chiêu. Này Đinh Xuân Thu sắp không chịu được nữa. Đại Tà Vương ma tính vẫn ở ảnh hưởng hắn. Tiếp tục như vậy lời nói, rất có khả năng gặp triệt để ma hóa. Sư Phi Huyên nói rằng, Vũ Vô Địch nguyện rủa giải trừ không. Chúng ta cùng nhau ra tay, đem này Đinh Xuân Thu cho giết. Không thể để cho hắn đi ra ngoài làm hại làm loạn. Sở Phàm đối với này kỳ thực cũng không quá quan tâm, có thể giết liền giết, giết không được cũng coi như. Vô Địch lão huynh, có muốn hay không ta hỗ trợ? Sở Phàm cao giọng hô. Vũ Vô Địch làm sao có khả năng kéo xuống cái này mặt, không cần. Nói, Vũ Vô Địch lại bắt đầu mạnh mẽ đột phá. Lúc này Vũ Vô Địch kỳ thực như cũ có thể hoàn toàn áp chế Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu coi như lĩnh ngộ Tà Vương thập kiếp một chiều, cùng Vũ Vô Địch lẫn nhau so sánh, vẫn có quá to lớn chênh lệch. Dầm dầm dầm. Vũ Vô Địch liên tiếp trọng quyền tấn công, đánh cho Đinh Xuân Thu chạy trối chết. Vũ Vô Địch lại lần nữa một trường đánh trúng rồi Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu trực tiếp bị một trường này bắn cho phi mười mấy mét, người còn ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, sau khi rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào trong ao đầm. Sở Phàm lúc này cũng không nhìn náo nhiệt, đưa tay vỗ giữa không trung, liền đem đại Tả Vương Thu lại rồi. Vũ Vô Địch lại đấm một quyền hướng về Đinh Xuân Thu đánh tới. Tuy rằng cách nhau xa mười mấy mét, nhưng cú đấm này quyền phong nhưng cực kỳ tàn nhẫn. Đinh Xuân Thu trực tiếp bị đánh vào đầm lầy bùn bên trong biến mất không còn tăm hơi, dãy rủa cơ hội đều không có. Vũ Vô Địch lúc này cũng có chút nén giận, này Đinh Xuân Thu, cùng con chó tự, thật làm cho người căm tức. Sở Phàm liếc mắt nhìn đầm lầy, khẽ mỉm cười, có điều chính là cái tham sống sợ chết người thôi. Vũ Vô Địch ôm quyền nói rằng, ta Vũ gia nguyền rủa giải trừ, còn cần cảm ơn Sở huynh đệ. Nếu không là ngươi, ta còn xem cái con rồi không đầu như thế tìm khắp nơi đại tạ bên đây. Sở Phàm người này từ trước đến giờ phân đến cực kỳ rõ ràng, ta liền không cần cảm ơn, ngươi đem một thân tuyệt học cho ta tham khảo, này đã cho thủ lao, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ. Sau đó lại có thêm sự, liền luận giao tình. Vũ Vô Địch ha ha nở nụ cười, hành. Sở huynh đệ bằng hữu này, ta giao định. Vũ Vô Địch kỳ thực cũng không tính người tốt lành gì, hắn cũng là loại kia vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Nguyên bên trong, hắn bị giải trừ nguyên rủa, liền rút tuyệt tâm. Tuy rằng hắn vô tâm làm ác, nhưng cũng ở trợ trụ vi ngược. Từ đạo nghĩa tới nói, hắn cách làm có chút ích kỷ. Điểm này cùng Sở Phàm kỳ thực có chút giống. Sở Phàm cũng không phải thật sự về mặt ý nghĩa người tốt, rất nhiều lúc đều là không chừa thủ đoạn nào, đặc biệt là ở vừa bắt đầu thời điểm, thủ đoạn thậm chí có chút đê tiện. Sở Phàm hỏi, Vô Địch lao huynh đón lấy có tính toán gì? Vũ Vô Địch nói rằng, về một chuyến Hoang Châu, xử lý một ít chuyện trong nhà. Qua mấy ngày, nên tìm đến Sở huynh đệ. Ta đối với pha toái hư không có chút hứng thú, bây giờ trong giang hồ, đối với này hiểu rõ nhất cũng chính là Sở huynh đệ. Sở Phàm lúc này cũng không thể không vì là phá toái hư không làm chuẩn bị. Hắn không thể áp chế chính mình tu vi cả đời. Coi như thật có thể, cũng đến phòng ngừa một ngày nào đó chính mình áp chế không nổi tu vi. Lần trước dùng Long Nguyên sau đó, liền suýt nữa áp chế không nổi. Nếu không là cho Thạch Thanh Tuyền cùng sư phi nguyên một phần tu vi, hắn lúc đó khẳng định đến muốn phá toái hư không. Sở Phàm nói rằng, mấy tháng sau, ta sẽ tìm mấy người, thương thảo nghị luận một hồi việc này. Thuận tiện giao lưu với nhau một hồi tâm đắc. Vô Địch lão huynh nếu như không ngại lời nói, có thể đồng thời tới tham gia. Vũ Vô Địch vừa nghe, lập tức miệng đầy đáp ứng, không thành vấn đề, ta nhất định tới tham gia, thời gian này định vào lúc nào? Hiện tại toàn bộ giang hồ, muốn nói ở đỉnh cấp sức chiến đấu bên trong, ai tối có sức hiệu triệu. Vậy khẳng định là Sở Phàm. Ngược lại không là những người này có bao nhiêu sợ Sở Phàm, nhiều tôn trọng Sở Phàm, mà là Sở Phàm ở phá toái hư không phương diện này, đi thẳng ở tất cả mọi người phía trước. Những người khác muốn thu được đầy đủ tin tức, không có cái khác con đường. Biện pháp tốt nhất chính là tìm đến Sở Phàm. Chỉ cần Sở Phàm cho bọn họ đưa tin, lúc nào muốn mở cái thời gian ngắn nghị, thảo luận một chút những chuyện này. Mặc kệ những người này đến cùng có muốn hay không phá toái hư không đều sẽ nghĩ biện pháp chạy tới. Bọn họ tu vi đã đạt đến cảnh giới này, nói không chắc lúc nào một cái bất ngờ liền sẽ đột phá. Hiểu thêm một điểm, đối với bọn họ tới nói khẳng định là có chỗ tốt. Bình thường đi tìm Sở Phàm hiểu rõ, vậy còn muốn nhìn hắn sắc mặt. Sở Phàm chủ động xin mời, đối với bọn họ tới nói tự nhiên là cơ hội thật tốt. Sở Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, liền định ở 5 tháng sau đi. Trước cái kia Ma Long, Sở Phàm đáp ứng quá, phải cho những người khác đan dược. Sở Phàm luyện chế đan dược trình độ cũng không thấp. Đây chính là hệ thống cho hắn tăng lên, chính hắn bình thường rất ít khi dùng những thứ đồ này. Trước lúc này, hắn thế nào cũng phải trước tiên đem đan dược cho luyện ra. Những người kia tuy rằng kiêng kỵ Sở Phàm mặt mũi, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ qua lợi ích của chính mình. Sở Phàm trong lòng cũng chưa hề nghĩ tới muốn chiếm bọn họ tiện nghi, nên cho hay là muốn cho. Vũ Vô Địch ôn quyền nói rằng, vậy được, ta nhất định đúng hạn đến hẹn. Nguyên rủa đã giải trừ, ta liền không ở thêm, 5 tháng sau trở lại bái phỏng. Nói xong, ôn quyền cáo tử. Vũ Vô Địch lần này rời đi mục đích, Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng. Bây giờ nhà bọn họ nguyền rủa đã giải trừ, sau đó chính là làm sao bồi dưỡng nhà bọn họ hậu bối. Vũ gia bây giờ chỉ có Vũ Vô Địch một người tu vi cao thâm, nhưng giải trừ nguyền rủa sau khi, nhà hắn liền có hy vọng. Theo Vũ Vô Địch rời đi, Sở Phàm cũng muốn đi gặp gỡ chính mình cái khác hồng nhan tri kỷ. Chính mình vừa đi nhiều năm như vậy, trên đường cũng không trở về nước quá, ít nhiều có chút không chịu trách nhiệm, chỉ là không biết lời này muốn làm sao mở miệng đối với sư phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền nói mới tốt. Tuy rằng các nàng biết mình có đông đảo nữ nhân, nhưng cũng không biết tình huống cặn kẽ. Chúng ta hiện tại nằm ở nơi nào? Thạch Thanh Tuyền tính cách hoạt bát một ít, đối với khắp nơi du ngoạn cũng càng có hứng thú. Sở Phàm nói rằng, đi đại lý nhìn. Thạch Thanh Tuyền vừa nghe, lập tức hứng thú, đại lý, ta sớm muốn đi nhìn. Nghe nói nơi đó cảnh sắc rất đẹp. Ngươi cũng là từ nơi nào đi ra? Sở Phàm gật đầu, đúng, cùng Đoàn gia còn có chút quan hệ. Sở Phàm thuận miệng nói rằng, sư phi Huyên chợt nói rằng, ta khả năng đến về một chuyến từ Hàng Tinh Trai, liền cùng với các ngươi một đạo. Sở Phàm cùng Thạch Thanh Tuyền biết sư phi Huyên tại sao phải đi về. Nàng là đệ tử cửa Phật, bây giờ nhưng đối với Sở Phàm động tình, càng là thường cùng Sở Phàm tiêu giao khoái hoạt. Coi như nàng bây giờ đối với Phật pháp có dao động, nhưng nàng đối với Từ Hàng Tĩnh Trai tóm lại là có cảm tình. Nàng ở Từ Hàng Tĩnh Trai lớn lên, đó chính là hắn nhà. Sư phụ nàng chính là người thân. Coi như không nhìn chính mình niềm tin, xem ở dưỡng dục sư phụ của nàng về mặt tình cảm, cũng phải trở về một chuyến. Sở Phàm nói rằng, nếu không ta cùng ngươi đồng thời trở về đi thôi. Thạch Thanh Tuyền cũng đội vàng phụ họa, đúng vậy. Có Sở Phàm cùng ngươi đồng thời, gặp tốt hơn một chút. Chương 396, rời đi chương 396, rời đi sư phi huyên đây nhất định là phạm giới. Nàng trở lại sau đó, sẽ phải chịu ra sao xử phạt còn khó nói. Có Sở Phàm ở một bên, Từ Hàng Tĩnh Trai liền không hình thành được uy hiếp. Sư phi huyên cười khổ, dẫn hắn trở lại, theo ta sư môn đánh một trận sao. Từ Hàng Tĩnh Trai cho ta có ân, ta làm như vậy, chẳng phải là ân đền đoán trả. Thạch Thanh Tuyền nói rằng, không thể nói như thế. Mỗi người đều là tự do, các nàng không thể ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Hiện tại ngươi muốn rời đi. Sư phi huyên đánh gãy Thạch Thanh Tuyền lời nói, Thanh Tuyền, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng thế giới này cũng là có quy tắc. Chúng ta không thể tùy ý mà làm. Sư phó các nàng cũng có đạo lý, liền bởi vì ta phạm sai lầm, ta nghĩ rời đi, các nàng không cho, ta liền muốn mang theo Sở Phàm đi đem các nàng cho đánh một trận, thậm chí giết. Nếu như là phụ thân ngươi không đồng ý, vậy ngươi sẽ làm Sở Phàm đi đem ngươi phụ thân đánh một trận, hoặc là giết sao? Thạch Thanh Tuyền nhất thời không lời nào để nói. Sư phi huyên thở dài, hiện tại chính ta cũng không biết, ta làm đến cùng là đúng vẫn là sai. Đúng sai còn chưa phân rõ ràng thời điểm, liền động binh mâu, vẫn là đối với mình người thân cận nhất, tính thế nào đều không thích hợp, đúng không? Sở Phàm mở miệng nói rằng, 4 tháng sau, ta đi tìm ngươi, mang ngươi về thành Tuyển Sơn Trang. Sư phi huyên suy nghĩ một chút, hay chờ tin tức của ta. Ta không biết ta muốn làm sao bây giờ. Lần này trở lại, ta dọc theo đường đi cũng có thể suy nghĩ thật kỹ. Đi cùng với ngươi, ta lòng yên tĩnh không tới. Nếu như ta cuối cùng vẫn là quyết định ở lại Từ Hàng Tĩnh Trai, hy vọng ngươi có thể tôn trọng quyết định của ta, đừng tới tìm ta. Sư phi huyên nói từ trên người lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Sở Phàm. Đây là ta bên người mang theo một khối ngọc bội, không phải cái gì quý giá đồ vật, để cho ngươi đi. Sở Phàm tiếp nhận ngọc bội thu cẩn thận, lấy ra Trạm Lô kiếm. Này kiếm ta rất ít khi dùng, nhưng cũng là bảo kiếm. Ngươi vừa vặn dùng đến trên. 4 tháng sau, ngươi không đi ra, ta đi tìm ngươi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không rời đi, thế nào cũng phải thấy ta một mặt. Sở Phàm cũng không muốn ép buộc Sư Phi Huyên, nhưng này đồng thời quyết định, đều phải là chính Sư Phi Huyên quyết định. Sư Phi Huyên nhìn Trạm Lô kiếm, biết đây là một cái có thể cùng thừa ảnh, tuyệt thế hảo kiếm chống lại bảo kiếm, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Ta đi rồi. Sư Phi Huyên trong lòng vẫn cảm thấy, chính mình rời đi Sở Phàm, đã sớm có tâm lý chuẩn bị, sẽ không có quá to lớn tâm tình chập chờn. Thật là phải đi thời điểm, trong lòng như cũng không nhịn được khổ sở. Nàng thậm chí có chút hận chính mình, lúc trước tại sao muốn động tâm. Bây giờ nàng chỉ có thể hai mặt làm khó dễ. Sở Phàm đưa tay đem Sư Phi Huyên ôm vào trong ngực, nói rằng, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, một lòng vì thiên hạ nghĩ. Nhưng vì thiên hạ nghĩ, không nhất định phải vào Phật môn. Nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi, bất luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể ủng hộ ngươi. Từ Hàng Tĩnh Trai có thể cứu thiên hạ, ta có thể cứu. Từ Hàng Tĩnh Trai cứu không được, ta cũng có thể cứu. Ngươi không trở lại, ta có thể không cái kia tâm tư đi làm. Sư Phi Huyên ngẩng đầu nhìn Sở Phàm, ngươi nói, ngươi người này như thế hoa tâm, nếu như ngươi nữ nhân cũng giống như ta cũng như thế, ngươi chăm sóc lại đời sao? Trong lời này dù sao cũng hơi oán khí, nàng cũng không hy vọng Sở Phàm có nhiều nữ nhân như vậy. Sở Phàm hơi có chút lúng túng, chỉ ít tại đây cái thế giới, ta nên vẫn có khả năng này. Sư Phi Huyên hỏi, nếu như ta không muốn ngươi giúp ta cứu vớt thiên hạ, chỉ cần ngươi mỗi đêm theo ta đây, ngươi có thể làm được sao? Điểm này, Sở Phàm vẫn đúng là không làm được. Nhiều nữ nhân cũng không thể quá thiên vị một người. Sở Phàm cũng không tốt trả lời, chỉ có thể hàm hồ nói rằng, may á đêm của ngươi, ngươi cũng không chịu được à? Sư Phi Huyên nhất thời mặt đỏ, nàng hiện tại sâu sắc biết Sở Phàm thành tiểu nam nhân thực lực. Mặc dù là nàng cùng Thạch Thanh Tuyền hai người đồng thời, cũng không chịu nổi Sở Phàm giàn vặt. Ngươi người này đều là không đứng đắn, đi rồi. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng đẩy ra Sở Phàm, cùng Thạch Thanh Tuyền lên tiếng chào hỏi, triển khai khinh công nhanh chóng rời đi. Thạch Thanh Tuyền nhìn Sư Phi Huyên rời đi bóng lưng, có chút âm u, nàng cũng đang suy nghĩ Sư Phi Huyên lúc gần đi lời nói. Sở Phàm trong lòng cũng biết, chính mình hồng nhan chi kỷ hơn nhiều, đối với các nàng bao nhiêu vẫn còn có chút không công bằng. Có điều, thế giới này nào có nhiều như vậy công bằng. Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi làm sao? Sở Phàm lập tức đổi tới. Thạch Thanh Tuyền không vui nói, không cao hơn thôi. Sở Phàm phản ứng lại, khẳng định là Sư Phi Huyên lời nói vừa nãy kích thích đến nàng. Ngươi làm sao cũng giống như Phi Huyên a? Sở Phàm vội vàng tiến lên kéo Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền trừng Sở Phàm một ánh mắt, lẽ nào Phi Huyên nói sai sao? Ngươi cái kia Thanh Tuyền Sơn Trang còn không biết có bao nhiêu thiếu nữ đây, chờ ngươi trở lại, chỉ sợ cũng đem chúng ta quên đi đi. Hết cách rồi, nữ nhân phải hống. Chớ nói chi là, Sở Phàm cũng cảm thấy chính mình có chút đối lý. Sau đó mấy ngày, Sở Phàm mang theo Thạch Thanh Tuyền một đường hướng về Đại Lý Cản. Thạch Thanh Tuyền dọc theo đường đi đúng là chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Thạch Thanh Tuyền tính tình rất tổng hợp, thường ngày dịu dàng hào phóng, có chi thức hiểu lễ nghĩa, nhưng cùng với Sở Phàm thời điểm, lại có thiếu nữ hoạt bát linh động. Mãi đến tận đến Đại Lý, Thạch Thanh Tuyền mới ý thức tới, Sở Phàm lần này trở về mục đích e sợ không đơn giản, ngươi lần này trở về là muốn gặp người. Sở Phàm do dự chốc lát, vẫn là gật đầu, phải. Ngươi hồng nhan chi kỷ. Thạch Thanh Tuyền đã có chút không cao hứng. Dù sao mình nam nhân, mang theo nàng đến xem một nữ nhân khác, dù là Thạch Thanh Tuyền có thể tiếp thu Sở Phàm tam thê tứ thiếp, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Sở Phàm nói rằng, nếu là không nàng ta muốn đi ra đại lý, e sợ cũng không dễ dàng. Thạch Thanh Tuyền trầm mặc chốc lát, ngươi đi gặp đi. Ta ở khách sạn chờ ngươi, buổi tối ngươi nhất định phải trở về. Thạch Thanh Tuyền không muốn cùng Sở Phàm cùng đi. Về phần tại sao buổi tối nhất định phải trở về, tự nhiên là không muốn Sở Phàm ở tại hắn nữ nhân cái kia qua đêm. Sở Phàm gật gù, ừm, ta mau chóng trở về. Thạch Thanh Tuyền không có phản ứng Sở Phàm, xoay người rời đi. Sở Phàm kêu vài tiếng, Thạch Thanh Tuyền trái lại càng chạy càng nhanh. Đối với này, Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy theo hắn. Sở Phàm lần này đến đại lý mục đích chủ yếu vẫn là vì thấy Đao Bạch Phượng. Kỳ thực Sở Phàm rõ ràng, Đao Bạch Phượng không thể cùng chính mình đi. Nàng một bên là đại lý hoàng thất, một bên là nhà của chính nàng tộc. Đao Bạch Phượng cũng không phải người ta bình thường con gái, nhà mẹ đẻ của nàng cũng là danh môn nhà giàu. Nếu như Đao Bạch Phượng đi rồi, đối với nàng nhà mẹ đẻ ảnh hưởng lớn vô cùng. Dù sao Đoàn Chính Thuần thân phận có thể không bình thường, chỉ cần Đao Bạch Phượng còn ở đại lý, mặc kệ nàng có gặp hay không Đoàn Chính Thuần, đối với nàng nhà mẹ đẻ ảnh hưởng thì sẽ không quá to lớn. Đoàn Chính Thuần đối với Đao Bạch Phượng vẫn là phi thường hổ thẹn. Thêm vào Đao Bạch Phượng danh phận ở, vậy ai cũng không dám nói gì. Nay cũng cho Sở Phàm mất đi không ít trái tim. Nghĩ như vậy mặc dù có chút không tử tế, nhưng cũng là sự thực. Chương 397, nhớ nhung chương 397, nhớ nhung đại lý, vừa ra ưu tinh rừng trúc. Trước có dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt chảy xuôi, viện trước có vườn hoa, bốn phía thanh trúc vần quanh. Đúng là một cái vô cùng tốt địa phương. Một người phụ nữ ngồi ở trong viện thêu hoa, da thịt trắng nõn, mi mục như họa. Năm tháng ở trên mặt nàng dấu vết lưu lại cực nhỏ. Làm một cái thanh ý trường sam nam tử đi tới trước mặt nàng, nữ nhân hừ một tiếng, ngươi đúng là còn biết đến xem ta. Này vừa đi mấy năm, trên giang hồ đều là liên quan với ngươi nghe đồn. Lại là Bạch Đi kiếm tiên, lại là huyết ma, lại còn giết hoàng đế. Đến đại tống, cũng không tiện đường đến xem nhìn ta. Hôm nay là thổi mạnh ngọn gió nào, lại đến rồi. Người đến chính là Sở Phàm. Sở Phàm đối với Đao Bạch Phượng vẫn còn có chút hổ thẹn. Bất kể nói thế nào, Đao Bạch Phượng chủ động đến nơi này quá thanh tâm quả dục sinh hoạt, đều là hắn. Nếu như Đao Bạch Phượng phải đi về bồi Đoàn Chính Thuần, Sở Phàm cũng không có cái gì có thể nói. Có thể Đao Bạch Phượng nhưng thật sự ở nơi này đợi mấy năm, chỉ vì tuân thủ năm đó nàng đối với mình hứa lời hứa. Mấy năm qua bận rộn, khắp nơi bôn ba. Chính Sở Phàm cầm một cái ghế, ở Đao Bạch Phượng bên cạnh ngồi xuống. Đao Bạch Phượng nói rằng, không phải là bận điệu sao? Quan ta biết thì có Đông Phương Bất Bại, Thủy Xanh, Lâm Thi Âm, Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền. Ta không biết, có thể càng nhiều. Vây quanh nhiều như vậy nữ nhân, ngươi có thể đếm nhàn mới là lạ. Sở Phàm đưa tay đem Đao Bạch Phượng kéo vào ngực mình, ta mới vừa trở về, ngươi liền như vậy ghen. Đao Bạch Phượng hừ một tiếng, chỉ cho phép ngươi làm bữa, còn không cho ta nói vài câu. Nếu không là ta nhìn thấu các ngươi những người đàn ông này, ta trực tiếp đem ngươi đánh đuổi. Đao Bạch Phượng tính tình sát thực không cho phép những thứ này. Nàng thật muốn chứa được, thì sẽ không như vậy đối với Đoàn Chính Thuần. Cũng sẽ không như vậy chú ý Đoàn Chính Thuần những nữ nhân khác. Sở Phàm hiện tại có một cái rất sâu cảm ngộ. Ngươi cùng nữ nhân giảng đạo lý, đó là nói không hiểu. Chớ nói chi là, Sở Phàm bản thân thì có điểm không đạo lý. Nếu nói không thông, cái kia biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là trực tiếp động thủ. Sở Phàm một cái đẩy ngã Đao Bạch Phượng, tay đã theo làn váy đi đến thăm dò vào. Đao Bạch Phượng vừa định nói chuyện, lại bị Sở Phàm ngăn chặn miệng. Đao Bạch Phượng muốn dây rủa, có thể nàng làm sao có khả năng chạy thoát được Sở Phàm lòng bàn tay. Sở Phàm có hệ thống bổ trợ, lại kinh nghiệm phong phú, không đến chốc lát công phu, Đao Bạch Phượng cũng đã toàn thân mềm yếu, hồng thủy tràn lan. Trong miệng còn chưa do phát sinh từng trận ưng. Thật vất vả có cơ hội nói chuyện, tiến vào. Vào nhà. Sở Phàm đem Đao Bạch Phượng ôm lấy, hướng về nhà trúc nhỏ đi đến. Đao Bạch Phượng nơi ở vẫn là cực kỳ mộc mạc. Sở Phàm cũng không kịp nhớ vào phòng, trực tiếp đem Đao Bạch Phượng đặt ở phòng khách trên ghế nằm. Đao Bạch Phượng chăm chú ôm Sở Phàm cái cổ, đây là nàng mấy năm qua chưa bao giờ có cảm giác. Có lúc trời tối người yên, nàng như cũng gặp nhớ tới Sở Phàm còn ở thời điểm. Đao Bạch Phượng bỗng nhiên thân thể cứng đờ, ngay sau đó là mấy lần run rẩy. Sở Phàm y vật nhất thời bị nàng cho thấm ướt một tảng lớn. Ngươi đây là nhớ ta nghĩ đến hay a? Sở Phàm thấp giọng đùa giỡn. Đao Bạch Phượng nơi nào còn nhớ được Sở Phàm nói cái gì, lung tung ngừ một tiếng. Sở Phàm cũng không còn khách khí, một tay nâng lên Đao Bạch Phượng chân, trực đảo hoàng long. Đao Bạch Phượng nhất thời cảm giác được một luồng rồi dào cảm, bắt đầu phối hợp Sở Phàm tiết tấu. Chỉ là nàng một chân rơi xuống đất, chỉ có thể tóm chặt lấy ghế nằm. Thực sự không chịu được nữa lúc, chỉ có thể mặc cho Sở Phàm bài bố. Một phen mây mưa, Đao Bạch Phượng đã cả người đổ mồ hôi, nằm ngoài Sở Phàm trên người, thân thể thỉnh thoảng co rúm một hồi. Sở Phàm nhưng như cũng dừng lại ở trong cơ thể nàng, tựa hồ chưa hết thòng thèm. Ngươi là loài trâu. Đao Bạch Phượng thở hổn hển, thân thể tùy tiện nhúc nhích một hồi, cũng có thể cảm giác được từng trận vui vẻ, làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Sở Phàm nhẹ nhàng xoa xoa Đao Bạch Phượng mềm mại da thịt, loài trâu cũng không có ta lợi hại. Đao Bạch Phượng hừ một tiếng, lúc đó ta liền biết, ngươi nhất định sẽ thảo nữ nhân niềm vui. Sở Phàm kha kha nở nụ cười, đó là ngươi ánh mắt tốt. Ngươi thiếu tự đắc, ngươi lần này về đại lý muốn chờ bao lâu? Đao Bạch Phượng hỏi. Sở Phàm suy nghĩ một chút, hắn còn phải đi một chuyến Giang Nam, nhìn Lý Thanh La, mặt khác còn muốn đi tìm một Quyền Thanh, cuối cùng chính là muốn trước tiên cái biện pháp luyện chế đan dược, này ít nhất phải chuẩn bị 2-3 tháng thời gian. Thời gian không nhiều, mấy ngày liền muốn đi. Sở Phàm theo lại nói, qua 8-9 tháng, ta trở lại thăm ngươi. Đao Bạch Phượng một mặt không tin, ngươi thiếu làm hứa hẹn, nếu như 8-9 tháng không về được, ta còn có thể đem ngươi làm sao hay sao? Sở Phàm nói rằng, lần này chủ yếu là muốn luyện chế đan dược, còn có chính là liên quan với phá toái hư không sự. Xử lý xong, ta ngay lập tức sẽ trở về. Đao Bạch Phượng bỗng nhiên trầm mặc, quá nửa ngày hỏi, phá toái hư không là thật sự? Gần nhất 2 năm, thường thường có thể nghe được nghe đồn, nhưng không cách nào phân rõ thật giả, nghe nói sớm nhất tin tức là từ nguyên nơi này chuyển đến. Sở Phàm nói rằng, là thật sự. Đao Bạch Phượng nhất thời có chút mất mát, ngươi đã sắp đạt đến cái cảnh giới kia. Sở Phàm khẽ gật đầu, đã đạt đến, chỉ là ta áp chế chính mình tu vi. Nếu như ta nghĩ lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Đao Bạch Phượng ồ một tiếng, đột nhiên chuyển động. Có thể nàng đã làm mất đi mấy lần, cực kỳ mất cảm, mới bất quá chốc lát, eo theo bản năng hướng về trước ưỡn lên 2 lần. Sở Phàm cười nói, còn có khí lực, xem ta đến dạy ngươi. Lần này, Đao Bạch Phượng bị Sở Phàm chơi đùa nhúc nhích khí lực đều không còn. Sở Phàm cũng không đành lòng quá mức dằn vặt nàng. Đao Bạch Phượng bỗng nhiên nói rằng, ta kỳ thực cũng muốn phá toái hư không mà đi, nhưng ta rõ ràng, thiên phú của ta là không thể. Ngươi nói không chắc lúc nào liền đi, ta cho ngươi sinh đứa bé chứ? Sở Phàm sợ hết hồn. Hắn có thể chưa bao giờ từng nghĩ việc này, thậm chí đối với việc này không một chút nào sốt ruột. Không nói hắn hiện tại tu vi đã đạt đến đỉnh điểm, coi như hắn hấp thu máu kỳ lân, máu rồng, long nguyên, cũng đầy đủ hắn trưởng thọ. Đối với hài tử sự, hắn xưa nay không đổi, thậm chí có chút chống lại, vì lẽ đó mỗi lần hắn đều là dùng nội kình phòng ngừa những phiền phức này. Đao Bạch Phượng bỗng nhiên vừa nói như thế, Sở Phàm là thật bị sợ rồi. Ngươi không muốn? Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Đao Bạch Phượng bất mãn nói. Sở Phàm có chút lúng túng, ngươi điều này cũng không tiện a. Đao Bạch Phượng từ tốn nói, hiện tại không ai dám quản ta, Đoàn Chính Thuần đã bị ta đánh đuổi, không dám tới nơi này. Chỉ có Dự Nhi tình cờ tới xem một chút ta. Né tránh Dự Nhi mấy tháng là không thành vấn đề. Hai tử xuất thân vấn đề, tìm cớ là nhặt là được, không ai dám hoài nghi ta. Sở Phàm lý giải không được Đao Bạch Phượng tại sao bỗng nhiên muốn đứa nhỏ, vậy ngươi sinh cái đứa nhỏ làm cái gì? Đao Bạch Phượng thật lòng nhìn Sở Phàm, vậy coi như ngươi đích tôn sao? Ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ta lớn tuổi, không sánh được những người trẻ tuổi kia. Thế nào cũng phải cho mình chừa chút đồ vật, không đến nỗi nhường ngươi vui đến quên cả trời đất. Sở Phàm nhất thời cười khổ không được. Đang muốn nói chuyện, Đao Bạch Phượng lại nói, vạn nhất ngày nào đó ngươi thật phá toái hư không mà đi, một mình ta tại đây thế giới, thế nào cũng phải có cái nhớ nung. Chương 398, họ Đoàn lao tổ. Chương 398, họ Đoàn lao tổ. Đao Bạch Phượng lời này để Sở Phàm trầm mặc. Nếu như đứng ở Đao Bạch Phượng góc độ đến nghĩ, kỳ thực là có thể lý giải. Nếu như Sở Phàm thật phá toái hư không mà đi, Đao Bạch Phượng đồng ý tiếp tục vì là Sở Phàm thủ tiết cái kia nàng ngoại trừ đoàn dự, đại khái cả đời cũng là lẻ loi lưu quạng. Vào đúng lúc này, Sở Phàm có chút tự trách. Ta dẫn ngươi đi Thanh Tuyển Sơn trang đi. Sở Phàm nói rằng. Đao Bạch Phượng nói rằng, ta là Bãi Di tộc tù trưởng con gái, cha mẹ ta vẫn còn ở đó. Trong tộc càng có huynh đệ tỉ muội, còn có toàn bộ Bãi Di tộc. Nếu như ta đi theo ngươi Thanh Tuyển Sơn trang, khó tránh khỏi sẽ bị người lợi dụng. Đại lý hoàng đế đã chuẩn bị xuất gia, tôi có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là Đoàn Chính Thuần. Đến thời điểm hắn thân là hoàng đế tôn sư, coi như hắn không muốn làm cái gì, phía dưới đại thần cũng sẽ làm. Thanh Tuyển Sơn trang ở Đại Minh, lại có như ngươi vậy cao thủ trấn thủ, bọn họ không làm gì được. Nhưng Bãi Di tộc ngay ở Đại Lý, làm sao cũng chạy trốn không được. Sở Phàm trầm mặc, hắn lại không thể đem Đại Lý cho diệt. Nếu như hắn thật làm như vậy, Đao Bạch Phượng cũng sẽ không để. Dù sao còn có Đoàn Dự. Sở Phàm lấy ra một bộ công pháp cùng một viên huyết bồ đề, công pháp này có chú nhan công hiệu, ngươi tu luyện sau, không nói lại trở thành 18 tuổi răng rốc, chí ít sẽ không để cho ngươi lại lo lắng hoa tàn ít bướm. Này huyết bổ để có tăng lên công lực hiệu quả. Lấy ngươi hiện nay tu vi, ăn vào một viên, đầy đủ nhờ ngươi đạt đến nhất phẩm trở lên cảnh giới. Đao Bạch Phượng đối với huyết bổ để cũng không phải làm sao như có, yêu thích, nàng vốn là không phải một cái yêu thích tranh đấu người. Đối với bộ công pháp này, nàng đúng là yêu thích cực kỳ. Công pháp chủ yếu vẫn là Sở Phàm căn cứ những công pháp khác dung hợp mà đến. Chủ yếu chính là Trường Sinh Quyết cùng Thần Chiếu Kinh, trong đó Trường Sinh Quyết thì có kéo dài tuổi thọ, dung nhan bất lão công hiệu. Hai bộ công pháp dung hợp sau khi, hiệu quả càng sâu. Sở Phàm cho Hồng Nhan Chi Kỷ nhân thủ một bộ. Đao Bạch Phượng sau khi nhận lấy nói rằng, ngươi không muốn. Sở Phàm ôm Đao Bạch Phượng, nói rằng, hiện tại tạm thời không cân nhắc. Thưa không, sau khi có đại khủng bố, ta không biết sau đó đến cùng thì như thế nào. Nếu như cái kia đại khủng bố thật hạ xuống, trái lại là phiền phức. Ngươi nếu thật muốn, chờ ta phá toái hư không thời gian, mang ngươi cùng rời đi. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt đại lý tất cả. Dù gì, ta cũng có thể để cho ngươi giả chết, sẽ không có người phát hiện. Sau khi giả chết, ta mang ngươi rời đi, giải quyết xong những này việc vặt vãnh, làm sao? Đối với Đao Bạch Phượng, Sở Phàm cảm giác rất vi diệu. Nàng là Sở Phàm tại đây cái thế giới cái thứ nhất nữ nhân. Nhất Dương Chỉ cũng là từ nàng cái này cần đến. Nếu như không có Đao Bạch Phượng, Sở Phàm gặp làm sao, thật khó nói. Nhưng muốn nói với ai cùng nhau càng làm cho Sở Phàm thoải mái, tự nhiên là Đông Phương Bất Bại cùng Thủy Xanh. Thủy Xanh với hắn là cùng sinh tử người, Đông Phương Bất Bại thì lại với hắn cùng chung hoàn nạn. Hai người kia địa vị, ai cũng không sánh được. Nhưng Đao Bạch Phượng lại có chỗ bất đồng, rất khó nói đến rõ ràng. Đao Bạch Phượng nghe được trong lòng cao hứng, chỉ Sở Phàm vẫn là đem nàng để ở trong lòng, ngươi cũng bao nhiêu còn có chút lương tâm. Ngươi nói sự ta suy nghĩ một chút nữa đi. Dự Nhi đã lớn hơn, không cần ta lo lắng, nhưng Bãi Di tộc bên kia, ta trùng phi đến bận tâm. Sở Phàm gật đầu, được. Mấy tháng này ta sẽ luyện chế một ít đan dược, gặp có tăng lên tu vi hiệu quả, sau khi chuyện thành công, cho ngươi đưa tới. Đao Bạch Phượng y ôi tại Sở Phàm trong lồng ngực nói rằng, gần nhất nghe được cái nghe đồn, cũng không biết thật giả. Sở Phàm thuận miệng hỏi, tin đồn gì? Họ Đoàn khai quốc hoàng đế Đoàn Tư Bình khả năng còn sống sót. Đao Bạch Phượng nói rằng. Sở Phàm hơi kinh ngạc. Đoàn Tư Bình tuyệt đối là một thiên tài cấp bậc nhân vật, không chút nào gặp so với Độc Cô Cầu bại kém. Hắn tự nghĩ ra Khô Vinh Thiền Công, Nhất Dương Chỉ, Lục Mạch Thần Kiếm. Nếu như hắn còn sống sót, e sợ cũng là sắp đạt đến phá toái hư không cảnh giới nhân vật. Mặc kệ nó, theo ta cũng không có quan hệ gì. Sở Phàm tại trên người Đao Bạch Phượng bố một cái. Không thể không nói, Đao Bạch Phượng là được bảo dưỡng vô cùng tốt. Trên người không một nhanh xẻo lùi, bởi vì tu luyện võ công, mặc dù là nữ tử, cũng có chút bắp thịt, điều này làm cho nàng toàn thân da thịt đều vô cùng săn chắc, tràn ngập có giãn. Đao Bạch Phượng trừng Sở Phàm một ánh mắt, vừa nãy cái kia một hồi, làm cho nàng trên da lập tức có cái màu đỏ nhạt dấu tay, ngươi làm sao tất cả đều là học những thứ đồ này? Sở Phàm một cái ôm lấy Đao Bạch Phượng, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút học được cái khác. Ta không xong rồi, ngươi đừng. Ân. A. Đao Bạch Phượng nói còn chưa dứt lời, cũng đã không chịu nổi, chỉ có thể ôm chặt lấy Sở Phàm, hai chân quấn lấy Sở Phàm eo, để Sở Phàm tận lực động tác phạm vi nhỏ hơn một chút. Như vậy trái lại để Sở Phàm mỗi lần đều có thể trực đảo hoàng long, Đao Bạch Phượng lại không dám tùng. Sở Phàm lúc rời đi, Đao Bạch Phượng chưa hề đi ra đường, nằm ở trên giường toàn thân bùn rùn vô lực. Trong phòng một chỗ tàn tạ, cơ bản đều là Đao Bạch Phượng lưu lại. Sở Phàm trở lại khách sạn đã là chạm vạng. Thạch Thanh Tuyền trừng Sở Phàm một ánh mắt, ngươi cũng vẫn biết trở về. Sở Phàm cười an ủi, không sinh khí, ta này không phải trở về sao? Quay đầu lại hảo hảo nhường ngươi trừng phạt ta. Thạch Thanh Tuyền vẫn là một mặt bất mãn, ta có thể không cái kia bản lĩnh, ngươi đây là ở bên ngoài an tình, lại tìm đến ta. Sở Phàm chỉ có thể kiên trì đi hống, này đều do ta, ngươi cũng không hy vọng ta là cái phụ lòng người, có đúng hay không? Thạch Thanh Tuyền nói rằng, ta cũng tình nguyện ngươi phụ lòng, vậy cũng không so với hiện tại kém, ngươi khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Thạch Thanh Tuyền ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế cũng chỉ là phát tiết một hồi trong lòng bất mãn, nàng cũng không có thật muốn đem Sở Phàm như thế nào, cũng không nghĩ tới buộc Sở Phàm làm cái kết thúc. Trong lòng nàng rất rõ ràng, chính mình tính thế nào cũng là sau đó, ở chính mình trước, còn có nhiều như vậy cô gái, thật bức sốt ruột Sở Phàm, hắn gặp làm sao tuyển còn khó nói. Thật một phen hống, Thạch Thanh Tuyền tốt xấu cũng ngồi giận chút. Thời gian cũng đến tối, vừa vặn ở Đao Bạch Phượng bên kia không có tận hứng. Thạch Thanh Tuyền bây giờ cũng là cực kỳ chủ động, ngay ở Sở Phàm tận hứng thời gian, Thạch Thanh Tuyền bỗng nhiên nói rằng, chúng ta muốn đứa bé đi. Thạch Thanh Tuyền ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, dùng hai từ đến tăng lên địa vị của chính mình. Sở Phàm suýt chút nữa không một cái lao huyết phun ra ngoài. Đao Bạch Phượng như thế nghĩ, hắn còn có thể hiểu được. Làm sao Thạch Thanh Tuyền làm sao cũng bỗng nhiên như thế muốn? Thanh Tuyền, này không phải đùa giỡn. Sở Phàm dừng lại động tác. Thạch Thanh Tuyền ngược lại chủ động lên, ta thật lòng, ta cũng không muốn phản ứng giang hồ việc, nếu là có đứa bé, ta cũng sẽ không quản ngươi ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Sở Phàm rõ ràng Thạch Thanh Tuyền ý nghĩ, lập tức ý thức được, cái này tiền lệ cũng không thể mở. Nếu như Thạch Thanh Tuyền thật sự có, chờ hắn về Thanh Tuyền sơn trang, Lâm Thi Âm khẳng định yêu cầu thứ nhất, mà lại nói bất định, nàng hiện tại cũng đã như thế nghĩ đến. Thủy Xanh, Nhạc Linh San, Vương Ngữ Yên còn nhỏ tuổi, sẽ không muốn nhiều như vậy. Nếu như cùng bọn họ tuổi tác sấp xỉ Thạch Thanh Tuyền có, khó bảo toàn các nàng cũng sẽ không động tâm. Chương 399, kinh người biến cô chương 399, kinh người biến cô coi như một người một cái, vậy cũng đủ Sở Phàm được. Sở Phàm một cái để lại còn đang cố gắng Thạch Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, chúng ta đều còn trẻ, những việc này tạm thời không đổi. Thạch Thanh Tuyền một đôi nước long lanh con mắt nhìn Sở Phàm, ngươi có phải hay không? Không muốn cùng ta. Tuy rằng chưa nói xong, có thể nàng ý kia rất rõ ràng. Sở Phàm đội vàng nói rằng, không phải ý này, ngươi cũng biết, ta hiện tại tu vi tuy rằng không thấp, nhưng đối phó với ta người, bất luận cái nào đều không đúng dễ chơi. Đế Thích Thiên liền không cần phải nói, ta nếu không ở Thanh Tuyền Sơn Trang, một mình hắn liền có thể đem Thanh Tuyền Sơn Trang cho chọn. Chỉ là hắn kiêng kỵ ta, không dám làm như thế. Quan Ngự Thiên, Dịch Thủy Hàn những người này, cũng đều không phải tỉnh ngọn đèn. Chúng ta nếu là có hài tử, cái kia rất nhiều chuyện đều không tiện. Thạch Thanh Tuyền cũng biết điều này, đống nhiên mạnh mẽ cắn Sở Phàm một cái. Điểm ấy đau đối với Sở Phàm tới nói thật không tính cái gì, chỉ có thể mặc cho nàng. Chờ Thạch Thanh Tuyền hết giận, Sở Phàm lại lần nữa đẩy mạnh vòng kế tiếp thế tiến công. Sau đó mấy ngày thời gian, Sở Phàm ban ngày đi Đao Bạch Phượng bên kia, buổi tối về khách sạn, hai bên chạy trốn không còn biết trời đâu đất đâu. Mãi đến tận một cái tin truyền khắp giang hồ. Sở Phàm nhìn mới vừa đưa tới tin tức, đây là Thanh Tuyền Sơn Trang ở đại lý nhân viên tình báo đưa tới. Nghe đồn Thiếu Lâm tự muốn công khai 72 tuyệt kỹ, yêu cầu duy nhất là thành kính cung Phật. Đao Bạch Phượng mấy ngày nay, trên mặt nụ cười liền không từng đứt đoạn, tuy rằng nàng hy vọng Sở Phàm có thể lưu lại qua đêm, có thể nàng cũng biết, Sở Phàm dẫn theo cái tiểu bình giấm chua lại đây, buổi tối còn muốn đi an ủi tiểu bình giấm chua. Dù vậy, ban ngày làm bạn, nàng cũng thỏa mãn. Ngày ngày tự mình xuống bếp, cùng Sở Phàm một ngày ba bữa, sau đó ngồi ở trong viện nói chuyện tiếng. Có lúc, Sở Phàm tâm huyết dâng trào dằn vặt một phen, Đao Bạch Phượng cũng cực kỳ phối hợp, thuần thụ. Làm sao? Đao Bạch Phượng vừa mới chuẩn bị gọi Sở Phàm ăn cơm, liền nhìn thấy Sở Phàm cầm trong tay một tờ giấy, tựa hồ đang muốn cái gì. Đao Bạch Phượng biết, Sở Phàm đại khái là gặp phải chuyện gì, tự nhiên cũng là muốn rời khỏi. Sở Phàm đem chỉ đưa cho Đao Bạch Phượng, Thiếu Lâm tự làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân gì. Sở Phàm không sợ những cái khác, Thiếu Lâm tự cái kia một đám hòa thượng, kỳ thực cũng không xấu, chính là bị kinh Phật tẩy não. Bọn họ tin chắc chính mình là đúng. Vấn đề là Đại Nhật Như Lai đến cùng có tồn tại hay không, có phải là ở hư không sau khi? Nếu như xác thực tồn tại, cái kia Thiếu Lâm tự cái kia một đám hòa thượng thì có thể sẽ bị làm đạo sứ. Đao Bạch Phượng cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, 72 tuyệt kỹ là Thiếu Lâm căn cơ, bọn họ thường ngày coi như chân bảo, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Coi như là một môn tuyệt kỹ truyền ra ngoài, cái kia đều là thiên đại sự. Như quá tin tức này là thật sự, trong này tuyệt đối có rất lớn kỳ lạ. Sở Phàm nói rằng, ta phải đến nhìn. Đao Bạch Phượng hỏi, chính là 72 tuyệt kỹ. Sở Phàm lắc đầu, Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, đối với người khác mà nói, hay là cao thâm khó dò võ công. Nhưng ở trong mắt ta ngoại trừ Dịch Cân Kinh cái khác cũng chỉ đến như thế. Ta không lo lắng hắn có cái khác âm mưu, chỉ sợ việc này cùng phá toái hư không có quan hệ. Đao Bạch Phượng không rõ, làm sao sẽ liên lụy đến những này. Sở Phàm nói rằng, Đại Nhật Như Lai khả năng thật sự tồn tại. Phật môn những hòa thượng kia, đại đa số đều không đúng người xấu. Chính là đầu óc có chút cổ hủ, bị những người kinh Phật cho tẩy não. Có thể Phật ra mục đích cuối cùng là thanh không mười pháp giới. Nếu như Đại Nhật Như Lai thật sự có mục đích này, hơn nữa lấy cái gì biện pháp cùng Thiếu Lâm tự những này hòa thượng liên lạc với, này 72 tuyệt kỹ e sợ chỉ là mồi nhử. Ta không để ý cái khác số ít người chết sống, theo ta quan hệ không lớn. Nếu như khắp thiên hạ mọi người bị ảnh hưởng đến, đôi kia chúng ta ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. Ta càng sợ ảnh hưởng đến các ngươi. Đao Bạch Phượng cũng là tin Phật, sẽ không giống ngươi nói như vậy đi. Sở Phàm hỏi, ngươi tin Phật, cái kia Phật ra mục đích cuối cùng có phải là thành không mười pháp giới? Đao Bạch Phượng do dự một chút, vẫn là gật đầu, đúng là như vậy, nhưng mục đích chính là. Sở Phàm bung bung tay, đường động là cái gì mục đích, này kỳ thực chính là nhất thống thiên hạ chứ, này so với một cái quân vương tranh đấu giành thiên hạ có thể khủng bố hơn nhiều. Hắn muốn đánh xuống, không chỉ là một cái địa phương, mà là sở hữu. Không chỉ là người, bao quát sở hữu sinh linh. Nay Đại Nhật Như Lai muốn làm cái gì ta quản không được, nhưng hắn không thể ảnh hưởng bên cạnh ta người. Đao Bạch Phượng thấy Sở Phàm thần thái kiên định, cũng không có tiếp tục khuyên, bất kể nói thế nào, vẫn là ăn cơm trước đi. Đao Bạch Phượng cũng chưa hề hoàn toàn tin Sở Phàm. Có điều, Đao Bạch Phượng đối với Phật gia tín ngưỡng cũng không có sư phi huyên kiên định như vậy. Sở Phàm gật gù, đúng, ăn cơm trước. Hai người sau khi ngồi xuống, Đao Bạch Phượng nói rằng, ngươi mang đến cái tiểu cô nương kia, làm cho nàng đến ngồi một chút đi. Sở Phàm nói rằng, ngươi muốn gặp. Đao Bạch Phượng một bên cho Sở Phàm gắp món ăn, vừa nói, ta tuy rằng không nghĩ tới rời đi, nếu như thật sự có một ngày muốn rời khỏi, chúng ta phải thấy ngươi những người hồng nhan tri kỷ. Hiện tại trước tiên gặp gỡ diện, cũng coi như là sớm có cái chuẩn bị. Sở Phàm cảm thấy đến cũng có đạo lý, vậy ta ngày mai dẫn nàng lại đây. Ngày mai buổi chiều, ta khả năng phải rời đi đi Thiếu Lâm. Đao Bạch Phượng nói rằng, xế chiều hôm nay tiếp nàng đến đây đi. Ta cùng với nàng tâm sự, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút ngươi cái hoa tâm này cây cụ cải lớn, ở bên ngoài đến cùng treo chọc bao nhiêu thiếu nữ đứa bé. Để ta trong lòng cũng có cái chuẩn bị. Sở Phàm cảm thấy đến cũng có đạo lý, vậy được đi. Buổi chiều, Sở Phàm bỏ ra thật lớn công phu, mới đem Thạch Thanh Tuyển cho hống lại đây. Đến trước, Thạch Thanh Tuyển còn một mặt không vui. Nhìn thấy Đao Bạch Phượng thời điểm, cũng có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến Sở Phàm thấy lại là đại lý Vương Phi. Sau khi hết khiếp sợ, lại một cái tỉ tỉ gọi đến thân thiết. Đao Bạch Phượng đối với Thạch Thanh Tuyển cũng vô cùng tốt, có vật gì tốt đều tăng cường cho. Ngược lại là Sở Phàm thành người ngoài. Sở Phàm đối với tình huống như thế cũng là trợn mắt mắt mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ là như thế kết quả. Buổi tối, Sở Phàm bị trước ở bên ngoài nghỉ ngơi, Đao Bạch Phượng cùng Thạch Thanh Tuyển hai người ở phòng ngủ nói lặng lẽ nói. Sở Phàm thực sự ngủ không được, chủ yếu vẫn bị Thiếu Lâm tự chuyện này cho phiền. Nếu như chỉ là phổ thông tình huống, cái kia Sở Phàm hoàn toàn sẽ không lưu ý nếu như đúng là hư không ở ngoài thế giới, có cái Đại Nhật Như Lai, còn cùng Thiếu Lâm tự có liên hệ nào đó. Vậy này tất cả rất có khả năng gặp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đại Nhật Như Lai nếu như thật sự tồn tại, Sở Phàm không có một chút nào tự tin có thể ứng đối. Cũng không ai biết Đại Nhật Như Lai đến cùng lợi hại bao nhiêu. Nhưng từ chiến thần tu bên trong cái kia kim giáp thần binh đến suy đoán, muốn giải quyết bọn họ những này phá toái hư không cảnh giới người, khẳng định dễ như trở bàn tay. Lan qua lộn lại ngủ không được, vừa vặn Đao Bạch Phượng cùng Thạch Thanh Tuyển hai người lại đang buồn trong tán gẫu đến hài lòng, thẳng thắn bỏ lại những tạp niệm này, hướng về phòng ngủ đi đến. Người đi vào làm gì? Thạch Thanh Tuyển thấy Sở Phàm đi vào, còn có chút kinh ngạc. Sở Phàm kha kha nở nụ cười, ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta đồng thời cùng đêm đẹp a. Chương 400, đi đến Thiếu Lâm chương 400, đi đến Thiếu Lâm Đao Bạch Phượng lấy làm kinh hãi. Nàng tuy rằng cùng Sở Phàm đã sớm không biết có bao nhiêu lần, nàng cũng sẽ làm ra rất đáng sự, có thể cùng những người khác đồng thời hầu hạ Sở Phàm, nàng vẫn đúng là không nghĩ tới. Thạch Thanh Tuyển đỏ mặt mắng to một tiếng, Lưu Minh, ngươi đi ra ngoài. Đối với này, Thạch Thanh Tuyển muốn so với Đao Bạch Phượng tốt hơn nhiều. Dù sao ở Lăng Vân Quận, sư phi Huyên cùng Sở Phàm ngay ở trước mặt nàng. Nàng lúc đó tuy rằng ở tiêu hóa Sở Phàm cho nàng tu vi, nhưng đối ngoại diện tất cả nhận biết nhưng vẫn có. Chớ nói chi là sư phi Huyên cái kia tiêu hồn âm thanh. Sở Phàm lúc này càng là không thể đi ra ngoài, hắn muốn là bị phiền đến ngủ không được. Mấy ngày nay tuy rằng trải qua tiêu sái, tại đây có Đao Bạch Phượng, đi tới khách sạn có Thạch Thanh Tuyển, có thể chúng khoảng cách thời gian dài như vậy, đều là có chút chưa hết hứng. Ngày hôm nay liền để các ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính lưu manh. Sở Phàm cười to hướng trên giường nào tới. Đao Bạch Phượng cùng Thạch Thanh Tuyển theo bản năng muốn tách ra, nhưng bọn họ tốc độ làm sao có khả năng là Sở Phàm đối thủ. Sở Phàm hai bên trái phải, đem hai người đè lại. Hai người quần áo trong nháy mắt liền bị Sở Phàm cho xé ra. Loại này cảm giác gần như ép buộc, lại để Đao Bạch Phượng cùng Thạch Thanh Tuyển đều sản sinh một loại kỳ dị cảm giác. Làm Sở Phàm nhanh tay nhanh mắt, vẫn là Thạch Thanh Tuyển trước hết không nhịn được kêu thành tiếng. Đao Bạch Phượng cũng nhịn được khổ cực, nghe được Thạch Thanh Tuyển âm thanh, cũng dần dần lật lối. Làm Sở Phàm một cái ôm lấy Thạch Thanh Tuyển, làm cho nàng quỳ quay lưng chính mình, Đao Bạch Phượng càng là tận mắt chưa bao giờ xem qua cảnh tượng. Thạch Thanh Tuyển vừa thẹn lại bị Sở Phàm cái kia từng trận nỗ lực đưa vào mây xanh, loại này không trên không dưới, lại khắc chế cảm giác, ở nháy mắt đạt đến đỉnh điểm bộc phát ra, càng làm cho Đao Bạch Phượng đỏ bừng mặt. Nàng cũng không khỏi nghĩ đến, chính mình thường ngày cũng là Thạch Thanh Tuyền như vậy. Càng muốn, Đao Bạch Phượng càng là hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Muốn đi ra ngoài, lại bị Sở Phàm một cái để lại. Sở Phàm thả ra còn đang không ngừng run rẩy Thạch Thanh Tuyền, trực tiếp quay về đã sớm tràn lan Đao Bạch Phượng tấn công. Vừa bắt đầu còn rụt rè hai người, trải qua Sở Phàm mấy vòng thay đổi trận địa, cũng thẳng thắn yên tâm bên trong kiên kỵ. Đúng là để Sở Phàm hào hào phát tiết một lần. Chỉ là Sở Phàm này một thân bản lĩnh, bị hệ thống bổ trợ đến quá cao. Coi như Đao Bạch Phượng cùng Thạch Thanh Tuyền mệt mỏi, Sở Phàm như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Ngay kế, Sở Phàm khi tỉnh lại Đao Bạch Phượng cùng Thạch Thanh Tuyền còn không tỉnh. Trong phòng đâu đâu cũng có khắp nơi bừa bộn. Sở Phàm rón rén rời giường, làm cái bữa sáng, đi gọi hai người lúc, hai người còn có chút thật không tiện. Dù sao tối hôm qua là quá mức hưng phấn, lúc này cái kia một luồng nhiệt tình rút đi, nhớ tới đến, vẫn cảm thấy không mặt mũi gặp người. Người đi ra ngoài trước. Thạch Thanh Tuyền hô. Sở Phàm cố ý ở Thạch Thanh Tuyền cái kia tích bạch trên người vỗ một cái tát, các ngươi trên người chỗ nào ta không chạm qua, tối ngày hôm qua các ngươi có thể đều rất tích cực, hiện tại còn thẹn thùng. Thạch Thanh Tuyền một cái che mặt, ngươi đi ra ngoài rồi. Sở Phàm đậu Thạch Thanh Tuyền một hồi mới ra khỏi phòng. Thạch Thanh Tuyền ý phục mặc không được, tối hôm qua bị xé nát. Cũng may nàng cùng Đao Bạch Phượng bóc người gần như. Đao Bạch Phượng bóc người quá tốt rồi, Thạch Thanh Tuyền bóc người cũng giống như thế. Đao Bạch Phượng thường ngày tính tu, quần áo đều là tố ý điệp, đại thể lấy thuần trắng, không có bất luận cái gì hoa văn, trang sức làm chủ. Coi như Thạch Thanh Tuyền mặc vào, cũng cực kỳ khéo léo. Ăn sang xong, Sở Phàm nhấc lên rời ý sự, Bạch Phượng, lần này ta đi Thiếu Lâm tự, chờ bên kia chuyện, ta khả năng liền muốn trực tiếp về Đại Minh. Quá mấy tháng trở lại thăm ngươi. Đao Bạch Phượng gật đầu, ừm. Ngươi nhớ tới là được. Thạch Thanh Tuyền nói rằng, tỷ tỷ, hắn nếu dối gạt ngươi, ta giúp ngươi. Đao Bạch Phượng trên mặt tươi cười, Thanh Tuyền muội muội, ta không ở bên cạnh hắn, ngươi có thể chiếm được xem trọng hắn. Lấy hắn tính tình này, không chắc lại muốn đi chơi hoa gẹo nguyệt. Thạch Thanh Tuyền nhíu môi, ta mới không quản được hắn đây. Đao Bạch Phượng nói rằng, vậy cũng không thể để hắn quá phận quá đáng. Hai người nói, lại lần nữa đồng nhất trận tuyến, ngược lại lần nữa coi Sở Phàm là người ngoài. Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy theo các nàng. Sở Phàm cùng Thạch Thanh Tuyền lúc rời đi, Đao Bạch Phượng cố ý đưa tiễn. Ra đại lý, hai người trực tiếp cưỡi thanh loan, hướng về Thiếu Lâm mà đi. Cô Tô Thành, tiến tử ổ mộ Dung Phục lúc này một mặt nghiêm nghị, đang ngồi còn có tứ đại ác nhân. Các vị, lần này Thiếu Lâm nói muốn công bố 72 tuyệt kỹ, các ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Phục tự nhiên là muốn có được này 72 tuyệt kỹ, nhưng hắn cũng không tin tưởng Thiếu Lâm sẽ không duyên vô cớ thả ra 72 tuyệt kỹ. Nay trung gian, khẳng định có cái gì hắn không biết đồ vật. Nói không chắc sẽ có cái đó âm mưu. Đoàn Diên Khánh hừ một tiếng, nói rằng, có thể thấy thế nào, trong này khẳng định có kỳ lạ. Nam Hải Ngạc Thần Nhạc lão tam sao gạo to hô nói rằng, tin tức này lập tức liền gặp truyền ra, trên giang hồ khẳng định có không ít người gặp đi. Chúng ta nên ngang theo cùng đi xem trò vui làm sao. Ta liền không tin, bọn họ Thiếu Lâm tự còn dám đem những người này đều cho giết. Mộ Dung Phục xem thường Nhạc lão tam người như thế, không có đầu óc. Có thể Nhạc lão tam một câu nói này, hắn đúng là tán đồng. Có điều, Mộ Dung Phục vẫn không có lập tức làm quyết định, mà là nhìn Đoàn Diên Khánh, tiền bối thấy thế nào. Đoàn Diên Khánh cái kia khàn giọng phúc ngôn ngữ nói, ta cảm thấy đến lão tam nói tới cũng không có sai. Chỉ là ta thực sự không nghĩ ra, Thiếu Lâm tự tại sao muốn đem 72 tuyệt kỹ công bố ra. Chuyện này với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cùng hung cực các Vân Trung Hạc khà khà cười nói, náo nhiệt như thế sự, chúng ta khẳng định phải đến nhìn một cái. Tạm thời không lộ diện là được rồi. Có chỗ tốt, chúng ta liền đi tranh một chuyến. Có vấn đề, chúng ta không xuất hiện, cũng không nuốt nổi thiệt thòi. Diệp Nhị Nương cũng tỏ thái độ, ta cũng tán thành đi. Mộ Dung Phục trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng nhưng đang suy nghĩ, làm sao lợi dụng bốn người này. Yêu Nguyệt cau mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại Tông Thiếu Lâm là đầu góc có hố. Liên Tinh nói rằng, tỷ tỷ, chúng ta Di Hoa cung không màng thế sự, tùy ý bọn họ giàn vật là được rồi. Liên Tinh cũng nhìn ra việc này không bình thường, nhưng hắn không nhìn ra cụ thể vấn đề. Có điều, nàng không hy vọng Di Hoa cung cùng lẫn lộn vào. Yêu Nguyệt thở dài nói rằng, công khai 72 tuyệt kỹ sẽ trực tiếp dẫn đến toàn bộ giang hồ mọi người thực lực nhanh chóng tăng lên. Nếu như có người muốn đối phó Di Hoa cung, sợ là chúng ta cũng không dễ chịu. Càng quan trọng chính là, ngươi cảm thấy đến trong chốn giang hồ những tên phế vật này, thật biết có mấy người xem Thiếu Lâm tự những người lao hòa thượng như thế sao? Đến lúc đó giang hồ e sợ sẽ chỉ là một hồi gió tanh mưa máu. Liên Tinh tự nhiên nghĩ tới những thứ này, coi như bọn họ muốn nhằm vào chúng ta, cũng không dễ dàng tìm tới chúng ta. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy cho bọn họ là thật không tìm được sao? Những tên phế vật này chỉ là sợ chúng ta thôi, không người đến tìm. Nếu như có 72 tuyệt kỹ, những tên phế vật này tự giác lợi hại, chỉ sợ cũng sẽ tìm tới môn đến. Chương 401, Thạch Chi Hiên lửa giận chương 401, Thạch Chi Hiên lửa giận Thiếu Thất Sơn dưới, Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy Thạch Chi Hiên thời điểm, lập tức hưng phấn chạy tới, "Cha, ngươi làm sao đến rồi?" Thạch Chi Hiên liếc Sở Phàm một ánh mắt, Thiếu Lâm tự xảy ra chuyện lớn như vậy, tiểu tử này nhất định sẽ đến tham gia trò vui. Ta cố ý sớm tới đây chờ các ngươi. Sở Phàm hướng về Thạch Chi Hiên ôm quyền, tiền bối. Thạch Chi Hiên khá là tức giận nói, ta đem con gái giao cho ngươi, ngươi liền mang theo con gái của ta khắp thế giới mạo hiểm. Nữ nhân ngươi nhiều, con gái của ta những ngươi, ta cũng không có lời gì để nói. Có thể nơi nào nguy hiểm, ngươi mang theo con gái của ta hướng về nơi nào xuyên, việc này ta có thể nhận không được ngươi. Nếu như Thạch Thanh Tuyền không có cùng với Sở Phàm, hắn vẫn đúng là không dám đối với Sở Phàm nói chuyện như vậy. Sở Phàm cũng sẽ không nhận hắn này tính xấu. Nhưng hiện tại tốt xấu cũng là tương lai của chính mình nhạc phụ. mặc kệ như thế nào, hay là muốn cho hắn một ít mặt mũi. Coi như bị hắn đổi, vậy cũng đến nhẫn nhịn. Chớ nói chi là, hắn nói rất có lý. Dọc theo con đường này, Thạch Thanh Tuyền đúng là cùng chính mình mạo một chút hiểm. Đối với Sở Phàm tới nói, hay là không có quá to lớn nguy hiểm. Thực lực của hắn đặt tại nơi đó, đối với Thạch Thanh Tuyền tới nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Có lúc hơi hơi không chú ý thì có khả năng đem mình cho ném vào. Thạch Thanh Tuyền này một đường cũng là không oán không hối, chưa bao giờ đem việc này coi là chuyện to tát. Sở Phàm chỉ có thể cười theo nói rằng, tiền bối, đây quả thật là ta không đúng. Sau đó ta chú ý nhiều hơn. Thạch Chi Hiên hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi chính là không có đệ bụng. Ngươi nếu như thật đệ bụng, còn có thể nhẫn tâm để ta con gái theo ngươi mạo hiểm sao? Thời gian sau này, con gái của ta hãy cùng ở bên cạnh ta. Thạch Thanh Tuyền tự nhiên là không hy vọng như vậy, cha. Ta vừa không có sự. Ta muốn cùng với Sở Phàm. Thạch Chi Hiên tức giận đến sắp giơ chân, đều nói con gái lớn không lưu được, lời này vẫn đúng là nói không sai. Hai người các ngươi vẫn không có kết hôn đây, hiện tại liền hướng hắn. Thạch Thanh Tuyền bất mãn nói, cha, hắn rất chăm sóc ta, gặp nguy hiểm, đều là ngay lập tức đến bảo vệ ta. Xưa nay sẽ không để cho ta chủ động đi mạo hiểm. Mặc kệ lúc nào, ta đều ở bên cạnh xem cho vui. Thạch Chi Hiên nói rằng, nói thì nói như thế, ngươi cũng không nhìn một chút hắn đối mặt đều là những người nào. Những người này tùy tiện ra tay đều có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi. Hắn xác thực lợi hại, người khác không làm gì được hắn. Có thể bạn nhất lúc nào hắn cách đến hơi hơi xa một chút, những người kia bỗng nhiên ra tay đối phó ngươi. Ngươi lại ứng phó không được, hắn chính là thần tiên, cũng không nhanh như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Tình huống như thế đúng là khả năng tồn tại. Sở Phàm lợi hại đến đâu, cũng không phải toàn năng. Có lúc vì không cho Thạch Thanh Tuyền mạo hiểm, đều sẽ cố ý làm cho nàng cách xa một chút. Nếu như kẻ địch đều trong sáng, vị trí xác định tình huống, Sở Phàm tự nhiên có thể bảo vệ nàng chu toàn. Chỉ sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, hoặc là tình cảnh quá mức hỗn loạn, Sở Phàm liền thời gian phản ứng đều không có. Thạch Thanh Tuyền nói rằng, hắn lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không như vậy. Lại nói, ta hiện tại cũng rất lợi hại. Thạch Chi Hiên tự nhiên là nhìn ra con gái tu vi tăng lên. Điểm này, hắn vẫn là rất khâm phục Sở Phàm. Có thể ở con gái an nguy trước mặt, Thạch Chi Hiên có thể không dễ nói chuyện như vậy, liền ngươi điểm ấy tu vi, ở dưới tay ta đi có điều mười chiêu. Trên thế giới này lợi hại hơn ta cũng không ít. Đế Thích Thiên, Bàng Ban, Độc Cô Cầu Bại. Tuy rằng phần lớn người, xem ở Sở Phàm trên mặt, không dám ra tay với ngươi. Luôn có như vậy mấy cái cùng Sở Phàm không đúng lắm. Lại nói, ta cũng không có phản đối hai người các ngươi cùng nhau. Chỉ là ngươi theo hắn khắp thế giới chạy loạn khắp nơi, ta không yên lòng. Thạch Thanh Tuyền bĩu môi không nói lời nào, quay đầu liền trừng Sở Phàm một ánh mắt. Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ, tiền bối, đây quả thật là ta cân nhắc không chủ đáo. Nếu không như vậy, chờ chuyện bên này hết bận, ta lập tức sắp xếp nàng đi Thanh Tuyền Sơn Trang. Thạch Chi Hiên nói rằng, không cần chờ chuyện bên này xong xuôi, hiện tại liền đi. Thạch Thanh Tuyền tức giận đến dậm chân, cha. Sở Phàm rõ ràng Thạch Chi Hiên lo lắng. Thiếu Lâm tự lần này nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người, đến cùng có chút người nào sẽ đến còn chưa chắc chắn. Người một nhiều, liền dễ dàng loạn. Sở Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, Thanh Tuyền, nếu không ngươi trước hết đi Thanh Tuyền Sơn Trang, mang theo Thanh Loan đồng thời, cũng dùng không được mấy ngày. Có Thanh Loan đi theo Thạch Thanh Tuyền bên người, Sở Phàm cũng không lo lắng. Coi như là nhất phẩm một cảnh người, muốn đối phó Thanh Loan cũng không quá khả năng. Thêm vào Thạch Thanh Tuyền bản thân tu vi, dọc theo đường đi sẽ không có nguy hiểm gì. Thạch Chi Hiên cảm thấy đến cái này sắp xếp vẫn được, như vậy cũng có thể. Thạch Thanh Tuyền thấy Sở Phàm cùng Thạch Chi Hiên đều đáp ứng rồi, nhất thời tức giận đến dậm chân, "Hừ, ta đi." Nói xong, Thạch Thanh Tuyền xoay người rời đi. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, "Thanh Tuyền, ngươi cũng đừng tức rồi, cha ngươi cũng chính là ngươi tốt. Trước ta mang theo ngươi chạy khắp nơi, quả thật có chút cân nhắc không chủ đáo. Chờ chuyện nơi đây xong xuôi sau đó, ta trở về Thanh Tuyền Sơn Trang tìm ngươi, có được hay không?" Thạch Thanh Tuyền bất mãn nói, "Ngươi đó là đi tìm ta sao? Thanh Tuyền Sơn Trang có ngươi rất nhiều hồng nhan tri kỷ đi. Ngươi sợ trở lại là tìm các nàng đi." Sở Phàm vẫn đúng là không thể phủ nhận, bởi vì đây chính là sự thực. "Thanh Tuyền, chuyện này ngươi cũng lý giải một hồi, bất kể nói thế nào, ta khẳng định là quan tâm ngươi a." Sở Phàm chỉ có thể dụ dỗ. Nhiều như vậy nữ nhân bên trong, Thạch Thanh Tuyền xem như là cái tâm tình không ổn định. Có thể nàng lại rất biết độ. Đi thẳng đến không ai địa phương, Thạch Thanh Tuyền dừng bước lại, nhìn Sở Phàm, "Ta không cầu ngươi chỉ đối với ta một người tốt, nhưng ngươi lại không thể có bất kỳ bất công. Ngươi có biết hay không?" Sở Phàm gật đầu, "Ta biết, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không bất công." Thạch Thanh Tuyền tới gần Sở Phàm trong lòng ngực, "Ta cũng không biết ngã cái gì mà mốc, lại coi trọng ngươi như thế cái hoa tầm cây củ cải lớn, ngươi còn có nhiều nữ nhân như vậy." Sở Phàm đùa giỡn nói rằng, "Ta bản lĩnh này lợi hại, lại nói, nếu như chỉ một mình ngươi, buổi tối ngươi cũng gặp không được, đúng không?" Thạch Thanh Tuyền sắc mặt từng đỏ, đột nhiên hỏi, "Ngươi một lần nhiều nhất có thể ứng phó mấy người?" Sở Phàm cười nói, "Chờ ta về Thanh Tuyền Sơn Trang, ngươi liền biết rồi. Trong lời này có chuyện, đến thời điểm làm sao biết? Vậy cũng chỉ có thể tự mình thí nghiệm." Thạch Thanh Tuyền đánh Sở Phàm một quyền, "Ta mới không muốn biết, ta đi rồi." Nói xong, Thạch Thanh Tuyền hô to một tiếng, "Thanh Loan." Thanh Loan kỳ thực cùng Thạch Thanh Tuyền cùng sư phi huyên cảm tình càng tốt hơn. Nó đối với Sở Phàm càng nhiều chính là e ngại. Sở Phàm để nó làm cái gì, nó không dám không nghe. Thạch Thanh Tuyền để nó làm cái gì, nó cũng sẽ nghe, càng nhiều là lấy lòng. Thanh Loan đáp xuống, dùng đầu sửa Thạch Thanh Tuyền hai lần. "Ngươi phải nhớ kỹ nhớ ta, nhanh lên một chút trở về." Thạch Thanh Tuyền dặn dò. Sở Phàm gật đầu liên tục bảo đảm, "Nhất định. Phía ta bên này sự hết bận liền trở về." Chương 402, hiệu triệu thiên hạ Phật môn. Chương 402, hiệu triệu thiên hạ Phật môn. Trở lại từ lâu, Thạch Chi Hiên còn đang đợi Sở Phàm. Tiền bối. Sở Phàm ở Thạch Chi Hiên đối diện ngồi xuống, cũng không biết là Thạch Thanh Tuyền đi rồi, Thạch Chi Hiên không còn chỗ dựa, vẫn là yên tâm rất nhiều, liền mang theo nói chuyện thái độ đều biến được rồi. Ừm, chuyện lần này ngươi thấy thế nào? Sở Phàm nói rằng, cái khác ta ngược lại thật ra không sợ, chỉ sợ này cùng hư không sau khi người có quan hệ. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, trong đó cũng không có thiếu nội công tâm pháp, những thứ đồ này tu luyện đến cực hạn đều có thể chạm được phá toái hư không cảnh giới, chỉ kém cuối cùng cảm ngộ. Qua nhiều năm như vậy, Thiếu Lâm tự đến cùng ra bao nhiêu nhân tài, mọi người đều không biết. Thiếu Lâm tự vẫn luôn ở trong giang hồ, cũng quản chuyện trong giang hồ, nhưng cho tới bây giờ không có đệ tử quy mô lớn xuống núi lịch lãm, trừ phi xuất hiện cái gì nguy hại rất lớn tà phái nhân vật, bọn họ mới gặp lượng lớn xuống núi. Càng quan trọng chính là Thiếu Lâm tự hầu như không có từng tao ngộ ngập đầu nguy cơ, nhiều lắm chính là cái nào một gian chùa miếu bị trọng thương. Thạch Chi Hiên hơi nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Sở Phàm nói rằng, có hay không khả năng Đại Nhật Như Lai thật sự tồn tại, hắn hiện tại muốn mở ra thế giới này đường lối. Chúng ta những này đạt đến người ở cảnh giới này, tạm thời đều không có dự định đột phá. Vậy bọn họ liền chính mình đến đột phá. Thạch Chi Hiên hơi nhíu mày, vậy bọn họ cũng không cần thiết đem 72 tuyệt kỹ đều cho công bố ra. Bồi dưỡng mấy người không là tốt rồi. Hơn nữa trong Thiếu Lâm tự khẳng định có cao thủ. Sở Phàm nói rằng, bọn họ công bố 72 tuyệt kỹ mục đích, hay là không phải hy vọng những người khác đột phá, mà là sau khi đột phá, vì bọn họ sử dụng. Thạch Chi Hiên nhất thời nghĩ đến một cái khả năng, ý của ngươi là nói, bọn họ khả năng muốn đem khắp thiên hạ đều cho. Sở Phàm gật đầu, thống nhất. Lại như Đế Thích Tiên như thế, hơn nữa thủ đoạn của bọn họ gặp cao minh hơn Đế Thích Tiên rất nhiều, nhất định sẽ đánh chính nghĩa cờ hiệu. Ai muốn học 72 tuyệt kỹ, khẳng định không phải như vậy dễ dàng, nên có rất nhiều điều kiện, thì như tín Phật. Thạch Chi Hiên cau mày, nếu là như thế, cái kia khắp thiên hạ chẳng phải đều là Phật môn? Sở Phàm nói rằng, rất có khả năng chính là như vậy. Có điều, những thứ này đều là ta suy đoán. Ta tới nơi này cũng chính là điều tra rõ ràng việc này. Ta không để ý khắp thiên hạ có phải là tín Phật, vấn đề là bọn họ sẽ ảnh hưởng đến ta. Đến vào lúc ấy, chúng ta những này không tín Phật, khả năng liền sẽ bị trở thành khác loại. Thạch Chi Hiên lông mày càng nhăn càng sâu, nếu như thật giống ngươi nói như vậy, vậy cái này thiên hạ sẽ phải đại loạn. Phật môn không giống với những môn phái khác cùng tà giáo, bọn họ có mạnh mẽ cơ sở a. Sở Phàm khẽ mỉm cười, hay là cũng không có biết bát như thế. Tuy rằng Phật môn rất lợi hại, tín Phật người cũng rất nhiều, nhưng trong giang hồ, phần lớn người là không tín Phật. Tín Phật người bình thường trái lại càng nhiều hơn một chút. Thạch Chi Hiên ngẩng đầu nhìn Sở Phàm, ngươi nói Phật môn có hay không khống chế nhân thần trí biện pháp? Sở Phàm trả lời rất kiên quyết, rất có khả năng có, thậm chí đã khả năng trong bóng tối ảnh hưởng rất nhiều người trong giang hồ. Một ít nguyên bản liền không thế nào phản đối bọn họ người, gặp ngã về bọn họ. Bọn họ cũng không dám làm quá mức hỏa, trực tiếp công khai khống chế những người khác tâm trí. Đại khái chính là lén lén lút lút địa làm một chuyện. Thạch Chi Hiên ngẩng đầu nhìn hướng về Thiếu Lâm tự, này rất có khả năng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Thiên hạ này nhiều như vậy chỗ miếu, hầu như có thể ảnh hưởng đến khắp thiên hạ mỗi cái giai tầng người. Nói không chắc có một ít vương triều đều sẽ ngã về bọn họ. Ảnh hưởng này thực sự là quá to lớn. Thạch Chi Hiên không dám nghĩ, nếu như Sở Phàm nói tới hết thảy đều trở thành sự thật, sẽ là ra sao tình huống. Sở Phàm nhưng cho Thạch Chi Hiên lại lần nữa rót một chậu nước lạnh, phiền toái lớn nhất cũng không phải những thứ này. Nếu như Phật môn thật làm như vậy, người trong cả thiên hạ đều sẽ cảm thấy đến hợp tình hợp lý. Phật môn truyền giáo, cho tới nay đều là tồn tại, hiện tại chỉ là gia tăng quy mô. Bọn họ cũng sẽ không dùng thủ đoạn máu tanh đi ép buộc người khác. Tự nhiên, cũng sẽ không có người phản kháng bọn họ. Nhưng bọn họ ảnh hưởng liền sẽ nhanh chóng tăng cường. Bọn họ ảnh hưởng liền sẽ ở khắp mọi nơi, trực tiếp hoặc là gián tiếp ảnh hưởng mỗi người. Nguyên bản không tin Phật người, cũng sẽ bắt đầu tin. Mà những người ý thức được không đúng người, liền sẽ bị mang theo ma giáo dị đoan ngũ. Người trong cả thiên hạ cũng không cảm thấy này có vấn đề gì. Đây mới là đáng sợ nhất. Thạch Chi Hiên chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như thật đến trình độ này, có thể so với Đế Thích Thiên ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Đến vào lúc ấy, e sợ khắp thiên hạ đều không có phản đối Phật dung thân vị trí. Tất cả mọi người chỉ có thể hai loại trạng thái, một loại là tin Phật, một loại là không tin, nhưng không phản đối. Nay loại thứ hai, cuối cùng sẽ ở không ngày không đêm ảnh hưởng bên trong hoàn toàn bị giáo hóa. Nay hoàn toàn chính là thủ đoạn mềm dẻo giết người. Thạch Chi Hiên cau mày, bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì? Sở Phàm nói rằng, thanh không mười pháp giới. Thạch Chi Hiên trước đây có hai cái nhân cách, một người trong đó nghiên cứu qua Phật pháp, tự nhiên biết đây là ý gì. Cái này căn bản không thể thực hiện chứ. Thạch Chi Hiên cảm thấy đến chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Sở Phàm nhún nhún vai, vậy cũng chưa chắc. Có hay không mười pháp giới còn khó nói. Hiện tại chí ít có thể xác định có hai cái thế giới. Bọn họ hiện tại liền muốn triệt để thống trị chúng ta thế giới này. Chỉ là thời gian này sẽ rất trường, khả năng muốn mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Nếu như Đại Nhật Như Lai tồn tại, điểm ấy thời gian đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Đế Thích Thiên còn sống 2000 năm đây. Thạch Chi Hiên trầm mặc chốc lát, hỏi, ngươi định làm như thế nào? Những người khác có thể chịu đựng tình huống như thế, quá mức làm bộ đi tin Phật. Ngươi tính cách này, chỉ sợ là chịu đựng không được chứ. Sở Phàm xác thực chịu đựng không được, đi một bước xem một bước. Thực sự không được, ta liền lên đi xem. Thạch Chi Hiên thở dài, để Thanh Tuyền theo ngươi, cũng không biết là đúng hay sai. Thạch Thanh Tuyền mẫu thân cũng là từ hàng Tĩnh trai người. Tính ra, nàng cũng cùng Phật môn có chút quan hệ. Coi như tin Phật, đối với nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Có thể theo Sở Phàm sau đó, Thạch Thanh Tuyền xác suất cao sẽ không như vậy. Sở Phàm nói rằng, ngươi liền đồng ý nhìn Thanh Tuyền bị người kia lừa gạt sao? Nếu như một người, hoặc đều hoặc không hiểu, cái kia sống sót còn có ý gì, đúng không? Thạch Chi Hiên nói rằng, chính ta đúng là không đáng kể. Dù cho là chết rồi, ta cũng không sợ. Nhưng ta không hy vọng con gái của ta cũng như vậy. Sống sót tổng so với chết rồi tốt. Đây đối với mỗi cái cha mẹ tới nói, kỳ thực đều là giống nhau. Thạch Chi Hiên cũng là cái phụ thân. Hắn có ý nghĩ như thế, cũng thuộc bình thường. Chương 403, trở về từ coi chết chương 403, trở về từ coi chết Sở Phàm không nói gì thêm. Nếu như tất cả suy đoán đều là đúng, coi như Sở Phàm thực lực bây giờ, cũng không dám làm ra bất kỳ cái gì bảo đảm. Phật môn sức ảnh hưởng, thực sự là quá to lớn. Trừ phi Sở Phàm tàn sát hết thiên hạ hòa thượng. Có thể này rõ ràng cũng không có khả năng lắm. Phật môn cũng là có người có quyền, nói thí dụ như cái kia Tạo Địa Tăng. Còn có Lý Vô Cực. Đoàn Tư Bình nếu như còn sống sót, xác suất cao cũng là tin Phật. Những người này cùng Sở Phàm đơn đả độc đấu, Sở Phàm không sợ bọn họ. Nếu như bọn họ một mạch xung lên, Sở Phàm coi như lợi hại, cũng rất khó làm được lấy một địch nhiều. Dù sao cảnh giới đều không khác mấy, Sở Phàm một chọi một có thể nghiền ép những người này, đã không sai. Cuối cùng vẫn là Thạch Chi Hiên mở miệng trước, bất kể nói thế nào, vẫn là đi một bước xem một bước. Cụ thể là cái gì tình huống, còn không biết đây. Sở Phàm cũng gật gù. Nhị ca. Một cái thanh âm hưng phấn chuyển đến. Sở Phàm quay đầu nhìn lại, lại là Đoàn Dự. Đoàn Dự, người sao lại ở đây? Sở Phàm cũng có chút kinh ngạc. Dù sao Đoàn Dự có chút cơ duyên đã bị mình được. Hắn phát triển theo lý thuyết sẽ xuất hiện chết đi. Để Sở Phàm không nghĩ đến chính là, Đoàn Dự hiện tại tu vi đã đạt đến nhất phẩm một cảnh, khoảng cách đụng tới phá toái cảnh giới còn có một chút khoảng cách, nhưng cũng không xa. Ta nghe nói Thiếu Lâm tự muốn công bố 72 tuyệt kỹ, liền cố ý đến tập hợp tham gia trò vui thôi. Đoàn Dự cười nói, giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là Trung Linh. Một cái vóc người khá nhỏ, nhưng lộ ra linh động thiếu nữ lập tức chào hỏi, nhị ca được. Sở Phàm đùa giỡn nói rằng, đây chính là để muội. Trung Linh mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là cao hứng trực cười duyên. Đoàn Dự đội vàng giải thích, không phải. Đại ca chớ nói lung tung, chúng ta là bằng hữu. Trung Linh chừng Đoàn Dự một ánh mắt, cũng không hề nói gì. Sở Phàm ha ha nở nụ cười, nói rằng, ta xem này để muội rất tốt, ngươi cũng không nên phụ lòng người ta. Đoàn Dự khà khà cười khúc khích, nhị ca, ngươi tới đây cũng là xem trò vui sao? Sở Phàm gật đầu, đúng, mọi người đều đến rồi, ta cũng tới nhìn một cái. Đoàn Dự nói rằng, ta vẫn nghe được liên quan với nhị ca nghe đồn, vốn là muốn đi tìm ngươi, lại sợ cho ngươi thêm phiền phức. Tại đây có thể gặp được, thực sự là quá tốt rồi. Chúng ta nhất định phải nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hảo hảo nói chuyện phiếm. Sở Phàm chưa hề đem Thạch Chi Hiên giới thiệu cho Đoàn Dự. Dù sao, Thạch Chi Hiên danh tiếng cũng không tốt lắm. Thạch Chi Hiên đối với thanh niên rượu cục cũng không có hứng thú gì, tuy tiện tìm cái cớ liền rời đi. Đoàn Dự lập tức điểm rượu và thức ăn, đúng là có mấy phần người giang hồ tập tính. Một cái đầy người lầy lội người từ trong ao đầm bò ra, toàn thân tỏa ra tanh tưởi, còn có một chút độc trùng bám vào trên người hắn. Trên người rất nhiều làn da cũng đã bắt đầu thối rữa. Sở Phàm, Vũ Vô Địch, ta nhất định phải làm cho các ngươi chết. Người này chính là Đinh Xuân Thu. Hắn có một môn bế khí công pháp, tuy rằng bị đánh vào trong ao đầm, nhưng dùng bế khí công pháp còn sống. Trong ao đầm có vô số độc trùng, nguyên bản tùy tiện cắn mấy cái, liền có thể muốn tính mạng người. Có thể Đinh Xuân Thu đối với độc vật hiểu rõ vô cùng, thêm vào sử dụng bế khí công pháp, còn có trên người hắn vết thương vẫn ở thấm huyết, lại trở về từ coi chết. Độc vật tiến vào trong cơ thể, còn có trong ao đầm độc khí nhuần dần, để hắn trong lúc vô tình công lực tăng mạnh, ép thẳng tới phá toái cảnh giới. Hơn nữa đại tà vương bên trong được rất nhiều cảm ngộ, sức chiến đấu càng là không thể giống nhau. Đinh Xuân Thu bỏ ra đầm lầy sau khi, lập tức hướng về phái Tinh Túc mà đi. Lúc này phái Tinh Túc đã rơi vào tranh đấu quyền lợi bên trong. Người đến là ai, dám xông vào ta phái Tinh Túc? Hoặc a, Tinh Túc đệ tử lời còn chưa nói hết, Đinh Xuân Thu giơ tay một chiều, trực tiếp đem người hút tới. Cái kia Tinh Túc đệ tử thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một bộ thây khô. Những đệ tử khác thấy thế, nơi nào còn dám ham chiến, vội vàng chạy trối chết. Đinh Xuân Thu cười lạnh liên tục, hết mức đem những vị đệ tử này hút sạch sành sanh. Vẫn chờ đợi đến Đinh Xuân Thu tàn sát quá nửa, rốt cục có người nhận ra Đinh Xuân Thu, là lão tổ, là lão tổ trở về. Lão tổ Thiên Thu muôn đời. Tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống đất hô to. Đinh Xuân Thu lúc này mới đình chỉ giết chóc, hắn cũng sẽ không hấp người công lực, nhưng hắn nhưng lĩnh ngộ ra hấp thu nhân sinh cơ biện pháp, có thể để hắn khôi phục nhanh chóng. Một đám rất rưởi. Đinh Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về bên trong đi đến, đến cá nhân, đem mấy ngày nay giang hồ việc hướng về ta báo cáo, những người khác lập tức đi tìm cho ta Sở Phàm tâm tích. Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương hai người ngồi đối diện nhau. Này Thiếu Lâm tự đến cùng là gì ý đồ a? Cưu Ma Chí cao mày. Kim Luân Pháp Vương cũng là đầy mặt không rõ, bí tịch này là thật sự, bọn họ từ trước đến giờ cùng chúng ta không hợp, đem chúng ta coi là khác loại. Hai ngày này, có người cho bọn họ hai người từng người đưa một bộ bí tịch lại đây. Cho Cưu Ma Chí chính là Yết Đế Công, đây là một bộ bên ngoài đi vào nội công tâm pháp, mấy dương cường con đường. Tuy rằng không bằng Dịch Cân Kinh nhưng cũng là cực kỳ cao minh công pháp. Cho Kim Luân Pháp Vương chính là Kim Trung Cháo tu luyện đến cực hạn, có thể đao thương bất nhập. Cưu Ma Chí lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết: Thiếu Lâm trân trọng kính mời Đại Luân Minh Vương cùng Phát Dương Phật Pháp, như Đại Luân Minh Vương không chê, có thể đi đến Thiếu Lâm, 72 tuyệt kỹ, mặc cho Đại Luân Minh Vương xem tu luyện. Cưu Ma Chí không giải thích được nói, bọn họ lẽ nào thật sự chỉ là muốn Phát Dương Phật Pháp? Kim Luân Pháp Vương cũng thu được một tấm tương tự tờ giấy. Muốn nói Thiếu Lâm lần này là thật sự lấy ra hoàn toàn thành tâm. Sợ hai người không tin, trực tiếp các đưa một bộ công pháp lại đây. Kim Luân Pháp Vương nói rằng, bất luận bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì, ta ngược lại muốn đi xem xem. Cưu Ma Chí cũng hạ quyết tâm, vậy ta cùng Pháp Vương cùng đi bảo, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạn nhất bọn họ có quỷ cái gì, cũng không đến nỗi quá mức chịu thiệt. Kim Luân Pháp Vương gật đầu, được. Thiếu Lâm tự dưới tụ tập người đã càng ngày càng nhiều. Bất kể là giang hồ chính đạo, vẫn là bàng môn tà đạo, cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Dù sao cũng là 72 tuyệt kỹ. Bất kỳ một bộ, đều đầy đủ vấn đỉnh giang hồ cao thủ hàng đầu. Ai không muốn lấy được một bộ? Càng quan trọng chính là, Thiếu Lâm tự lần này đánh ra hưu giáo vô loại khẩu hiệu. Coi như ngươi là ma môn đệ tử, chỉ cần thành tâm hướng về Phật, hối cải để làm người mới, Thiếu Lâm tự cũng sẽ tiếp nhận. Đây đối với rất nhiều người tới nói, chính là cá chép vượt long môn cơ hội. Giang hồ thậm chí còn có nghe đồn, đã có người được rồi 72 tuyệt kỹ một trong bí tịch. Chỉ là những người này địa vị đều tương đối cao. Liền ngay cả một ít danh môn chính phái đệ tử, cũng đều đến tham gia trò vui. Như là Võ Đang, Cái Bang, Nga Mi, Hàng Sơn các loại. Mục đích của những người này là cái gì, không cần nói cũng biết. Nhưng đối với ở ngoài từng nói, tự nhiên là muốn tìm cái cớ thật hay. Sở Phàm đứng ở tiểu lâu lầu 2, nhìn dưới lầu giang hồ nhân sĩ, đầy mặt đều là vẻ lo âu. Đến quá nhiều người. Những người này muốn toàn đứng ở Thiếu Lâm một phương, hoặc là nói Phật môn một phương, đó cũng không dễ làm à. Chương 404, Phật Tổ Kim Thân chương 404, Phật Tổ Kim Thân vào đêm, Sở Phàm ngủ không được, vẫn là quyết định trên Thiếu Lâm nhìn tình huống. Hắn cũng muốn nhìn, này Thiếu Lâm tự, rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiếu Lâm tự tuy rằng ở trên núi, nhưng đối với Sở Phàm tới nói không đáng kể chút nào, vì để người bắt nhất, còn cố ý đổi y phục giả hành. Một vệt bóng đen nhanh chóng qua lại ở rừng cây. Không đến nửa nén hương công phu, đã đến Thiếu Lâm tự. Lúc này Thiếu Lâm tự đã có không ít người giang hồ vào ở, nhưng đại thể là đệ tử cửa Phật. Kim Cương Môn, Hàng Sơn, Nga Mi, Thiên Long tự, Thanh Lương tự vân vân. Sở Phàm ở Thiếu Lâm tự như vào chỗ không người, kiểm tra nhiều chỗ kiến trúc đều không có phát hiện gì. Mãi đến tận ở một cái cũng không đáng chú ý phòng tinh tu. Khô Vinh đại sư, động tác này chính là vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ, cũng không phải là Phật môn có cân bá chi tâm a. Huyền Tư đại sư, nói là như vậy, nhưng lúc này can hệ trọng đại a. Hưu giáo vô loại là được, có thể lại chút yêu nhân như chết không biết hối cải, làm sao giáo? 72 tuyệt kỹ nếu là truyền lưu đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ không bị mấy người dùng để làm sàng làm bậy. Tất cả mọi người đều là ngươi một lời, ta một lời. Đại đa số người đối với truyền ra 72 tuyệt kỹ đều là phản đối. Cuối cùng, Huyền Từ nói rằng, các vị, bần tăng động tác này cũng là được rồi Phật tổ chỉ thị. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Huyền Từ đại sư, lời ấy cũng không thể nói lung tung. Huyền Từ nói rằng, tự nhiên là sẽ không. Chỉ là muốn xin mời Phật tổ hiện thân, cần phải có một thành tâm người vì là dẫn. Nói là vì là dẫn, kỳ thực chính là như thế. Một cái giọng nữ truyền đến, bực này tàn nhẫn việc, sao có thể là Phật môn gây nên? Huyền Từ tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, lời ấy có lý, có thể thân là dẫn, cũng là lấy thân hiến Phật. Phật tổ tự nhiên sẽ dẫn nó vào phương Tây Phật quốc. Thương tính không thương mệnh. Nói trắng ra chính là biết gấp họ. Có người nửa tin nửa ngờ, muốn thực sự là như vậy, nhưng cũng nói được. Huyền Từ nói rằng, chỉ là cần một cái thành tâm thị Phật người vì là dẫn, nếu như có người tự nguyện, ta có thể xin mời Phật tổ hiện thân. Một cái Phật môn nữ đệ tử đứng dậy, đệ tử đồng ý. Nghi Lâm, không thể. Định Hiền sư thái kinh hãi. Nghi Lâm lại nói, lúc này liên quan đến thiên hạ, nếu là không biết rõ, e sợ gặp đưa tới thiên hạ hạo kiếp. Ta tự do học Phật, thành tâm hướng về Phật, mà Huyền Từ đại sư cũng nói rồi, sẽ không đả thương mệnh. Định Hiền sư thái vẫn muốn nghĩ phản đối, Huyền Từ đã nói rằng, sư thái, nếu ngươi đệ tử có này quyết tâm, đại gia trong lòng cũng có nghi ngờ, nghe một chút Phật tổ từ bi nói như vậy, vì mọi người giải thích nghi hoặc, cũng là chuyện tốt. Nếu là vị đệ tử này bởi vậy bị mất tính mệnh, ta nguyện lấy chết tạ tội. Định Hiền sư thái thấy Huyền Từ đều nói đến đây cái mức, cũng không tốt phản bác nữa, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vậy được đi. Nghi thức rất mở bắt đầu, niệm tụng kinh Phật, Sở Phàm nghe không hiểu. Rất nhanh, một vệt kim quang từ trong nhà lộ ra, sau đó dần dần yếu đi, nhưng như cũng có thể xuyên thấu cửa sổ. Sở Phàm cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn, này một nguồn sức mạnh, Sở Phàm đều không có tự tin có thể chống đỡ. Trong phòng đống nhiên truyền tới một trang nghiêm âm thanh, thí chủ, ở bên ngoài nghe trộm, có thể. Sở Phàm kinh hãi, xoay người liền muốn đi. Phía sau truyền đến một thân nổ vang. Sở Phàm quay đầu nhìn lại, phía sau cửa sổ lúc này cũng đã bị đánh nát. Một đám người ngồi ở bên trong, chính giữa là một cái mi thanh mục tú tiểu ni cô. Phía sau nhưng là một vị lóe kim quang đại nhật như lai xem. Lúc này, đại nhật như lai một mặt trang nghiêm, hướng về chính mình đưa tay, một con bàn tay màu vàng nóng liền hướng về chính mình chụp tới. Một trường này uy lực, tựa hồ có thể đem thiên địa này đều cho đánh nát. Sở Phàm hừ lạnh một tiếng, trở tay kiếm quyết. Bèo bèo bèo. Kiếm khí như nước tràn núi vàng, hướng về cái kia Phật trưởng mà đi. Con con con. Kiếm khí oanh kích Phật trưởng. Phật trưởng như làm bằng sắt bình thường, cứng rắn không thể phá bỡ. Hơn nữa còn đang tiếp tục hướng về Sở Phàm mà tới. Phá cho ta. Sở Phàm hét lớn một tiếng. Sở hữu kiếm khí oanh kích ở Phật trưởng bên trên. Phật trưởng tán vì là Phật quang, tiêu tan. Người này khác loại. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi đền tội. Đại Nhật Như Lai giận dữ, lại ra tay. Lần này vẫn là đơn giản một trường, nhưng uy lực càng sâu. Thậm chí ngay cả bầu trời đều xuất hiện dị tượng. Bên trong đất trời, kim quang đại hiện. Sở Phàm chỉ cảm thấy một trường này dư uy cũng có thể làm cho trên người mình từng trận đau đớn. Lúc này, Sở Phàm thân thể, nhưng là có thể so với Huyền Thiết. Từ khi máu rồng tẩm bổ qua đi, coi như không bật công, đao kiếm bình thường, cũng khó thương tổn được hắn. Có thể một trường này còn chưa tới, lại để Sở Phàm cảm giác được thân thể tựa hồ cũng bị đánh nát. Ta là khác loại. Ngươi mới đúng không? Sở Phàm lập tức triển khai Huyền Kinh, lúc này Huyền Kinh đã dung hợp Sở Phàm sở hữu võ công. Kim cương bất phôi thần công hoa văn bắt đầu hiện lên. Sở Phàm hai mắt lấp lóe kim quang. Một tiếng kiếm reo, một đạo kiếm khí ngưng tụ. Này một đạo kiếm khí nhìn như bạc nhược, đang tiếp xúc đến Phật trưởng ngáy mắt, lại lần nữa đem Phật trưởng cho đánh nát. Sở Phàm nhìn ra rồi, then chốt vẫn là ở cái kia tiểu ni cô trên người. Không chờ đối phương ra trưởng thứ ba, Sở Phàm đã sắp tốc hướng về trong phòng bạc qua. Những người khác muốn ngăn cản, nhưng những này người căn bản là không ngăn được Sở Phàm. Muốn giết bọn hắn hay là phải hao phí một chút khí lực, nếu như chỉ là muốn vòng qua bọn họ, cái kia vốn là chuyện dễ dàng. Thời gian trong chớp mắt, Sở Phàm đã đến tiểu ni cô bên người. Khác loại, ngươi dám? Cái kia biến ảo ra đến tượng Phật lại lần nữa xuất trưởng. Có thể lần này Sở Phàm không cho hắn cơ hội, một cái quăng lên tiểu ni cô liền đi. Tiểu ni cô kinh ngạc thốt lên một tiếng, kim quang kia loẹt loẹt tượng Phật cũng trong nháy mắt tiêu tan. Sở Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn những người khác, mang theo tiểu ni cô nhanh chóng rời đi. Hắn muốn mau sớm tìm một chỗ, nhìn này tiểu ni cô trên người còn có đầu mối gì không có. Những người khác muốn truy, có thể Sở Phàm tốc độ thực sự là quá nhanh. Người này rất lợi hại. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn Sở Phàm bóng lưng, không nhịn được thán phục. Định Hiền Sư Thái vẫn muốn nghĩ truy, lại bị Diệt Tuyệt Sư Thái ngăn cản, ngươi không đuổi kịp, liền ngay cả Phật Tổ đều không làm sao được rồi hắn, ngươi coi như đuổi theo, cũng không cứu lại được ngươi đồ đệ kia, coi như chết rồi đi. Định Hiền Sư Thái giận dữ, Diệt Tuyệt Sư Thái, ngươi lời này có phải là quá phận quá đáng? Là Phật gia người nói sao? Diệt Tuyệt Sư Thái nhưng hừ lạnh một tiếng, ta có điều nói sự thực. Huyền Từ tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, ta sẽ sắp xếp đệ tử đi tìm vị đệ tử này, chỉ là dẫn dắt Phật Tổ hiện thân, cần lập tức lấy Phật pháp hộ thể mới có thể. Lúc này nàng rời đi, nếu là không thể tới lúc trở về, e sợ lành ít dữ nhiều. Định Hiền Sư Thái khẽ cắn răng, ta đi tìm. Nói xong, Định Hiền Sư Thái đã rời đi. Vừa nãy người kia, đúng là xem giang hồ nghe đồn Bạch Đi Kiếm Tiên Sở Phàm. Diệt Tuyệt Sư Thái căn bản không đem một cái tiểu nhi cô chết để ở trong lòng. Khô Vinh đại sư cũng nói, giang hồ sử dụng kiếm có thể có bậc này trình độ, ngoại trừ Bạch Đi Kiếm Tiên, đại khái còn có kiếm ma. Đến cùng là ai, vẫn chưa thể dễ dàng hạ quyết định. Chương 405, Tiểu Nhi Câu Nghi Lâm chương 405, Tiểu Nhi Câu Nghi Lâm Sở Phàm mang theo tiểu nhi cô hướng về núi rừng thẳng đến, cũng không có xuống núi. Bên dưới ngọn núi khẳng định có Phật môn cơ sở ngầm. Hơn nữa muốn gần đây kiểm tra này tiểu nhi cô trên người tình huống. Một hơi ra khoảng 10 dặm đường, ở phụ cận tìm cái sơn động. Tiểu nhi cô lúc này đã sợ đến run lẩy bẩy, thêm vào lấy nàng vì là dẫn, để đại nhật như lai hiện thân, tổn thương nguyên khí. Làm Sở Phàm đem tiểu nhi cô thả xuống, tiểu nhi cô căng thẳng nhìn Sở Phàm, ngươi muốn làm gì? Sở Phàm lúc này có thể không có thời gian cùng tiểu nhi cô nhà lôi, đáp trụ cổ tay nàng. Sinh mệnh không có nguy hiểm. Linh khí theo tiểu nhi cô kinh mạch vận chuyển quanh thân thể cũng không có vấn đề. Cuối cùng, dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp trực tiếp kiểm tra tiểu nhi cô tinh thần. Vừa mới kiểm tra mới phát hiện, tiểu nhi cô tinh thần cơ hồ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Sở Phàm nhớ tới một cái giải thích, tính mạng đơn giản lý giải, tính đại biểu tinh thần, mệnh đại biểu tuổi thọ. Dựa theo tình huống này, nếu để cho đại nhật như lai chờ thời gian dài một điểm, này tiểu nhi cô 89 phần 10 phải sống người chết, cũng chính là người sống đời sống thực vật. Các ngươi Phật tổ cũng thật là hạ thủ được a. Hừ. Sở Phàm làm rõ đại khái tình huống, đối với đại nhật như lai càng thêm căm ghét. Sở Phàm đối với những người khác tính mạng không để ý, nhưng hướng về chính mình người, hắn vẫn là sẽ không làm thương tổn. Đại nhật như lai muốn hiện thân, vậy thì phải dùng chân tâm thờ phụng hắn người lấy tinh thần vì là dẫn, cũng chính là tiêu hao tự thân tinh thần để hắn hiện thân. Tinh thần kỳ thực cùng sức mạnh như thế, là có thể sống lại. Nhưng sức mạnh cũng là có đầu nguồn, tinh thần cũng đồng dạng. Đại nhật như lai tiêu hao chính là bản nguyên lực lượng tinh thần. Tiểu Nhi cô đúng là rất quật, Phật tổ từ bi. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, cũng là các ngươi những này ngu xuẩn tin tưởng. Tiểu Nhi cô quật cường nhìn Sở Phàm, ngươi không muốn nói xấu Phật tổ. Sở Phàm thấy tiểu nhi cô cái kia một mặt đơn thuần, lại kiên định lạ thường dáng vẻ, đúng là cho tức nợ nụ cười, ngươi đúng là thành tâm cung Phật ta. Ngược lại cũng không thể trách ngươi, thiên hạ nhiều như vậy mọi người bị lừa. Tiểu Nhi cô ngẩng lên đầu, Phật gia không đánh lời nói dối. Sở Phàm nhún nhún vai, ta cũng không nói các ngươi Phật tổ lừa người, hắn đúng là không có lừa các ngươi. Ở trong mắt hắn, xác thực chúng sinh bình đẳng, mạng người cùng run rế không khác. Các ngươi có thể tiếp thu, ta có thể không chịu nhận. Đại Nhật Như Lai đánh khẩu hiệu chính là chúng sinh bình đẳng, run rế cũng là chúng sinh một trong, người tự nhiên cũng vậy. Nếu muốn bình đẳng, người mệnh liền không thể so với run rế mệnh càng có giá trị. Tiểu Nhi cô phản bác, Phật tổ từ bi, làm sao có khả năng? Lời còn chưa nói hết, Tiểu Nhi cô cũng ý thức được lời này vấn đề. Sở Phàm khẽ mỉm cười, tại sao không nói? Tiểu Nhi cô nói rằng, ngược lại không phải như ngươi nói vậy. Sở Phàm hỏi ngược lại, vậy ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút, nói với ta khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Nhi cô suy nghĩ một chút, nói rằng, đối xử sinh mệnh thái độ không giống nhau. Mọi người đem run rế coi là thấp nhất đẳng sinh mệnh, có thể tùy ý đặt lên. Có thể Phật không muốn sát sinh, dù cho đối phương là một con kiến, cũng có thể đưa nó làm người như thế đối xử. Ngươi lời nói vừa nãy là đem người tính mạng làm thấp đi. Phật tổ nhưng là đem sở hữu sinh linh tính mạng cũng làm thành quý giá nhất. Sở Phàm khẽ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, có thể nói với ta không đều giống nhau sao? Thật giống như vàng cùng bùn, ta nói vàng chính là cùng bùn như thế không đáng giá. Các ngươi Phật tổ nói, bùn cùng vàng như thế quý giá. Khi ngươi cầm bùn đi mua đồ, nó vẫn là ban đầu giá trị sao? Tiểu Ni cô tổng cảm giác Sở Phàm lời nói nơi nào không đúng, rồi lại không biết làm sao phản bác, trong lòng quý lên, lại khóc, ô ô. Ngươi phỉ báng Phật tổ. Sở Phàm nhìn Tiểu Ni cô khóc đến nước mắt như mưa, cũng là có chút không nói gì, Tiểu Ni cô, đừng khóc. Tiểu Ni cô khóc lóc nói rằng, ta. Nhìn Tiểu Ni cô cái kia thở không ra hơi dáng vẻ, Sở Phàm hỏi, người tên là gì? Tiểu Ni cô nghẹn ngào nói, pháp hiệu Nghi Lâm. Sở Phàm lập tức nhớ tới, trước thật giống nghe được Nghi Lâm danh tự này. Chỉ là lúc đó quá mức chăm chú đi nghe cái khác tin tức, trái lại quên điểm này. Ngươi biết lệnh hồ sung sao? Sở Phàm thuận miệng hỏi một câu. Nghi Lâm sửng sốt một chút, nói rằng, nghe nói qua, là phái Hoa Sơn đại sư mình, nhưng chưa từng thấy. Xem ra, là chính mình đem độc cô cửu kiếm lấy đi sau, lệnh hồ sung cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, xác suất cao gặp đàng hoàng đi chính hắn đường. Sở Phàm ồ một tiếng, ngươi khoảng thời gian này tạm thời không thể trở về đi. Cho tới lúc nào có thể trở lại nhìn tình huống đi. Sở Phàm trong lòng kỳ thực cũng cảm thấy đem Nghi Lâm mang theo bên người là phiền phức. Có thể làm cho nàng rời đi khẳng định cũng không được, nàng sẽ trực tiếp bại lộ thân phận mình. Mặc dù mình triển khai kiếm khí rất khả năng đã bại lộ, nhưng bọn họ không thấy mặt của mình, bọn họ thì sẽ không dễ dàng xác định, chỉ có thể đem mình liệt vào hoài nghi đối tượng, chí ít sẽ không như vậy nhằm vào. Nghi Lâm do hỏi, vậy ta lúc nào có thể đi trở về? Không nhất định. Sở Phàm cũng không biết lúc nào sẽ để cho chạy Nghi Lâm, ít nhất phải tại đây một tầng giấy không chọc thủ trước, chắc chắn sẽ không làm cho nàng trở lại. Nghi Lâm đối với câu trả lời này cũng không quá thất vọng, nàng muốn cho là chính mình chắc chắn phải chết. Hiện tại Sở Phàm không có muốn giết nàng ý tứ, đã làm cho nàng rất bất ngờ. Ồ. Nghi Lâm đáp một tiếng, đột nhiên liền một luồng cơn buồn ngủ kéo tới. Này một luồng cơn buồn ngủ thật giống làm sao cũng không nhịn được. Ta thật giống muốn ngủ. Nghi Lâm mơ mơ màng màng nói rằng, vẫn đúng là liền ngã chồng vó ngủ thiết đi. Sở Phàm cũng lấy làm kinh hãi, mau mau cho nàng kiểm tra một chút, xác định nàng thật sự chỉ là ngủ. Thừa dịp Nghi Lâm ngủ, Sở Phàm trong lòng bắt đầu cân nhắc Thiếu Lâm tự sự. Từ tình huống bây giờ đến xem, Thiếu Lâm tự những hòa thượng kia, khẳng định là cùng Đại Nhật Như Lai đạt được liên hệ. Cái khác chùa miếu có hay không, vẫn chưa thể xác định. Tỷ như Tịnh Niệm Thiền Viện, Từ Hàng Tinh Trai, những thứ này đều là lãnh đời môn phái, trong tình huống bình thường, không xuất hiện ở trong giang hồ. Tiếp xúc được bọn họ người cũng biết. Để bọn họ đứng ra, khẳng định không có Thiếu Lâm tự như thế thuận tiện. Hơn nữa Thiếu Lâm tự võ công tuyệt học tương đối nhiều, càng có thể hấp dẫn người. Thiếu Lâm tự còn xin mời đông đảo giang hồ Phật môn tông phái, khẳng định là muốn liên hợp khắp thiên hạ Phật môn. Cái khác Phật môn tông phái, rất có khả năng cũng sẽ được để Đại Nhật Như Lai hiện thân biện pháp. Đến thời điểm liền sẽ có càng ngày càng nhiều tin tức từ một thế giới khác truyền đến. Đại Nhật Như Lai mục đích khẳng định là thống nhất toàn bộ thế giới, cũng không phải hình thức trên thống nhất, mà là trên tinh thần thống nhất. Loại này thống nhất so với những người vương triều tăng thêm sự kinh khủng. Người trong giang hồ vì những người võ học bí tịch khẳng định cũng sẽ che giả mang mọc. Từ Thiếu Lâm tự hữu giáo vô loại lời giải thích đến xem, coi như là một ít tà môn ma đạo, bọn họ khẳng định cũng sẽ thu nhận. Chuyện như vậy đều phóng tới ở bề ngoài tới làm, lén lút còn không biết muốn làm một ít cái gì xấu xa hoạt động. Chương 406, Lão Tăng vô danh. Chương 406, Lão Tăng vô danh. Nếu như chỉ là ở bề ngoài đối kháng, Sở Phàm cũng không sợ. Dù sao vẫn chưa có người nào có thể làm sao được rồi hắn. Phật môn vì duy trì bọn họ từ bi hình tượng, cũng sẽ không làm cái gì khác người sự. Trong bóng tối làm cái gì nhưng là khác rồi. Đặc biệt là Diệt Tuyệt Sư Thái loại người như vậy. Người không thể nói nàng xấu, nói đến càng như là một loại quá cố chấp. Nếu để cho nàng đi làm hành động mờ ám, chỉ cần nàng cảm thấy phải là đúng vậy, nàng thật liền có thể làm được dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Càng phiên toái chính là, hiện tại nắm giữ tin tức thực sự là quá ít. Hoàn toàn không có cách nào nắm giữ bọn họ bước kế tiếp hành động. Vậy cũng chỉ có thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Sở Phàm quay đầu nhìn một chút Di Nghi Lâm, trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Hay là có thể lợi dụng nàng làm nằm vùng. Sẽ không có người hoài nghi nàng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, những hòa thượng kia đều đã nói, muốn để Đại Nhật Như Lai hiện thân, vậy thì nhất định phải một cái thành tâm cung Phật người. Nghi Lâm trước cũng đã chứng minh quá, nàng chính là thành tâm cung Phật. Hiện tại vấn đề là, làm sao để Nghi Lâm trở lại, còn chưa gây nên hoài nghi. Đưa trở về biện pháp đúng là có rất nhiều, muốn một điểm dấu vết không để lại, xem ra còn hợp tình hợp lý. Vậy thì khá là phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra một biện pháp hay. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ngược lại Nghi Lâm còn muốn lưu một quãng thời gian. Sở Phàm phải dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp thay đổi Nghi Lâm ý nghĩ. Nghi Lâm này tiểu nhi cô quá đơn thuần, đối với Phật pháp niềm tin cũng mạnh phi thường. Ngay kế, Nghi Lâm tỉnh lại, cả người xem ra còn có chút mơ hồ. Nghỉ ngơi tốt. Sở Phàm đưa lên quả dại. Nghi Lâm đưa tay tiếp nhận, cảm tạ. Ngươi đúng là đơn thuần, cũng không sợ ta ở bên trong bỏ thuốc. Sở Phàm đùa giỡn nói rằng. Nghi Lâm cúi đầu ăn quả dại, nếu như ngươi thật muốn hại ta, không cần bỏ thuốc. Sở Phàm gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Ta có thể so với các ngươi cái kia Phật tổ thật ở chung hơn nhiều. Trong khi nói chuyện, Sở Phàm đã phát động mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp vẫn là hắn cải tiến bản. Có thể Nghi Lâm coi như tinh thần bị thương, còn chịu đến mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp ảnh hưởng, lại như cũ kiên trì tín ngưỡng của nàng, ngươi không thể phỉ báng Phật tổ. Sở Phàm cảm thấy thôi, Nghi Lâm là thật sự có điểm đáng yêu. Liền ngay cả phản kích đều là như thế vô lực. Lan qua lộn lại chính là một câu, không thể phỉ báng Phật tổ. Sở Phàm nói rằng, ta nói chính là sự thực. Ngươi biết ngươi hiện tại thương nghiêm trọng đến mức nào sao? Nghi Lâm nói rằng, trên người ta không thương, chính là có chút tinh thần suy yếu. Sở Phàm kha kha cười nói, ngươi có biết, nếu như các ngươi cái kia đại Nhật Như Lai nhiều hiện thân một hồi, ngươi khả năng liền thành người sống đời sống thực vật. Ngạch. Đơn giản tới nói chính là, linh hồn của ngươi chết rồi, nhưng ngươi thân thể còn sống sót. Nhịp tim đập của ngươi vẫn còn, mạch đập vẫn còn, hô hấp cũng còn có, thế nhưng không có ý thức. Nghi Lâm đầy mặt không tin, làm sao có khả năng có loại bệnh này, ngươi gạt ta. Sở Phàm chỉ có thể vừa hướng Nghi Lâm sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp một bên cùng với nàng tán gẫu, giải thích, tận lực để tất cả xem ra đều có lý có chứng cứ. Sau đó hai ngày, Sở Phàm đều ở núi rừng bên trong. Nghi Lâm cái kia một người đầu chọc thực sự là quá chói mắt, Sở Phàm đúng là muốn mang nàng đi ra ngoài, có thể này rõ ràng không được. Nếu như có giả phát đúng là dễ làm, Sở Phàm cũng sẽ dịch dung thuật. Vấn đề là, hiện tại cũng không có tóc giả vật này. Thêm nữa tại đây trong rừng núi, cũng có đầy đủ thời gian đi cảm hóa Nghi Lâm. Để Sở Phàm không nghĩ đến chính là, Nghi Lâm tín ngưỡng đúng là 10 phần kiên định, tuy rằng có lay động, nhưng không có triệt để phản chiến. Ngược lại là hai ngày nay bị tẩy não, Nghi Lâm xác nhận Sở Phàm là người tốt. Chỉ là tư tưởng có chút không chính xác, chỉ cần hảo hảo làm cho thẳng một hồi là được. Thậm chí còn đối với Sở Phàm sản sinh ỉ lại. Nàng tinh thần bản nguyên bị trọng thương, thường thường mơ mơ màng màng liền ngủ, đều là Sở Phàm đang chăm sóc nàng, thêm vào mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp ảnh hưởng, này ỉ lại một cách tự nhiên liền sản sinh. Sở Phàm, trái cây kia sắc. Nghi Lâm tội nghiệp nhìn Sở Phàm. Vừa mới bắt đầu Nghi Lâm ăn chính là loại này trái cây, cũng sẽ không hề răng, hiện tại quen, cũng là soi mói. Sở Phàm từ hệ thống trong không gian lấy ra hai cái bánh bao, ngươi liền thích ăn món đồ này. Nghi Lâm cười tiếp nhận, ngươi lúc nào thả ta đi a? Sở Phàm lắc đầu, không tha ngươi đi rồi, lưu ngươi ở bên người làm vợ nhi, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, làm ni cô thực sự là quá đáng tiếc. Nghi Lâm nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, ta là người xuất gia, không, không thể. Thấy Nghi Lâm cái kia căng thẳng dáng dấp, Sở Phàm không nhịn được cười nói, chỉ đùa một chút, ngươi nếu như hoàn tụ, ta ngược lại thật ra thật không ngại. Nghi Lâm sắc mặt ửng đỏ, không dám nhìn tới Sở Phàm, ngươi không nên nói lung tung. Sở Phàm nói rằng, ta nói nhưng là thật sự, không giống các ngươi cái kia Phật tổ, còn muốn che giấu giấu. Nghi Lâm chu mỏ một cái, nói rằng, ngươi luôn nói Phật tổ không phải, đây là không đúng. Coi như ngươi không tin Phật, ngươi cũng không phải phỉ báng. Người xuất gia đều là lòng dạ từ bi, chưa bao giờ hại người. Sở Phàm cũng có chút phiền muộn, Nghi Lâm người này niềm tin thực sự là quá mạnh mẽ, là hắn từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất. Coi như chính Sở Phàm đều không có nàng như thế cường niềm tin. Cho tới cái khác người cùng cảnh giới, e sợ cũng không có. Sở Phàm cũng có chút phiền muộn, ta còn thực sự hiếu kỳ, ngươi này trong đầu đến cùng trang chính là cái gì? Ngươi nói ngươi làm sao liền như vậy khăng khăng một mực tin các ngươi Phật tổ đây? Sư Phi Huyên cũng là từ nhỏ ở từ hàng tĩnh trai lớn lên, cùng Nghi Lâm trải qua tương tự, có thể ở tín ngưỡng phương diện, Nghi Lâm thật muốn mạnh hơn Sư Phi Huyên không biết bao nhiêu lần. Nghi Lâm tha thiết mong chờ nhìn Sở Phàm, ta có chút buồn ngủ. Sở Phàm thở dài, ngủ đi. Ngươi tật xấu này, cũng không biết lúc nào mới có thể chữa khỏi. Các ngươi cái kia đại Nhật Như Lai, thực sự là hại người rất nặng. Nghi Lâm tinh thần bản nguyên bị thương, đặc biệt dễ dàng khốn. Nghi Lâm ngoan ngoãn ở một bên Sở Phàm vì nàng phô giường chiếu trên ngủ đi. Ngươi thật sự không muốn phỉ báng Phật tổ. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Ta biết rồi, không phỉ báng, ngươi ngủ đi. Nghi Lâm ừ một tiếng, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Sở Phàm đi tới Nghi Lâm bên người, đưa tay điểm ở nàng mi tâm, bắt đầu dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp ảnh hưởng nàng. Hết cách rồi, thường ngày không ảnh hưởng tới, vậy cũng chỉ có thể chờ nàng đi ngủ, cảnh giác thấp thời điểm, một chút đi ảnh hưởng. Sở Phàm đống nhiên thu tay lại, quay đầu nhìn về phía xa xa. Sở Phàm suy nghĩ một chút, xoay người ẩn trốn đi. Ngược lại không là sợ đối phó không được người đến, mà là muốn nhìn một chút người tới rốt cuộc là ai. Không một hồi thời gian, một vị lao tăng người đạp lên ngọn cây mà tới. Sở Phàm lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh hùng hậu. Loại sức mạnh này, tuyệt đối đã đến phá toái cảnh giới biên giới. Cùng cảnh giới của chính mình cũng cách biệt sẽ không quá xa. Nhân vật như thế, Sở Phàm duy nhất có thể nghĩ đến chính là Tạo Địa Tăng. Có điều Sở Phàm không dám xác định, cũng không ai biết sẽ có hay không có ẩn giấu cao thủ. Chương 407, nói dối chương 407, nói dối tình huống bây giờ đã dần dần thoát ly Sở Phàm hiểu rõ. Coi như xuất hiện một cái chính mình chưa từng nghe nói nhân vật, vậy cũng không thể bình thường hơn được. Lao tăng đến sơn động sau, bốn phía liếc mắt nhìn, cuối cùng đi vào sơn động. Sở Phàm do dự một chút, vẫn không có xuất hiện, nhìn Lao tăng đem Nghi Lâm mang đi. Điều này cũng có thể là biện pháp tốt nhất. Thiếu Lâm tự, một đám Phật môn chủ trì đều trình diện. Nghi Lâm cũng tỉnh rồi. Huyền Tư hỏi, Nghi Lâm, bắt đi ngươi người là ai, ngươi thấy sao? Nghi Lâm do dự một chút, lắc đầu, không thấy, hắn che mặt. Nhiều ngày như vậy, các ngươi cùng nhau làm cái gì? Diệt Tuyệt sư thái nói chuyện ngữ khí nhưng là không tốt, thậm chí có chút hung. Nghi Lâm có chút sợ sệt, khái nói lắp ba nói rằng, hắn nói Phật tổ nói xấu. Ta không nghe, còn quên hắn liền nói tiếp. Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng, đây là ngươi sống tạm biên soạn đi. Đem ngươi bắt đi, liền vì nói Phật tổ nói xấu. Định Hiền sư thái sầm mặt lại, Diệt Tuyệt sư thái, Nghi Lâm là ta đồ đệ, coi như câu hỏi, cũng không tới phiên ngươi chứ. Định Hiền sư thái là đau lòng Nghi Lâm, cũng tin tưởng Nghi Lâm. Diệt Tuyệt sư thái này thái độ, Định Hiền sư thái có thể không quen. Diệt Tuyệt sư thái cười gằn, nếu như các ngươi không thẹn với lương tâm, ta nói hai câu còn không được. Ta xem chính là trong lòng lại quỷ, mới sợ ta hỏi. Định Hiền sư thái nhất thời nổi giận, Diệt Tuyệt sư thái, nói chuyện có thể muốn phụ trách. Nếu như ta đệ tử không thẹn với lương tâm, ngươi là có hay không trước mặt mọi người hướng về nàng chịu nhận lỗi? Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, trường ấu tốt đi, ta hỏi nàng cũng là chuyện đương nhiên, vì sao phải xin lỗi? Huyền Từ vội vàng khuyên giải, A Di Đà Phật, hai vị sư thái, chúng ta vẫn là trước tiên đem sự hỏi rõ ràng. Vì biểu hiện công chính, câu hỏi liền do lão nạp đến đây đi. Định Hiền sư thái không nói gì. Diệt Tuyệt sư thái trầm mặc chốc lát, vẫn gật đầu, có thể. Huyền Từ quay đầu hỏi Nghi Lâm, hai ngày này hắn còn hỏi ngươi cái gì sao? Nghi Lâm lắc đầu một cái, hắn nói một chút lung ta lung tung lời nói. Huyền Từ hỏi, nói cái gì? Nghi Lâm ấp a ấp úng nói rằng, hắn nói, chúng ta đệ tử cửa Phật lấy tín ngưỡng vì là dẫn, để Phật tổ hiện thân, sẽ làm chúng ta linh hồn tử vong. Chính là thân thể tim có đập, còn có thể hô hấp, nhưng linh hồn chết rồi. Diệt Tuyệt sư thái giận dữ, nói hưu nói vượng, Phật môn làm sao có khả năng gặp có như thế hung tàn thủ đoạn? Định Hiền sư thái đang muốn nổi giận, Huyền Từ vội vàng nói rằng, sư thái, những này ta trở mà miễn bàn luận, hỏi trước rõ ràng tình huống, làm tiếp thương nghị. Diệt Tuyệt sư thái nhìn Định Hiền sư thái một ánh mắt, không nói gì thêm. Huyền Từ tiếp tục hỏi Nghi Lâm. Nghi Lâm đem sở hữu sự đều nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần, chỉ là đem xem qua sở phạm hình dạng sự tình cho ẩn dấu. Cuối cùng, Huyền Từ để Định Hiền sư thái sắp xếp nữ đệ tử mang theo Nghi Lâm đi nghỉ ngơi. Một đám chủ trì cũng lại lần nữa bắt đầu thương nghị. Người này vẫn không thể xác định có phải là sở phạm. Huyền Từ nói rằng, Diệt Tuyệt sư thái tính khí táo bạo, quản hắn có phải là sở phạm, ngược lại này sở phạm cũng không phải người tốt lành gì, chúng ta trực tiếp bắt hắn cho bắt chính là. Trên giang hồ đại đa số người đối với sở phạm đánh giá là không chính không tà, chỉ có một số ít cho rằng sở phạm là tà ma ngoại đạo. Nay một nhóm người hoặc là tinh thần trọng nghĩa tăng cao, hoặc là đặc biệt quá khích. Diệt Tuyệt sư thái rất rõ ràng liền thuộc về người sau. Ở trong mắt nàng, sở phạm chính là tội ác tày trời đại ma đầu, giết cũng chính là thiên hạ bình phẫn. Định Hiền sư thái cười lạnh một tiếng, Diệt Tuyệt sư thái lại không nói lần này việc đến cùng có phải là sở phạm gây nên. Cũng bất luận sở phạm là chính là ta, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi dự định làm sao đi đối phó sở phạm? Chỉ bằng mượn ngươi tu vi sao? Ngươi hiện tại cũng là nhất phẩm hai cảnh chứ? Hắn nhưng là chạm tới phá toái cảnh giới người. Diệt Tuyệt sư thái người này tính cách ngoại trừ quá cố chấp, chính là không biết tự lượng sức mình, hắn tu vi cảnh giới cao thì lại làm sao? Ta Phật môn vô số cao thủ, nhiều như vậy người còn không làm gì được hắn một người. Định Hiền sư thái hừ một tiếng, chẳng muốn sẽ cùng Diệt Tuyệt tranh luận. Huyền Từ nói rằng, sư thái, này sở phàm thực lực bất phàm, mà có cái Thanh Tuyển Sơn Trang, ta chờ chỉ vì phát dương Phật pháp. Nếu như không có cần phải, không cần phải đi tìm sở phàm không phải. Diệt Tuyệt sư thái nhất thời giận dữ, Huyền Từ, cái kia sở phàm vốn là tội ác tày trời người, sao sẽ không có cần phải? Người như thế, người người giết chết mà yên tâm. Mọi người nhất thời không nói nữa, không muốn cùng Diệt Tuyệt sư thái tính toán. Cuối cùng, vẫn là Huyền Từ nói rằng, chư vị, chúng ta tạm thời vẫn là không muốn cùng sở phàm có xung đột. Nếu là xác định đêm đó người là hắn, làm tiếp quyết đoán cũng không muộn. Định Hiền sư thái đột nhiên hỏi, Huyền Từ đại sư, đồ nhi ta Nghi Lâm nói tới trở thành hoạt tử nhân việc, là thật hay giả? Huyền Từ hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật, Phật môn tại sao có thể có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn? Có điều là tinh thần suy yếu chút thôi, tính dưỡng một ít tháng ngày là tốt rồi. Định Hiền sư thái tin tưởng Huyền Từ nói, dù sao Nghi Lâm lời nói là cái kia không biết tên người mặc áo đen nói tới. Huyền Từ là Phật môn đại sư, đoạn không đến nỗi nói chuyện lừa người. Sở Phàm xuống núi, hắn không đi cứu Nghi Lâm nguyên nhân chủ yếu vẫn là nắm Nghi Lâm tín ngưỡng không có cách nào. Liên mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp đều thay đổi không được trong lòng nàng tín ngưỡng, tiếp tục chịu được đi, trái lại có khả năng xảy ra sự cố. Có thể bị mang về tình huống như thế trái lại là tốt nhất. Làm Sở Phàm trở lại khách sạn, Đoàn Dự lập tức tiến lên đón, nhị ca, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Tìm không được ngươi người. Sở Phàm tùy ý tìm cái cớ, có chút việc gấp xử lý, chưa kịp nói cho ngươi. Đoàn Dự lập tức nói rằng, vậy ngươi có thể bỏ qua không ít cho hay. Thiếu Lâm tự lại thật đưa ra 72 tuyệt kỹ. Có một cao thủ đi vào cầu bí tịch, trước mặt mọi người cạo râu làm tăng, lúc đó liền cho 72 tuyệt kỹ một trong. Mấy ngày nay, có không ít người tranh nhau chen lấn xuất ra. Cũng không có thiếu người chân trước xuất ra, được rồi bí tịch sau, chân sau liền muốn chạy, bị tóm trở lại. Sở Phàm đối với tiền bộ phân không hứng thú gì, những người tóm lại người xử trí như thế nào? Đoàn Dự lắc đầu, không biết, nghe nói là bị giam vào bí lao, mỗi ngày có đại sư vì bọn họ nói Phật pháp, mãi đến tận bọn họ khai ngộ mới thôi. Sở Phàm không biết là thật hay giả, nói không chắc Phật môn thật cứ làm như vậy, đám người kia quả thật có thể làm ra chuyện như vậy. Ngươi cảm thấy đến Phật môn lần này xử lý đến làm sao? Sở Phàm biết Đoàn Dự tin Phật. Đại lý họ Đoàn rất nhiều người đều xuất ra, thậm chí ngay cả hoàng đế đều xuất ra. Đại lý tin Phật trình độ có thể tưởng tượng được. Đoàn Dự nói rằng, ta cảm thấy đến như thế tốt lắm, không thương tính mạng, có thể khuyên người hối lỗi sửa sai. Nếu như những người kia có thể hiểu được Thiếu Lâm tự dụng tâm lương khổ, cái kia không thể tốt hơn. Sở Phàm ngầm thở dài, không nói thêm gì. Việc này không có cách nào cùng Đoàn Dự đơn giản giải thích rõ ràng. Thật nói đến, lại không tránh khỏi một phen thảo luận. Chỉ là hiện tại cái này tình huống, sợ là muốn càng ngày càng phiền phức. Chương 408, Hoa Sen Xá Lợi Tháp. Chương 408, Hoa Sen Xá Lợi Tháp. Thiên hạ này, xem Đoàn Dự bình thường người nhưng là ghê gớm tiêu a. Nhị ca, ngươi làm sao? Đoàn Dự thấy Sở Phàm sững sờ, nghi hoặc hỏi. Sở Phàm lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái nói rằng, không có chuyện gì. Muốn ít đồ. Hiện tại Thiếu Lâm tự là cái gì tình huống, có thể đi đến sao? Đoàn Dự nói rằng, tạm thời còn không được, trước cho phép đi đến Bái Sơn Môn, liền bởi vì có người cạo râu xuất ra sau chạy trốn, tạm thời đóng cửa tạ khách. Nghe nói hai ngày này, liền sẽ lại lần nữa mở ra Sơn Môn. Sở Phàm gật gù, đi, uống rượu. Chúng ta chính là đến xem trò vui, nói chuyện này để làm gì? Đoàn Dự lập tức cười nói, "Đúng, uống rượu, uống thật thoải mái." Đoàn Dự tuy rằng nhìn xem thư sinh yếu đuối, lại cứ yêu thích dũng cảm người, nhưng hắn lại phiền chán giang hồ ngươi lừa ta gạt, cũng coi như là cái phức tạp hình tính cách. Hiện tại Đoàn Dự tuy rằng tu vi không thấp, nhưng Sở Phàm lại há lại là hắn có thể so với. Hai người uống mấy vò rượu lớn, cuối cùng Đoàn Dự chơi xấu, dùng nội lực bức ra trong cơ thể rượu hầu như ngay ở trong cơ thể hắn quay một vòng, kết quả vẫn là say rồi. Thừa dịp Đoàn Dự say ngất ngây, Sở Phàm lập tức đi phụ cận tìm Thanh Tuyển Sơn trang cửa hàng. Đúng rồi, ám hiệu sau, cửa hàng trưởng quý đem cung cung kính kính đem Sở Phàm mang đến một nơi nhà dân sau rời đi. Trang chủ, nhà dân bên trong là cái anh nông dân dáng dấp, hắn là phụ trách thiếu lâm tự tình báo người. Thanh Tuyển Sơn trang chưa bao giờ gặp tích cực đi tìm tình báo, chỉ có thể bị động thu thập. Đương nhiên, cái này bị động thu thập, bao nhiêu cũng phải dùng điểm tâm, biết đến liền muốn so với giang hồ nhân sĩ hơi hơi thật nhiều. Nhưng không sánh được những người chuyên môn thám tử cùng nằm vùng. Sở Phàm khẽ gật đầu, người tên là gì? Anh nông dân nói rằng, thuộc hạ Thạch Nguy Vân. Sở Phàm hỏi, lão Thạch, gần nhất thiếu lâm là cái tình huống thế nào? Thạch Nguy Vân liếc mắt nhìn Chu Bi, trang chủ, chúng ta vào nhà nói chuyện. Hai người vào nhà sau, Thạch Nguy Vân lấy ra một tấm bản vẽ, thiếu lâm tự gần nhất ở sau núi kiến cái vật kỳ quái, không biết là làm cái gì. Từ trước mắt kiến tạo tiến độ suy đoán, khá giống hoa sen xá lợi tháp. Kiến tạo vị trí ngay ở này. Sở Phàm liếc mắt nhìn vị trí, không có đặc biệt gì, đây là địa phương nào? Thạch Nguy Vân nói rằng, thiếu lâm các đời đại sư viên tịch sau khi sắp đặt xá lợi địa phương. Nơi như thế này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Thông thường mà nói, Phật gia người rất lưu ý nơi như thế này, nhưng người ngoài sẽ không lưu ý. Sở Phàm cũng không hiểu nổi bọn họ là muốn làm cái gì. Ngươi nói hoa sen kia xá lợi tháp là cái gì dạng? Thạch Nguy Vân đem cái kia một tờ bản đồ mở ra, phía dưới còn có bản vẽ. Trên cao nhất là một tấm vẽ một nửa kiến trúc đồ. Phía dưới cùng là một vòng lớn cánh hoa sen, đoán chừng phải có hơn trăm mảnh. Hướng về trên nhưng là từng tầng tháp, tổng cộng có 8 mặt. Sở Phàm hỏi, này có bao nhiêu tầng? Thạch Nguy Vân lắc đầu, không biết, cánh hoa vẫn không có kiến tạo hoàn thành. Có điều kiến tạo tốc độ cực nhanh, nên khoảng nửa năm liền có thể hoàn công. Sở Phàm cau mày, tình huống bình thường, kiến tạo một tòa như vậy Phật tháp, ít nhất phải mấy năm chứ? Thạch Nguy Vân suy nghĩ một chút, cụ thể không biết, thông thường mà nói, một năm là mớn. Bọn họ từ đâu tới công nhân? Sở Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thạch Nguy Vân nói rằng, có một nhóm người tiến vào Thiếu Lâm, vì được bí tịch, bọn họ cam nguyện đi giúp Thiếu Lâm kiến này Phật tháp. Bởi vì Phật môn kiến tháp rất bình thường, thêm vào gần nhất mọi người đều đang thảo luận 72 tuyệt kỹ, không có ai quan tâm những thứ này. Sở Phàm trầm ngâm chốc lát, nói rằng, tiếp tục quan tâm, nhưng không muốn hết sức đi hỏi thăm, tận lực không muốn bại lộ. Còn có chính là, những người được rồi bí tịch chạy trốn người, hiện tại thế nào rồi? Thạch Nguy Vân lại lấy ra trước bản đồ, Thiếu Lâm có một chỗ lao. Ở dưới luật viện phía dưới, những người kia đều bị đưa đều trong địa lao đi tới. Sở Phàm hơi nhíu mày, địa lao? Phật môn sẽ không có thứ này tồn tại mới là. Thạch Nguy Vân giải thích nói rằng, cái kia địa lao vừa bắt đầu là phạm tội đệ tử biệt giam lại địa phương. Sau đó giam giữ quá một ít giang hồ kẻ ác. Thiếu Lâm không sát sinh, cũng không thể để cho bọn họ đi ra ngoài làm sằng làm bậy, liền nuốt tại phía dưới. Bên trong cụ thể là cái gì tình huống, cũng không biết. Sở Phàm nghĩ đến một hồi, nói rằng, nghĩ biện pháp biết rõ đưa vào địa lao đồ ăn có bao nhiêu. Lại nhìn một hồi trước đây giam giữ những người kẻ ác thời điểm, gặp cho bao nhiêu đồ ăn. Còn có, Hoa Thượng Diện Bích gặp ăn bao nhiêu đồ ăn. Cùng với lần này có chừng bao nhiêu người bị vồ vào đi. Thạch Nguy Vân sửng sốt một chút, lập tức một mặt khó mà tin nổi nhìn Sở Phàm, "Trang chủ, ngài ý tứ là?" Sở Phàm tin tưởng Thạch Nguy Vân, ở Thanh Tuyển Sơn trang làm được hắn cái này địa vị, bình thường sẽ không có vấn đề quá lớn, cũng không ai biết những người kia là chết hay sống. Nếu như còn sống sót đương nhiên phải ăn cơm. Nếu như đưa vào đi đồ ăn không đúng, kết quả không cần nói cũng biết. Thạch Nguy Vân cảm thấy đến này có chút quá mức làm người nghe kinh hãi, "Trang chủ, Thiếu Lâm cũng là Phật môn thánh địa, hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy chứ?" Sở Phàm từ tốn nói, "Ta cũng không nói bọn họ nhất định liền làm." Chỉ là bọn hắn đông nhiên muốn đem 72 tuyệt kỹ truyền đến, tuy rằng không phải triệt để công bố, nhưng học 72 tuyệt kỹ điều kiện trở nên như thế thấp. Nghĩ như thế nào, đều có chút không đúng. Thanh Tuyển Sơn trang sẽ không gây sự, nhưng có một số việc, cũng nhất định phải phòng bị mới được. Thạch Nguy Vân cảm thấy đến có đạo lý, vậy ta ở trong vòng 3 ngày cho trang chủ kết quả. Sở Phàm lại hỏi, lần này đến Thiếu Lâm tự Phật gia tông môn có bao nhiêu? Thạch Nguy Vân nói rằng, đại đại nho nhỏ mấy chủ. Từ hàng tinh trai cùng tịnh niệm tiền viện đây. Sở Phàm quan tâm nhất hai nhà này. Bọn họ không xuất thế, nếu như cũng tới. Tuyệt đối không phải vì 72 tuyệt kỹ. Thạch Nguy Vân lắc đầu, không quá rõ ràng, liền hiện nay chúng ta nắm giữ tin tức, còn không thấy bóng người của bọn họ. Sở Phàm thoáng thở phào nhẹ nhõm, được, vậy ngươi tiếp tục quan tâm, ta đi rồi. Đúng rồi, biết ta ở nơi chứ? Thạch Nguy Vân nói rằng, cái này đơn giản, này Thiếu Thất Sơn dưới chân liền này mấy cái khách sạn có thể cùng đặt chân, trong đó còn có một cái là chúng ta. Chỉ cần trang chủ không hết sức cẩn giấu hành tung, chúng ta rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Sở Phàm cười cợt, biết Thạch Nguy Vân là muốn biểu hiện một chút chính mình. Nói thẳng biết hoặc không biết là được. Kết quả hắn nói rồi nhiều như vậy. Được thôi, có tin tức thông báo ta. Sở Phàm xoay người ra ngoài, trong lòng nhưng mơ hồ có chút bất an. Thiếu Lâm tự cái kia xá lợi tháp cùng giới luật viện dưới địa lao khẳng định không đơn giản, nhất định có vấn đề gì. Có thể bây giờ có thể nắm giữ tin tức thực sự là quá ít. Điều này cũng không có bất kỳ tư liệu có thể tham khảo, hắn cũng không thể trước đó dự liệu. Sở Phàm còn nhất định phải làm hậu chiêu chuẩn bị. Vạn nhất thật xuất hiện không thể không tình huống, hắn ít nhất phải bảo đảm người bên cạnh an toàn. Thanh Tuyển Sơn Trang có thể bảo vệ, khẳng định vẫn phải là muốn bảo vệ. Đám người kia tuy rằng cùng Sở Phàm không quen, bọn họ tốt xấu cũng cẩn trọng ở Sơn Trang làm lâu như vậy thời gian, cũng là người mình. Là ở không gánh nổi, vậy cũng muốn hộ chính mình những nữ nhân này, còn có Sơn Trang thành viên trọng yếu. Chương 409, che chở Cửu Châu chương 409, che chở Cửu Châu sau đó thời gian 2 ngày, các loại nghe đồn bay đầy trời. Nhưng thực tế chân thực tin tức căn bản không có. Duy nhất để Sở Phàm khá là quan tâm chính là Cửu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương lên Thiếu Lâm tự. Nhưng bọn họ đến cùng ở Thiếu Lâm tự làm sao, không có tin tức gì truyền ra. Nhị ca, ngươi nói cái kia Cửu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương có thể hay không chạy? Đoàn Dự từ trước đến giờ đều cảm thấy đến hai người này không phải người tốt lành gì. Sở Phàm lắc đầu, xác suất cao sẽ không. Không thể nào. Ta cảm thấy cho bọn họ gặp chạy trốn. Đoàn Dự nói rằng. Sở Phàm liếc mắt liền thấy mặc vào ý nghĩ của hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy cho bọn họ là người xấu, Thiếu Lâm tự liền không thể dễ dàng tiếp nhận bọn họ. Đoàn Dự hơi có chút do dự, lẽ nào không phải sao? Sở Phàm hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thôi, bọn họ tại sao dám lên Thiếu Lâm tự? Ngươi thật cảm thấy cho bọn họ cho rằng Thiếu Lâm tự dễ lừa? Đoàn Dự do dự một chút, nói rằng, cái này Cửu Ma Chí đã từng liền lên qua Thiếu Lâm. Sở Phàm nói rằng, đó là bởi vì khi đó hắn có tuyệt đối nắm, Thiếu Lâm không làm gì được hắn. Liên hiện tại, cũng không ai biết trong Thiếu Lâm tự là cái gì tình huống. Bọn họ tuyệt đối không dám dễ dàng mạo hiểm. Liên để bọn họ đi tới, vậy thì có rất lớn nắm, Thiếu Lâm tự gặp tiếp nhận bọn họ. Hơn nữa, hai người kia thân phận không bình thường. Một cái là Mông Nguyên bên kia cao thủ, quốc sư, một cái là thổ phiên quốc sư. Đoàn Dự vẫn còn có chút không hiểu, này với bọn hắn thân phận có quan hệ gì? Sở Phàm nói rằng, Cửu Ma Chí còn nói được, thân phận của hắn không có mẫn cảm như vậy. Kim Luân Pháp Vương có thể khó nói. Các ngươi Thiên Long tự người cũng đi tới, kỳ thực ngươi có thể nghĩ biện pháp đi hỏi một chút, hay là có thể có đáp án. Có điều đáp án này có phải là ngươi muốn, vậy thì không nhất định. Đoàn Dự cũng ý thức được vấn đề không đúng, nhị ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sở Phàm thở dài, ta hiện tại tu vi cao sao? Đoàn Dự lập tức gật đầu, coi như không phải đệ nhất thiên hạ, vậy cũng là đứng đầu nhất mấy cái. Sở Phàm nói rằng, Thiếu Lâm tự làm sự, ta đều có chút sợ hãi. Đây là Sở Phàm tu vi như thế cao tới nay, duy nhất một lần cảm thấy hoảng sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt hơn. Nếu như này một nguồn sức mạnh đến từ thế giới này, vậy hắn không có gì lo sợ. Vấn đề là, cũng không ai biết Đại Nhật Như Lai đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Nói chuẩn xác, để Sở Phàm cảm thấy hoảng sợ chính là cái kia một luồng không biết, mà không phải Đại Nhật Như Lai. Đoàn Dự hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì? Sở Phàm không có nói. Đoàn Dự há miệng, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi. Kim Luân Pháp Vương cùng Cửu Ma Chí lúc này chính đang trong tĩnh thất tu luyện. Pháp Vương, Thiếu Lâm tự những người kia cũng không có hỏi chúng ta nửa câu nói, sẽ không là có trò lừa chứ? Cửu Ma Chí có chút thấp thỏm. Kim Luân Pháp Vương cũng cảm thấy có chút bất an, không bằng chúng ta đi thăm dò một hồi bọn họ. Làm sao thăm dò? Cửu Ma Chí lúc này không muốn mạo hiểm. Bây giờ Thiếu Lâm tự trên dưới đều lộ ra một luồng quỷ dị, liền nói chúng ta muốn rời khỏi, xem bọn họ là cái gì phản ứng. Kim Luân Pháp Vương nói rằng. Cửu Ma Chí khẽ cau mày, bọn họ đều đem dịch cân kinh cho chúng ta nhìn, chỉ sợ sẽ không để chúng ta dễ dàng như vậy liền rời đi chứ. Kim Luân Pháp Vương nói rằng, cho nên nói là thăm dò, chúng ta chỉ cần hơi hơi biểu đạt một hồi ý nguyện. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, đông nhiên có người gõ cửa, hai người mau mau dừng lại đối thoại. Kim Luân Pháp Vương đứng dậy đi mở cửa, trong lòng nhưng âm thầm kinh ngạc. Bởi vì hắn không cảm giác được bên ngoài người kia khí tức. Vậy thì chỉ có thể giải thích một vấn đề. Bên ngoài người này so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Lấy hắn đối với Thiếu Lâm tự hiểu rõ, hẳn là không như thế cao tu vi nhân tài đúng. Làm cửa mở ra, chỉ thấy Huyền Từ đứng ở ngoài cửa, hai vị pháp sư, Vân Tăng Mạo muội đến đây, vốn muốn hỏi hỏi hai vị có hay không quen thuộc. Trùng hợp nghe được hai vị nói chuyện, tuyệt đối không phải có ý định nghe trộm. Nếu như hai vị muốn rời khỏi, Thiếu Lâm tự tuyệt không ngăn trở. Hai người trong lòng đều là kinh hãi. Cửu Ma Chí hỏi, Huyền Từ đại sư, ta thực sự là không hiểu. Các ngươi tại sao muốn đem 72 tuyệt kỹ công khai, còn đem dịch cân kinh cho chúng ta xem? Kim Luân Pháp Vương trong lòng cũng có sự nghi ngờ này, sẽ chờ Huyền Từ trả lời. Huyền Từ hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật. Không biết hai vị có hay không nghe nói qua Thiên Thu Đại Kiếp. Kim Luân Pháp Vương nói rằng, cái kia không phải Hoang Châu sự sao? Chúng ta những chỗ này chưa từng có chứ? Hơn nữa đó chỉ là truyền thuyết. Huyền Từ nói rằng, cũng không phải là không có, mà là bị Phật tổ chặn lại rồi. Hoang Châu sùng vũ, Phật pháp thế vi, chưa được Phật tổ che chở, vì vậy sinh linh đồ thán. Lời giải thích này vẫn đúng là liền để hai người lấy làm kinh hãi. Coi như bọn họ đều là Phật gia chi nhánh, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Phật tổ thật sự tồn tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, hắn càng nhiều là một loại trên tinh thần tượng trưng. Coi như có, vậy cũng là ở trên trời, không thể quản đến trên đất sự. Kim Luân Pháp Vương nói rằng, Huyền Từ đại sư, ngươi nhìn thấy Phật tổ. Nếu như không có nếu đã gặp, làm sao có thể xác định lời ngươi nói chính là thật sự? Này vốn chỉ là một câu phản bác lời nói. Huyền Từ lại nói, Bần tăng xác thực nhìn thấy Phật tổ, còn từng thu được Phật tổ điểm hóa. Hai vị nếu là một lòng cung Phật, tự nhiên cũng có thể được đạo Phật tổ điểm hóa. Cửu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đến trước mắt Huyền Từ điên rồi. Làm sao có khả năng nhìn thấy Phật tổ? Huyền Từ thấy hai người không tin, cười nói, hai người vị nếu là muốn gặp Phật tổ, có thể ở Thiếu Lâm tự dừng lại lâu ít ngày. Đến thời điểm, tự nhiên có thể thân một ánh mắt chứng kiến Phật tổ đội hình, chính hai lắng nghe Phật tổ giáo huấn. Hai vị, lão nạp còn có việc, trước hết hành cáo tử. Huyền Từ đi rồi, Cửu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ cùng nghi hoặc. Pháp Vương, ngươi cảm thấy cho hắn nói là thật hay giả? Cưu Ma Chí trong lòng cũng không dám khẳng định. Kim Luân Pháp Vương cũng có chút mơ hồ, không biết, ở thêm một ít tháng ngày dĩ nhiên là có thể biết rõ. Ta là không tin Phật Tổ thật có thể giáng thế. Cưu Ma Chí do dự hồi lâu, nói rằng, vạn nhất là thật sự đây. Lẫn nhau so sánh Kim Luân Pháp Vương, Cưu Ma Chí kỳ thực càng tin tưởng kinh Phật một ít. Cưu Ma Chí là thật sự thành tâm tin Phật. Kim Luân Pháp Vương tuy rằng cũng tin Phật, nhưng hắn tín ngưỡng tuyệt đối không có Cưu Ma Chí kiên định như vậy. Có thể đi. Ngược lại đang không có tận mắt đến trước, ta sẽ không tin tưởng. Kim Luân Pháp Vương cũng nhìn ra rồi, Cưu Ma Chí là thật sự có điểm tin tưởng Huyền Từ lời nói. Này theo Kim Luân Pháp Vương, là phi thường không có trí tuệ biểu hiện. Hắn xem thường với cùng Cưu Ma Chí tranh luận, cũng là thuận miệng qua loa một câu. Cưu Ma Chí thở dài, nếu là Phật Tổ thật sự hiển linh, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Kim Luân Pháp Vương đống nhiên nghĩ đến phá toái hư không. Nếu như Phật Tổ thực sự là phá toái hư không đi một thế giới khác, vậy cũng liền giải thích, Phật Tổ trước đây cũng là người. Nghĩ như vậy, Phật Tổ tựa hồ cũng không có cao như vậy cao ở trên. Chương 410, cao thủ tập hợp chương 410, cao thủ tập hợp Đinh Xuân Thu lại lần nữa đổi hắn bạch tí trường sam. Nếu như lúc không nói chuyện, quả thật có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Có thể đi theo bên cạnh hắn phái tinh túc đệ tử, mỗi người đều là lo lắng đề phòng. Bởi vì bọn họ biết, Đinh Xuân Thu một cái không cao hứng, thì có khả năng đem người hấp thành người khô. Hiện tại Đinh Xuân Thu công pháp là càng ngày càng tà môn. Lão tổ, phía trước chính là Thiếu Lâm tự. Một cái phái tinh túc đệ tử định nọt chạy tới. Hiện tại hắn không một chút nào đòi hỏi Đinh Xuân Thu có thể cho hắn một ít ban thưởng. Đinh Xuân Thu không muốn hắn mệnh, cũng đã rất cao hứng. Đinh Xuân Thu chậm rãi mở mắt ra, tìm một chỗ đặt chân. Tinh túc đệ tử nói rằng, khách sạn đã đầy. Đinh Xuân Thu nhất thời cao mày. Tinh túc đệ tử vội vàng nói rằng, lão tổ, trong khách sạn bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, phi thường huyên náo. Lấy thực lực của chúng ta, muốn khiến người ta đẳng ra cái phòng hảo hạng cho ngài, đó là dễ như ăn cháo. Nhưng ta sợ những người kia quấy rối đến giả tổ thanh tu. Vì lẽ đó ngay ở Thiếu Thất sân dưới, tìm cái khu nhà nhỏ. Ngài cũng có thể đến tu, còn có thể bất cứ lúc nào quan tâm Thiếu Lâm tự tình huống. Chúng ta cũng có thể đi tìm kiếm Sở Phàm tung tích. Đinh Xuân Thu lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ngươi cân nhắc vẫn tính chu toàn, cứ làm theo như ngươi nói. Âu Dương Phong lúc này cũng xuất hiện ở Thiếu Thất sân dưới. Âu Dương Khắc đi theo một bên, thúc thúc, những này Thiếu Lâm tự con lựa chọn đến cùng muốn làm cái gì? Âu Dương Phong lúc này tu vi tiến thêm một bước nữa. Lần trước ở Lăng Vân quật suýt nữa bỏ mình, may là hắn mạng lớn, may mắn tránh được một kiếp. Cuối cùng trốn về Bạch Đà Sơn Trang. Này vừa bế quan chính là mấy năm. Do đó càng gần hơn một bước, tuy rằng vẫn không có chạm được phá toái cảnh giới, nhưng cũng vượt qua nhất phẩm một cảnh. Thực lực không thể khinh thường. Âu Dương Phong đối với Âu Dương Khắc vẫn là vô cùng tốt, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta nhìn náo nhiệt chính là. Lần này đến giang hồ nhân sĩ nhiều vô cùng, nhất định phải gây ra rất nhiều thiếu thân. Nếu là có cơ hội lời nói, cũng có thể từ bên trong được một lạng bản bí tịch. Thiếu Lâm tự tuy rằng không có ra bao nhiêu nhân tài, bọn họ 72 tuyệt kỹ, cũng khá. Âu Dương Khắc nói rằng, thúc thúc nói rất có lý. Có thúc thúc ở, ai còn có thể theo chúng ta tranh. Nếu như là những người khác nói lời này, Âu Dương Phong đương nhiên sẽ không nói cái gì. Âu Dương Khắc nói như vậy, Âu Dương Phong vẫn là nhắc nhở, Khắc Nhi, trong giang hồ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không quản lý mình là cái gì tu vi, đều phải cẩn thận là hơn. Âu Dương Khắc đáp lời, biết rồi, thúc thúc. Thiếu Lâm tự rốt cục khai sơn. Có điều Thiếu Lâm tự vẫn là không chấp nhận khách mời qua đêm, chủ yếu vẫn có quá nhiều Phật môn tông phái lại đây. Thiếu Lâm tự nhất định phải trước tiên bảo đảm những tông môn khác nơi ở những người khác liền muốn xếp hàng. Có điều, Tuần Sơn đệ tử rõ ràng giảm thiểu. Sở Phàm cũng không có trên Thiếu Lâm. Bởi vì hắn biết, ngày hôm nay không thể có kết quả gì. Ngược lại là tối hôm nay. Nói không chắc sẽ có cái đó đẹp đẽ náo nhiệt. Nhị ca, chúng ta không lên núi đi xem sao. Đoàn Dự là muốn lên núi. Có thể Sở Phàm không đi, hắn cũng không tiện đem Sở Phàm một người lưu lại nơi này. Sở Phàm nói rằng, cũng không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, các ngươi muốn đi lời nói liền đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Nếu như có cái gì náo nhiệt sự, trở về theo ta nói một chút là được. Đoàn Dự do dự một chút, vẫn là quyết định đi lên xem một chút, nhị ca, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Ta cùng Linh Nhi đi nhìn một cái, trở về nhất định nói cho ngươi. Sở Phàm ừ một tiếng, đi thôi. Đoàn Dự bọn họ chân trước mới vừa đi, Thạch Chi Hiên liền xuất hiện, mấy ngày nay ngươi làm cái gì đi tới. Sở Phàm biết Thạch Chi Hiên vẫn ở trong bóng tối, mấy ngày trước đây, lên một lần Thiếu Lâm tự. Phát hiện một chút chơi vui đồ vật. Nơi này không tiện nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Thiếu Thất Sơn dưới bản không có thành trấn, bây giờ mọi người chỗ đặt chân, vốn là giang hồ nhân sĩ lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Bởi vì tới gần Thiếu Lâm tự, người lui tới nhiều. Dần dần, cũng là hình thành một trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này phần lớn người đều không đúng nguyên cư dân. Một số ít là phụ cận làng hòa tan vào đến, phần lớn là nhìn thấy bên này có thượng cấp mới chuyển tới. Vì lẽ đó cái trấn này cũng không lớn, nhưng thương mại còn so sánh tương đối phát đạt. Chỉ ít khách sạn tiểu lâu, vẫn có mấy nhà. Bởi vì thôn trấn không lớn, đi không bao xa liền ra thôn trấn. Hiện tại chính đang bên ngoài, cũng không có thiếu giang hồ nhân sĩ. Những người này đều không có tìm được điểm dừng chân. Ngược lại giang hồ nhân sĩ cũng không như vậy chú ý, liền dứt khoát ở bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ chấp nhận quá. Bình thường chạy đi thời điểm cũng đều là ăn gió nằm xương. Một trận cơm ngon đều ăn không nổi. Bây giờ, nơi này đã xem như là không sai. Chọn cái không ai địa phương. Thạch Chi Hiên hỏi, ngươi có phát hiện gì? Sở Phàm nói rằng, bọn họ thật sự có thể để cho Đại Nhật Như Lai hiện thân. Nói đúng ra, hẳn là dẫn dắt một phần Đại Nhật Như Lai tu vi và ý thức hạ xuống. có điều thủ đoạn của bọn họ có chút quá đáng. Thạch Chi Hiên đối với Thiếu Lâm Tự sử dụng thủ đoạn không có hứng thú gì, ngươi thật sự nhìn thấy? Tin tức này Thạch Chi Hiên rất là khiếp sợ. Sở Phàm rất khẳng định gật đầu, ta với hắn giao thủ. Giao thủ? Thạch Chi Hiên ngón tay không tự chủ được run lên một cái, đại nhật Như Lai thực lực thế nào? Sở Phàm nói rằng, khó xác định, hắn ra hai trường đều bị ta phá. Tuy rằng ta không có đem hết toàn lực, nhưng hắn khẳng định cũng không phải toàn lực. Vấn đề là, ta không biết hắn tại đây cái thế giới có thể triển khai ra thực lực, là hắn thực lực chân thật mấy phần mười. Thạch Chi Hiên ngẩng đầu nhìn trời, ta hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ, bầu trời này đến cùng có món đồ gì? Nếu như có khả năng lời nói, trước khi chết muốn đi lên xem một chút. Vậy cũng liền không cái gì tiếc nuối. Sở Phàm bĩu môi, có gì đáng xem? Nếu không là hắn muốn tới thế giới này phải dối, ta cũng không như vậy muốn quản hắn những chuyện hư hỏng kia. Hiện tại là không thể không quản. Thạch Chi Hiên nói rằng, có thể ngươi trốn đi, hắn thì sẽ không đi tìm ngươi. Sở Phàm nói rằng, vậy ta nhi tử, cháu của ta đây, bọn họ chung quy phải đến bên ngoài sinh hoạt. Nếu như có một ngày, con trai của ta tôn tử bị cái kia con lửa chọc cho đầu độc, lại muốn đi tìm hắn tính sổ, cái gì đều chậm. Thạch Chi Hiên nói rằng, ngươi tất cả những thứ này ý nghĩ đều bắt nguồn từ ngươi đối với Đại Nhật Như Lai ấn tượng. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền cảm thấy Đại Nhật Như Lai không phải vật gì tốt. Hiện tại hắn hơi có chút hành động, tự nhiên cũng là càng thêm xác định chính ngươi suy đoán. Lại không nói loại ý nghĩ này có đúng hay không. Khi ngươi có loại ý nghĩ này thời điểm, liền sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Sở Phàm nói rằng, ngươi nói phi thường có đạo lý. Ta cảm thấy không được đồ vật, khả năng ta chỉ là đời sau sẽ cảm thấy hắn là tốt đẹp. Bọn họ sau đó nghĩ như thế nào, ta mặc kệ. Chí ít ta không hy vọng bọn họ sẽ cảm thấy Đại Nhật Như Lai là thứ tốt. Chương 411, ác mộng. Chương 411, ác mộng. Có vài thứ một khi ở trong lòng ngươi đâm dễ, cái vậy thì là thật sự thâm căn cố đế. Tư tưởng trên tốt xấu, xác thực rất khó kết luận. Này thật sự cùng một người nhận thức có quan hệ. Sở Phàm chưa bao giờ cảm giác mình nhận thức có vấn đề, đặc biệt là từng trải qua Đại Nhật Như Lai hiện ra thân việc sau, càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Muốn nói Phật môn không có người tốt sao? Sở Phàm vẫn cảm thấy, chân chính tin Phật người, đại thể đều là người tốt. Không phải người tốt, rất khó đi tín ngưỡng Phật pháp. Coi như bọn họ đem Phật nói lại thuộc đầu, chỉ cần là tâm thuật bất chính, rất khó đem Phật xem là chân chính tín ngưỡng. Nếu như lấy người là dẫn, thành tâm tin Phật, mới có thể để cho Đại Nhật Như Lai hiện ra thân. Vậy những thứ này lấy thân là dẫn người, ở Sở Phàm quan niệm bên trong, 90 trở lên đều là người tốt. Chỉ là có người khá là quá khích. Loại này quá khích tuyệt đối không có diệt tuyệt sư thái như vậy. Loại này hiện thực cùng Sở Phàm quan niệm nhìn như phản lại. Sở Phàm cảm thấy đến Đại Nhật Như Lai không phải thứ tốt, nhưng thành tâm tín ngưỡng Đại Nhật Như Lai người, nhưng đại thể là người tốt. Nhìn như phản lại, nhưng chân thực tồn tại. Thạch Chi Hiên nói rằng, nếu như lời ngươi nói hết thảy đều là thật sự, coi như cường đại như ngươi, có lòng tin đi phản kháng sao? Sở Phàm lắc đầu, không có. Đại Nhật Như Lai mạnh mẽ, vượt qua ta đối với võ học nhận thức. Trừ phi, ta siêu thoát với thế giới này. Nhưng chỉ cần ta còn ở đây cái thế giới, liền không có cách nào siêu thoát. Không chút khách khí nói, khắp thiên hạ sở hữu võ học tính gộp lại, khả năng đều không đúng Đại Nhật Như Lai đối thủ. Sở Phàm cảm thấy đến Đại Nhật Như Lai khẳng định đã đạt đến tu tiên cấp bậc. Đó là vô số người, hoặc là thần, trải qua vô số nhật nguyện, tích lũy đi ra một bộ hệ thống tu luyện. Nếu như không vượt quá thoát thế giới này, muốn thắng Đại Nhật Như Lai, vậy thì tương đương với lấy sức một người đối kháng quá khứ sở hữu thánh hiển đối với tu luyện linh ngộ. Chính mình muốn đơn độc sáng tạo một cái, đủ để cùng vô số thánh hiển cộng đồng thành lập hệ thống tu luyện đối kháng hệ thống. Coi như Sở Phàm lại tự tin, cũng sẽ không tự tin đến cái trình độ này. Vậy thì tương đương với thế giới này một cái phổ thông nông phu, không học bất kỳ bí tịch võ công, chính mình sáng tạo ra một bộ độc lập hệ thống, cuối cùng muốn thắng Sở Phàm. Thạch Chi Hiên không nhịn được cười khổ, nghe ngươi nói xong, ta đều có một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Ngươi cùng Thanh Tuyền vẫn không có cùng nhau thời điểm, ta bao nhiêu đều sẽ coi ngươi là làm kẻ địch đối xử. Dù cho ngươi giúp ta giải quyết hai cái nhân cách vấn đề, trong lòng ta cảm kích ngươi, nhưng như cũng gặp có cảnh giác. Khi đó ta biết, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đời này cũng không quá khả năng vượt qua ngươi. Nhưng ta sẽ không có một loại cảm giác vô lực, bởi vì ta có thể nhìn thấy chính mình cùng ngươi chênh lệch. Cái này chênh lệch khả năng là một cái càng có điều đi khe, nhưng ta có thể nhìn thấy khe khác một đầu. Có thể hiện tại ngươi trong miệng Đại Nhật Như Lai, cùng ta chênh lệch không phải khe, mà là khác nhau một trời một vực. Sinh sống ở trong đất bùn sâu, là không có cách nào nhìn thấy tầng mây ở ngoài thế giới. Sở Phàm nói rằng, ta làm sao không phải là loại này cảm giác? Đã từng ta một lần tự tin cho rằng, tại đây cái thế giới ta không có gì lo sợ. Hiện tại, nói xong lời cuối cùng, Sở Phàm chỉ có thể cười khổ. Thạch Chi Hiên trầm mặc một hồi, nói rằng, mặc kệ lúc nào, ta đều sẽ không đứng ở ngươi phía đối lập. Ngày nào đó có yêu cầu, liều mạng này một cái mạng, này một thân tu vi, chỉ cần một câu nói của ngươi. Sở Phàm quay đầu lại nhìn Thạch Chi Hiên nửa ngày, cảm tạ. Thạch Chi Hiên lại ngẩng đầu nhìn trời, ngươi có hay không muốn đi một thế giới khác, tìm kiếm giải quyết chi pháp? Sở Phàm nói rằng, tạm thời sẽ không, nếu như chỉ có ta một người, không có Thanh Tuyển bọn họ, ta đã sớm phá toái hư không, cũng sẽ không đối với Đại Nhật Như Lai có bất kỳ hoảng sợ. Chính ta, không có gì lo sợ. Có thể hiện tại có Thanh Tuyển các nàng, ta sợ hãi chính là không có cách nào ngăn trở Đại Nhật Như Lai, cuối cùng Thanh Tuyển các nàng sẽ bị thương tổn. Trước đây ta phiền chán Phật môn, nhưng bọn họ so sánh tương đối ôn hòa. Sau đó, e sợ khó khăn. Ta hoài nghi, sau lần này, Phật môn liền sẽ bắt đầu trắng trợn mở rộng. Thiên hạ hội hiện ra lượng lớn cực đoan tín đồ. Thạch Chi Hiên cảm khái nói, đều cho rằng tà môn ma đạo sẽ là thiên hạ hạo kiếp, không nghĩ đến Phật môn sẽ trở thành một cái hạo kiếp. Nghi Lâm mấy ngày nay cũng không tốt lắm. Nàng thường thường sẽ rất mơ hồ, cũng là không có cách nào đi xa. Có thể nàng lại rất khó lòng yên tĩnh. Nàng thường xuyên lại tự trách. Mỗi lần tĩnh tâm niệm Phật, Sở Phàm rất nhiều nói liền sẽ lại bên tai nàng vang lên. Sở Phàm thành nàng ác ngộng, lái đi không được. Không thể niệm Phật, không thể tĩnh tọa, Nghi Lâm chỉ có thể thường thường đi ra đi một chút. Hay là, nàng đã từng lấy thân là dẫn, để như đến hiện ra thân, Thiếu Lâm tự phần lớn người, đối với nàng đều phi thường tôn trọng. Liền ngay cả người đời trước, thấy nàng đều phi thường hiền lành. Điều này cũng làm cho nàng ở Thiếu Lâm tự có tùy ý đi lại là quyền. Mãi đến tận nàng đi tới một cái sân. Sân yên tĩnh đến đáng sợ. Khi nàng đi bảo, tựa hồ liền ở khắp mọi nơi sâu đều biến mất. Đây là một cái Phật đường, cổng lớn mở rộng. Mười mấy cái tăng nhân ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hở. Đối mặt Phật tổ, không lúc đích. Nghi Lâm vốn cho là đây là một ít tăng nhân đang ngồi tu luyện. Coi như nàng chuẩn bị rời đi thời gian, một vị lao tăng đống nhiên xuất hiện, Nghi Lâm tiểu sư phó. Nghi Lâm nhìn thấy lao tăng lập tức hành lễ, Huyền Tịch đại sư, vạn bối đường đột, làm phiền một đám đại sư thanh tu, vậy thì rời đi. Huyền Tịch là Huyền Từ sư đệ, cũng là Phật pháp đại sư. Huyền Tịch nói rằng, không sao, những thứ này đều là thành tâm lễ Phật người, bọn họ sẽ không được ngoại giới quấy rối. Nghi Lâm liếc mắt nhìn những người quay lưng chính mình tăng nhân, trong lòng rồi lại một loại nào đó kỳ quái cảm giác. Những người kia, dường như không phải người, mà là từng bộ thi thể, linh hồn của bọn họ bị vây ở trong thân thể, điên cuồng gào thét, nhưng không có biện pháp được bất kỳ một chút đáp lại. Vâng, chúng đại sư chính đang tĩnh tu, đệ tử không nên quấy rối, trước hết hành cáo tử. Nghi Lâm đè xuống trong lòng sợ hãi, Huyền Tịch hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nghi Lâm đáp lễ lại, xoay người rời đi. Trở lại nơi ở, Nghi Lâm chỉ cảm thấy thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể nàng nhưng nằm mơ, mơ tới mười mấy người đang cầu chính mình, tiểu sư phó, cứu ta, cứu ta a. Phật tổ là ma quỷ, không muốn tin hắn. Mười mấy người này mỗi người sắc mặt dữ tợn, phi thường thống khổ. Nghi Lâm sợ đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng liên tục ghi nhớ kinh văn. Những người kia nghe được kinh văn, nhất thời trở nên dị thường táo bạo, không muốn niệm, không muốn niệm. Ngươi lại niệm, ta giết ngươi. Có người hướng về Nghi Lâm điên cuồng nhào lên. Nghi Lâm sợ đến thất kinh, trốn bán sống bán chết. Có thể chạy chạy, liền gặp phải những người kia. Những người kia lại lần nữa hướng về nàng xin tha, nàng lại niệm kinh cầu lòng yên tĩnh, cầu siêu độ. Có thể những người kia lại lần nữa điên cuồng nhào lên, như vậy nhiều lần, vô cùng vô tận. Gần giống như rơi vào luân hồi địa ngục bình thường. Chương 412, nhìn hắn không hợp mắt chương 412, nhìn hắn không hợp mắt Thiếu Lâm tự nhưng cũng không thái bình. Không ít người thừa dịp bóng đêm, hướng về Thiếu Lâm tự sờ soạn. Sở Phàm cùng Thạch Chi Hiên ngồi ở Thiếu Lâm tự vừa ra đỉnh tháp, nhìn phía dưới thỉnh thoảng lấp loé bóng đen. Sở Phàm nhìn Thiếu Lâm tự phía sau núi, ngồi ở chỗ này, có thể sau khi thấy Sơn Chính đang xây dựng Xá Lợi Tháp. Đó là cái gì? Thạch Chi Hiên hỏi. Sở Phàm nói rằng, hoa sen Xá Lợi Tháp. Này rất thông thường. Thạch Chi Hiên nói rằng, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào nó cho rằng cái gì? Thạch Chi Hiên đây là biết rõ còn hỏi. Sở Phàm nói rằng, ta cũng không biết nhìn cái gì, chẳng qua là cảm thấy chỗ đó không đúng lắm. Hiện tại Thiếu Lâm tự không nên tu vật này, nhưng bọn họ tu, còn tu rất nhanh. Thạch Chi Hiên nói rằng, ngươi cảm thấy đến có không đúng, đi xem chẳng phải sẽ biết. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện, Sở thí chủ tâm không tĩnh, nhìn cái gì đều không tĩnh. Theo dứt tiếng, một cái ăn mặc vải thô tăng bảo lão hòa thượng chậm rãi bay xuống, đứng ở bên cạnh hai người. Sở Phàm cùng Thạch Chi Hiên đồng thời nhìn lại, chỉ thấy này tăng nhân trên mặt mang theo từ bi vẻ, hai tay tạo thành chữ thập. Thạch Chi Hiên kinh hãi, hắn còn chưa hề biết Thiếu Lâm tự lại có như thế cao thủ. Người này tu vi tuyệt đối không kém hắn. Sở Phàm dò hỏi, ngươi chính là tàng kinh các vị kia Tạo Địa Tăng? Lao Tăng nói rằng, thí chủ biết Lao Tăng. Sở Phàm nói rằng, không biết, đoán. Tạo Địa Tăng ồ một tiếng, đã sớm nghe nói Sở thí chủ có đại trí tuệ, hôm nay xem ra quả thế. Sở Phàm xem này những người tình cờ lấp lóe bóng đen, ngươi không đi bắt những người kia, chạy đến này tới tìm chúng ta làm cái gì? Tạo Địa Tăng niệm thanh Phật hiệu, A Di Đà Phật, phía dưới những này thí chủ, tìm có điều là chút vật ngoại thân. Bị bọn họ phải đến, cũng có điều đúng rồi, nhưng bọn họ một việc thực sự, ngược lại cũng không tính kém. Ta thấy Sở thí chủ tâm không tĩnh, hay là càng cần phải ta giải thích nghi hoặc. Sở Phàm dò hỏi, các ngươi Phật tổ cùng nhất thống thiên hạ, tàn sát hết sinh linh bạo quân có khác biệt gì? Tạo Điệu Tăng nói rằng, từng nghe nói đêm ngày đã nói Sở thí chủ ngôn luận. Lão nạp cũng từng nhiều lần suy nghĩ, nghĩ kỹ lại, nhưng hoàn toàn cùng. Sở Phàm ngược lại có chút kinh ngạc, vậy các ngươi còn nói cái gì từ bi? Tạo Điệu Tăng nói rằng, Phật không bắt buộc, nhưng Sở thí chủ nói tới bạo quân, gặp mạnh mẽ làm. Sở Phàm chỉ phía dưới, các ngươi hiện tại có tính hay không cố ý? Tạo Điệu Tăng nói rằng, có điều là bang chúng sinh tiêu trừ chấp niệm thôi. Nếu như bọn họ vì tranh cướp bí tịch, chém giết lẫn nhau, toán ai tội lỗi? Sở Phàm lại hỏi. Tào Điệu Tăng nói rằng, ha ha, nếu là lão nạp có thể thế bọn họ gánh chịu tội lỗi, lão nạp cam nguyện vào địa ngục. Sở Phàm cười gằn, chính là không ngứa các ngươi loại hành vi này. Thiên hạ sinh linh, tự có tự mình nghĩ qua sinh hoạt, các ngươi nhưng miễn cưỡng muốn ép buộc bọn họ học Phật. Tào Điệu Tăng nói rằng, chúng sinh thân ở khổ hải, Phật có điều là vượt biển chi châu. Sở Phàm hỏi ngược lại, như thế nào khổ hải? Tào Điệu Tăng nói rằng, nhãn căn tham sắc, bên hai tham thanh, gốc mùi tham hương, cuốn lưỡi tham vị, thân dễ, cái tham mịn màng, ý dễ, cái tham nhạc cảnh. Có tham mắt sẽ có giận, tham sân si ba độc đan sen, ác nhiều thiện ít, khổ hải thì lại vô bờ. Sở Phàm bĩu môi, khá là xem thường, ta còn là tốt rồi ngươi nói điểm ấy. Có há mồm không ăn được ăn, có hai mắt không coi trọng xem, một đôi lỗ tai không nghe do nghe, muốn xem các ngươi mỗi ngày cải trắng đậu hũ, không gần nữ sắc. Tào Điệu Tăng nói rằng, tham ăn, thực người đều có tính mạng, mặc cho có luân hồi, mà. Sở Phàm đánh gãy Tào Điệu Tăng lời nói, ta nghe nói qua, các ngươi Phật ra một cái cố sự. Một vị mẫu thân, Lâm Trung Chức không bỏ xuống được con gái của chính mình, liền chuyển thế thành một con muỗi. Có một ngày, mẫu thân quá mức nhớ nhung con gái, rơi vào con gái trên tay, muốn cùng con gái thân cận. Kết quả lại bị con gái tiện tay đập chết. Có phải là có này cố sự? Tào Điệu Tăng gật đầu, Sở thí chủ nói quả thật có, quy tắc này cố sự, chỉ là muốn nói cho mọi người, luân hồi tàn khốc, cực khổ không thôi. Phật chỉ là muốn để chúng sinh thoát ly khổ hải, siêu thoát luân hồi, khỏi bị này luân hồi nỗi khổ. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, vì lẽ đó các ngươi Phật gia liền không kết hôn, không sinh con tự, chỉ tu thân thành Phật. Kỳ thực, các ngươi những này nhân tài là tối lãnh huyết. Kinh Phật bên trong, một đống như vậy cố sự, lợi dụng người thiện tâm, biên soạn ra một đống giới luật, để bọn họ dựa vào nghị lực, chặt đứt chính mình dục vọng. Sư tử ăn thỏ, vốn là tự nhiên pháp tắc. Các ngươi đây là muốn vi phạm cơ bản tự nhiên pháp tắc. Sở Phàm mới vừa nói xong, đột nhiên ý thức được một chuyện. Chính mình chán ghét Phật gia căn bản, kỳ thực chính là căm ghét bọn họ nhất định phải vi phạm cơ bản pháp tắc. Tào Điệu Tăng lại nói, tự nhiên là gì pháp tắc? Thế gian quy củ, cùng cái gọi là tự nhiên pháp tắc, cùng thí chủ trong miệng giới luật không khác. Cái gọi là tôn ti, có điều người bố trí. Cái gọi là phu thê, có điều người lập quy củ. Đạo của tự nhiên, kỳ thực tăng gốc. Phật mới gặp độ thiên hạ khó khăn. Nhân gian quy củ, có thiện có ác, Phật cũng không phản đối tất cả. Chỉ là Sở thí chủ trong lòng chấp niệm, đối với Phật bất mãn thôi. Vừa dứt lời, phía dưới truyền đến một trận chém giết, là có người cướp được bí tịch, cùng người tranh cướp. Lúc này mới nổi lên chém giết. Nhìn phía dưới chém giết, Tào Điệu Tăng cũng không núp đích. Sở Phàm cũng không núp đích. Đúng là có không ít đệ tử của Thiếu Lâm tự lao ra duy trì trật tự, muốn khuyên bảo mọi người dừng tay. Các vị thí chủ đều sắp mau dừng tay. Chỉ cần các vị dừng tay, đồng ý tại Thiếu Lâm tự bên trong học tập Phật pháp, Thiếu Lâm tự đồng ý đem bí tịch hai tay dâng. Nhưng mà, rất nhiều người đã giết đỏ cả mắt rồi. Căn bản là nghe không tiến vào bọn họ lời nói, thậm chí có hai cái hòa thượng vì vậy mà bị giết. Sở Phàm chỉ vào bị giết hòa thượng, hỏi Tào Điệu Tăng, ngươi cảm thấy thôi, bọn họ là vô tội sao? Tào Điệu Tăng nói rằng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Sở Phàm hừ một tiếng, hỏi lại một mình ngươi vấn đề. Ngươi nhìn thấy Phật tổ sao? Tào Điệu Tăng nhìn Sở Phàm một ánh mắt, nhìn thấy. Sở Phàm hỏi, hắn cũng là như vậy trả lời ngươi. Tào Điệu Tăng lắc đầu, lão nạp chưa từng hỏi qua Phật tổ vấn đề này. Sở Phàm lại nói, các ngươi Phật tổ làm sao không vào địa ngục? Cái thứ nhất vào địa ngục không nên là hắn sao? Tào Điệu Tăng nói rằng, Phật tổ từng cắt thịt nuôi chim ưng, cũng từng. Sở Phàm đánh gãy Tào Điệu Tăng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đơn giản chính là hắn đã làm những việc này, hiện tại đã siêu thoát tam giới ở ngoài. Thực sự là kẻ nhạt cực điểm. Để cho các ngươi những người thiện lương đệ tử như vậy đi chịu chết, thật là khiến người ta căm ghét đến cực điểm. Tào Điệu Tăng hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật. Sở Phàm nói rằng, ngươi nói, ngươi nhìn thấy Phật tổ. Nếu như có một ngày, ngươi còn có thể gặp lại được hắn, giúp ta truyền cáo một tiếng. Ta nhìn hắn cái kia sắc mặt không hợp mắt. Chương 413, Kim Cương Phục Ma Quyển. Chương 413, Kim Cương Phục Ma Quyển. Tào Điệu Tăng sắc mặt như cũ bất biến, chỉ là hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật. Sở Phàm nói rằng, ta muốn là đi cướp đoạt 72 tuyệt kỹ, ngươi cản không ngăn cản. Tào Điệu Tăng hơi có kinh ngạc, bần tăng không ngăn được. Sở Phàm nhíu môi, các ngươi những này con lựa chọc là thật vô vị cực kỳ. Nói xong, Sở Phàm trực tiếp nhảy xuống, hướng về những người giang hồ kia sĩ nào tới, tất cả dừng tay cho ta. Căn bản không có ai nghe. Lúc này mỗi người đều rết đỏ cả mắt rồi. Trong tay bọn họ bí tịch, chính là bọn họ đã từng thứ luôn mơ tưởng. Hiện tại đắc thủ, làm sao có khả năng dễ dàng buông tay? Không có đắc thủ, lúc này cũng không muốn liền như vậy coi như thôi. Một tiếng rồng gầm truyền đến. Sở Phàm phía sau thần long bóng mở bay lên trời. Thần long hướng về đoàn người phóng đi. Thời gian trong chớp mắt thì có mười mấy người bị va lăn đi trong đất. Thần long khẳng định không phải thực thể, mà là một loại năng lượng. Tuy rằng có thể va lăn đi người, những người khác muốn chém hắn còn chưa dễ dàng. Dần dần, đoàn người đình chỉ chém giết. Sở Phàm cao giọng nói rằng, sở hữu bí tịch đưa đến ta này đến. Mấy ngày nay, ta sẽ đem bí tịch sao chép tản đến giang hồ. 5 lạng bạc một phần, muốn có thể đi mua. Nếu Thiếu Lâm tự muốn đưa bí tịch, Sở Phàm hoặc là không làm, giúp bọn họ một tay. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nếu như ngươi được rồi bí tịch, lại không cho chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là uổng phí thời gian? Sở Phàm cười lạnh một tiếng, các ngươi đám người kia là không có đầu óc sao? Ta cần những bí tịch này. Sở Phàm chủ yếu vẫn là sợ những này dạy đặc bên trong có vấn đề. Ngươi là cái gì người? Chính là, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Đừng tưởng rằng thực lực mình mạnh hơn chúng ta trên mấy phần, chúng ta chỉ sợ. Lập tức có người nhỏ giọng nói rằng, các ngươi đừng nói, hắn chính là huyết ma Sở Phàm, không muốn chết vội vàng đem bí tịch giao ra. Nghe được Sở Phàm danh tự này, lời mới vừa nói người đều sửng sốt một chút. Thực tế mỗi người phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, người trẻ tuổi này chính là hiện tại trên giang hồ danh tiếng chính thịnh Sở Phàm. Đắc tội ai không được, phải đắc tội cái này không muốn sống người. Sở đại hiệp, đây là ta cướp được bí tịch, sau đó chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Phó Thang Đạo Hỏa không chối từ. Sở đại hiệp, ta chỗ này có một bản. Trong chốc lát thời gian thì có 20, 30 bản bí tịch giao cho Sở Phàm trong tay. Sở Phàm nhìn một chút, trong này có thật nhiều là lặp lại. Tổng cộng cũng là chừng 10 loại võ công. Sở Phàm tùy tiện phát ra mấy bản, cao giọng nói rằng, xem ra lần trước vẫn là làm hậu chiêu chuẩn bị a. Các ngươi đem những bí tịch này đều sao chép rất nhiều phần. Nguyên bản đều ở các ngươi trong tàng kinh các chứ? Tất cả mọi người đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi tàng kinh các. Nói xong, Sở Phàm trực tiếp hướng về tàng kinh các phương hướng đi đến. Một đám giang hồ nhân sĩ nhất thời tinh thần đại chấn. Có Sở Phàm đi đầu, coi như tàng kinh các là đầm rồng hang hổ, lại có cái gì đáng sợ? Ngày hôm nay bọn họ vẫn đúng là liền dám xông vào một sông. Ngươi dám? Quát to một tiếng truyền đến. Chỉ thấy Huyền Tử, Huyền Cổ, Huyền Tịch ba người xuất hiện, che ở phía trước. Sở Phàm nhìn ba người, trong lòng kinh ngạc. Ba người này tu vi lại nhanh chóng đột phá, lúc này đã đạt đến nhất phẩm một cảnh bên trên, miễn cưỡng chạm được phá toái cảnh giới, cũng là so với Thạch Chi Hiên kém hơn một chút. Sở Phàm trầm giọng nói rằng, nhìn thấy các ngươi Phật tổ còn cho các ngươi đã làm nhiều lần sự, thời gian ngắn như vậy sẽ để các ngươi tu vi có lớn như vậy tăng lên. Ba người này tu vi, trước đây nên cũng chính là nhất phẩm hai cảnh dáng vẻ. Càng đi về phía sau càng khó đột phá. Bọn họ có thể nhanh như vậy đột phá, tuyệt đối không phải thiên phú. Bọn họ thật muốn có cái này thiên phú, đã sớm đột phá, mà không phải đợi đến hiện tại. Huyền Từ hai tay tạo thành chữ thập, Sở thí chủ, đây là Thiếu Lâm trọng địa, tính xin nhanh chóng rời đi. Ngươi như cố ý như vậy, vậy thì là cùng thiên hạ Phật môn là địch. Có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Sở Phàm hừ một tiếng, các ngươi không phải muốn độ tận người trong thiên hạ sao? Coi như ta hiện tại làm cái gì chuyện ác, vậy cũng ở các ngươi ý nguyện vĩ đại bên trong chứ. Nếu như ta ngày hôm nay thật sáng tạo ra tàng kinh các, các ngươi định đem ta thế nào? Huyền Từ trầm giọng nói rằng, vậy cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Vì giữ gìn Thiếu Lâm tự trăm năm cơ nghiệp, Phật môn ý nguyện vĩ đại, chúng ta chỉ có thể đem thí chủ trấn áp, sau này ngày ngày kinh Phật độ hóa. Sở Phàm lấy ra thừa ảnh kiếm, được, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi làm sao trấn áp ta. Huyền Từ hét lớn một tiếng, bày trận. Huyền Từ, Huyền Cổ, Huyền Tịch ba người lập tức tạo thành một cái trận pháp. Xông xáo giang hồ lâu như vậy, Sở Phàm vẫn đúng là sẽ không có gặp được trận pháp gì. Chủ yếu vẫn là hắn tu vi quá cao, tu vi càng cao, có thể tạo thành trận pháp người càng ít đi. Tuyệt đại đa số trận pháp đều yêu cầu tổ trận người đối với trận pháp rất tin tưởng, cũng phải hiểu rõ tính tình của đối phương cùng công lực. Cái này khách quan nguyên nhân, cũng là dẫn đến tu vi cao thâm người, rất khó tìm đến phối hợp lẫn nhau tốt người. Huyền Tử, Huyền Tịch, Huyền Cổ ba người đúng là toán một cái. Ba người nhảy xuống, đem Sở Phàm vây nốt ở chính giữa. Một tiếng vang trầm thấp, theo sát gần giống như có phản âm ở ngâm sướng. Một cái tôn màu vàng kim cương bóng mờ xuất hiện ở trong ba người, vừa vặn ở Sở Phàm trên đỉnh đầu. Thần Long tựa hồ cảm giác được uy hiếp, ngửa mặt lên trời hướng về kim cương gào thét. Kỳ Lân bóng mờ hiện thân, cùng Thần Long lẫn nhau xoay quanh, cuối cùng đứng ở Sở Phàm phía sau. Sở Phàm nói rằng, Kim Cương Phục Ma Quyển, ta nguyên tưởng rằng chỉ có Đại Minh Thiếu Lâm tự ba người sẽ, không nghĩ đến các ngươi cũng dùng rất tốt. Huyền Từ nghiêm nghị nói rằng, thí chủ, quay đầu lại là bờ, ngươi hiện nếu là từ bỏ, chúng ta có thể cho rằng hết thảy đều chưa từng xảy ra. Sở Phàm nói rằng, thật sao? Ngày hôm nay ta còn hàng ngày không đạt mục đích không bỏ qua. Sở Phàm bốn phía vô số kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, muốn đánh, mau lui ra. Không nghĩ tới này Huyền Từ Tam sư minh đệ lại lợi hại như thế. Lần này Sở Phàm e sợ lành ít dữ nhiều a. Thiếu Lâm tự tụ tập nhiều như vậy Phật môn cao thủ, nói không chắc còn có không ra tay đây. Đang bàn luận trong tiếng, Sở Phàm động, bèo bèo bèo, kiếm khí bắn nhanh ra. Huyền Từ hét lớn một tiếng, đỉnh đầu kim cương hướng về phía dưới rơi rụng. Kỳ Lân cùng Thần Long phóng lên trời, hướng về kim cương pháp tướng mà đi. Kỳ Lân cùng Thần Long đánh vào kim cương pháp tướng trên, nhất thời gây nên một trận rung động kịch liệt. Một luồng kinh khí hướng về bốn phía quét tới, nơi đi qua nơi đều bị phá hủy. Thiếu Lâm tự một tòa đại điện hét lên rồi ngã gục. Con con con. Huyền Từ ba người quanh thân kim trung cháo, lẫn nhau trong lúc đó chân khí lưu chuyển, lại hỏi một chút chặn lại rồi Sở Phàm kiếm khí. Trận pháp không sai, lợi hại. Sở Phàm không thừa nhận cũng không được, bọn họ trận pháp sát thực lợi hại. Nếu như không có trận pháp, chính mình vừa nay kiếm khí đầy đủ cơ bản ba người này liên thủ. Chương 414, tín ngưỡng đổ nát. Chương 414, tín ngưỡng đổ nát. Huyền Từ nói rằng, thí chủ, quay đầu lại là bờ. Sở Phàm liền không ngỡ những người này ra vẻ đạm mạo, bớt nói nhảm cho ta nhờ. Ngày hôm nay ta muốn nhìn các ngươi đến cùng làm sao nhốt lại ta. Các ngươi nếu như thật muốn đánh, vậy ta tiếp tới cùng, này Thiếu Lâm tự, ta cũng chắc chắn nó san thành bình địa. Huyền Tịch gầm lên, ngông cuồng. Thiếu Lâm tự chính là Phật môn trọng địa. Ngươi thật sự coi ta Thiếu Lâm tự lòng dạ từ bi, sẽ không có nộ mục kim cương bản lĩnh sao? Phật gia từ trước đến giờ đều là lòng dạ từ bi, nhưng bọn họ cũng quả thật có nộ mục kim cương. Nộ mục kim cương là cái gì? Tự nhiên chính là thủ đoạn bạo lực. Sở Phàm quanh thân kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ, vậy hãy để cho ta kiến thức các ngươi nộ mục kim cương. Vô số kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, lẫn nhau va chạm. Kiếm khí tầng tầng lớp lớp, hướng về ba người mà đi. Phù ma! Huyền Từ hét lớn một tiếng. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Sở Phàm liếc mắt nhìn bàn tay kia, cho mèo, phá cho ta. Tiện tay vung lên, Sở Phàm chân khí ngưng tụ thành trường, hướng về con kia màu vàng bàn tay khổng lồ mà đi. Dường như nổ tung bình thường, hai con bàn tay khổng lồ bên trong một luồng sức mạnh khổng lồ hướng về bốn phía càn quét. Ầm ầm ầm. Mau tránh ra. Chu vi người xem náo nhiệt, hơi hơi cách đến gần một ít, đều bị này một luồng kình khí cho quét bay. Thậm chí có công lực hơi yếu người, trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Con con con. Kiếm khí tiếp tục hướng về Huyền Từ ba người tấn công. Nhìn như lần trước như thế, nhưng trên thực tế, lần này kiếm khí tựa hồ đang không ngừng tự mình phân liệt. Không được. Huyền Từ cảm giác được không đúng, hét lớn một tiếng. Huyền Cổ cùng Huyền Tịch gần như cùng lúc đó cũng phát hiện, nguyên bản bị che ở kim trung cháo ở ngoài kiếm khí, lại trực tiếp ở kim trung cháo bên trong ngưng tụ. Đây chính là chính Sở Phàm lĩnh ngộ ra đến kiếm chiêu, Thiên Địa Vô Cực. Đơn giản tới nói, chính là lợi dụng chính mình tản mất kiếm khí vì là dẫn, một lần nữa ngưng tụ. Trong tình huống bình thường, cương khí hộ thể, kim trung cháo như vậy công pháp, ở phòng ngự bên trong phạm vi là không có cách nào khống chế. Hơn nữa muốn khống chế đã tiêu tan kiếm khí cũng cực kỳ không dễ dàng. Coi như Sở Phàm đem bí tịch cho người khác, không có tu vi để chống đỡ, cũng không thể học được. Hừ, đã muộn. Sở Phàm khẽ quát một tiếng. Huyền Tử, Huyền Cổ, Huyền Tịch ba người đồng thời bị kiếm khí thương tổn được tâm mạch, miệng phun máu tươi. Sở Phàm tiện tay vung lên, ba đạo kiếm khí hướng về ba người mà đi. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu truyền đến. Tạo Điệu Tăng đứng ở ba người trước mặt, chặn lại rồi ba đạo kiếm khí. Thí chủ, nếu đã thắng rồi, hà tất còn muốn tính mạng người đây? Tạo Điệu Tăng nói rằng. Sở Phàm không thèm để ý, nhưng cũng không có cùng Tạo Điệu Tăng động thủ ý tứ, chỉ là hướng về một đám võ lâm nhân sĩ nói rồi ba chữ, Tàng Kinh Các. Sở Phàm tiếp tục hướng về Tàng Kinh Các đi đến. Hắn ngược lại muốn xem ngày hôm nay ai có thể nên phải chủ hắn. Làm Sở Phàm mọi người đến Tàng Thư Các ở ngoài lúc, nơi này đã tụ tập một đám Phật môn cao tăng, không chỉ có người của Thiếu Lâm tự, còn có cái khác chùa miếu người. Sở Phàm dừng bước lại, phía sau giang hồ nhân sĩ cũng dồn dập dừng bước lại. A Di Đà Phật. Khô Vinh đại sư hai tay tạo thành chữ thập, thí chủ, đây là Thiếu Lâm trọng địa, kính xin về. Sở Phàm đối với Khô Vinh vẫn là rất có hảo cảm. Khô Vinh đại sư, xin tránh ra. Ngày hôm nay ta nhất định phải tiến vào Tàng Kinh Các, bởi vì Sở Phàm hoài nghi 72 tuyệt kỹ có vấn đề. Khô Vinh đại sư nhưng cảm thấy đến Sở Phàm chỉ là vì bản thân tư dục, thí chủ, nghe đồn ngươi là ta đại lý nhân sĩ, không bằng liền xem ở cùng gia tông nguyên, nghe lão nạp một lời, làm sao? Sở Phàm nói rằng, Khô Vinh đại sư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Huyền Tử, Huyền Cổ, Huyền Tịch ba người tại sao đống nhiên thực lực tăng mạnh? Là các ngươi Phật tổ giúp bọn họ, đúng không? Vậy các ngươi Phật tổ là làm sao hiện thân? Thành tâm thờ phụng hắn người vì là dẫn. Các ngươi hiện tại nhìn thấy lấy thân là dẫn người sao? Khô Vinh sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, việc này, sau đó chúng ta thì sẽ dò hỏi rõ ràng. Nhưng Tàng Kinh Các chính là Thiếu Lâm tự trọng địa. Nếu như thí chủ đồng ý, có thể tạm thời thả xuống binh qua, chờ tất cả chân tướng rõ ràng sau, làm tiếp lựa chọn, làm sao? Chỉ cần Phật tổ không hiện thân, Sở Phàm liền không sợ, có thể. Ta ngược lại cũng muốn biết, Huyền Tử gặp đưa ra một cái ra sao giải thích. Trong lúc nhất thời, hai bên hình thành đối lập. Một phương là các đại chùa miếu người, một phương là giang hồ nhân sĩ. Những này Phật môn nhân sĩ số lượng rõ ràng càng ít, nhưng giang hồ nhận thức lực liên kết càng yếu hơn, chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay, bọn họ liền có thể gặp chạy tứ tán. Huyền Tử lúc này cũng bị người giúp đỡ lại đây. Nghi Lâm tỉnh lại đối với ác mộng lái đi không được. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, cái kia mười mấy cái quay lưng chính mình tăng nhân, đến cùng là người sống vẫn là chết người. Thậm chí nhớ tới Sở Phàm nói với nàng lời nói. Lúc này, nàng dao động. Có thể Sở Phàm nói chính là thật sự. Nhưng trong lòng tín ngưỡng, làm cho nàng không nhịn được tìm tòi hư thực. Nàng muốn loại bỏ chính mình tâm ma. Giấc mộng kia hiểm cùng Sở Phàm lời nói, chính là tâm ma của nàng. Làm Nghi Lâm lại lần nữa đi vào cái kia một cái đại điện, mười mấy cái tăng nhân vẫn là bên chân ngồi ở tượng Phật trước mặt, quay lưng cổng lớn. Chư vị đại sư, đệ tử Nghi Lâm bài kiến. Nghi Lâm âm thanh đang run rẩy, nhưng mà không có bất kỳ người nào đáp lại nàng. Đệ tử Nghi Lâm bài kiến. Nghi Lâm lại lần nữa hô một tiếng, vẫn không có hồi đáp gì. Nghi Lâm vốn là tương đối nhát gan, nhưng nàng trong lòng niềm tin nhưng cực cường, thậm chí có thể vượt qua Sở Phàm. Dựa vào này một luồng niềm tin, sợ sệt đến hai chân đều đang run rẩy, Nghi Lâm cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trong đi đến. Nguyên bản nên an lành chỗ miếu, lúc này tựa hồ âm khí u tùm. Làm Nghi Lâm đi vào đại điện, rốt cục thấy rõ những người này đều còn sống sót, có thể toàn bộ rơi vào một loại kỳ quái trạng thái. Nghi Lâm lại lần nữa hô một tiếng, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Nghi Lâm thử đưa tay đi đụng vào một hồi, vẫn không có phản ứng. Mãi đến tận Nghi Lâm dùng sức đẩy một hồi, một cái hòa thượng theo tiếng ngã xuống đất. Nghi Lâm bỗng nhiên cảm giác một trận choáng váng đầu, tựa hồ muốn đi ngủ. Cố nén này một luồng cơn buồn ngủ, Nghi Lâm lại đẩy ngã cái thứ hai. Những người này thật sự thành hoạt tử nhân. Sở Phàm lời nói là thật sự. Tại đây nháy mắt, Nghi Lâm cảm giác mình tín ngưỡng sắp đổ nát. Vết nứt đang nhanh chóng lan tràn. Những đại sư này khẳng định bởi vì những chuyện khác mới như vậy. Nghi Lâm tự lẩm bẩm. Khi hắn muốn đứng lên đến, lại phát hiện toàn thân một trận không còn chút sức lực nào, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng triệt để ngủ thiết đi. Cô nương. Một cái suy yếu âm thanh đem Nghi Lâm đánh thức. Nghi Lâm mở mắt ra, nhưng nhìn thấy hai cái vẻ mặt suy yếu hòa thượng ngồi ở trước mặt mình. Hai người này tựa hồ được rồi cái gì cho bệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đều phải chết đi. Đại sư. Nghi Lâm run rẩy hô một câu. Hai người kia nghe được danh xưng này, sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn, dường như nghe được nhất làm cho bọn họ căm ghét xưng hô bình thường. Chương 415, lửa đốt Tàng Kinh Các. Chương 415, lửa đốt Tàng Kinh Các. Quá đường này, hai cái nhân tài mở miệng, cô đường, không nên như vậy gọi chúng ta. Ngươi cũng là bị bọn họ lừa gạt, lấy thân là dẫn, triệu hoán đại nhật như lai người chứ? Nghi Lâm do dự một chút, vẫn là gật đầu, phải. Một người trong đó nói rằng, ngươi còn sống sót. Nghi Lâm gật gù, còn sống sót. Hai người nói rằng, nói cho thế nhân, cái gọi là Phật tổ cũng không phải là kinh Phật nói tới như vậy từ bi, đều là lừa người. Hắn dùng chúng ta lực lượng tinh thần, tại đây cái thế giới hiển linh, cuối cùng nhưng phải giết chúng ta. Nghi Lâm toàn thân đều đang run rẩy, tín ngưỡng của hắn đã đến bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát biên giới. Chuyện này, trong này có lẽ có cái gì ẩn tình. Hai người nói rằng, chúng ta biết đến cũng không nhiều, duy nhất biết đến một điểm chính là, lấy thân là dẫn người, linh hồn sẽ bị vây ở trong thân thể, cuối cùng triệt để tiêu tan. Chúng ta thi thể sẽ bị làm thành kim thân, phóng tới tân xây dựng xá lợi tháp bên trong. Tôi cái kia cái gọi là Phật tổ gặp mượn chúng ta thân thể, hiện ra nhân thế. Chỉ có đều là lấy thân là dẫn người, mới có thể tại đây cái không gian gặp mặt. Chúng ta lập tức liền muốn tiêu tan. Hy vọng ngươi có thể cứu càng nhiều người. Nếu như thật sự có luân hồi, chúng ta tuyệt không tin Phật. Lời nói xong, cái kia đến cho ngươi cá nhân dần dần hóa thành bụi biến mất. Nghi Lâm triệt để bối rối. Làm Nghi Lâm tỉnh lại lần nữa, chu vi vẫn là như thế, chỉ là bên ngoài mơ hồ truyền đến từng trận tiếng đánh nhau. Huyền Tử hơi hơi đã tọa nghỉ ngơi qua đi, thương thế khôi phục một chút. Sở Phàm nói rằng, Huyền Tử, nói một chút đi. Trước lấy thân là dẫn, để như đến hiển linh người đâu. Huyền Tử nói rằng, bọn họ đã bị Phật tổ tiếp về Phật quốc. Sở Phàm cười gằn, vậy thì là chết rồi chứ. Huyền Tử lập tức phản bác, nói vậy, linh hồn đi đến Phật quốc, ngày ngày tiếp thu Phật tổ giáo huấn, có thể nào là chết rồi? Đó là siêu thoát tam giới thành tựu lớn. Sở Phàm càng xem thường, nói dễ nghe như vậy, ngươi đúng là hỏi một chút ta phía sau những người này, có ai đồng ý đi ngươi nói cái kia Phật quốc? Giang hồ nhân sĩ sắc mặt dần dần thay đổi, dưới cái nhìn của bọn họ, Phật quốc cũng được, địa ngục cũng được, chỉ cần thân thể không thể di chuyển, không thể sinh sống ở thế giới này, vậy thì là chết rồi. Những người này mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo, coi như mỗi ngày mắng Phật môn là ngụy quân tử, đối với Phật môn xem thường người, cũng đều thừa nhận, trong Phật môn rất nhiều người sát thực phi thường cố chấp, sẽ không dễ dàng giết người. Hiện tại bọn họ lại đem mình đệ tử cho giết. Vậy còn có chuyện gì là bọn họ làm không được? Khô Vinh đại sư sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm nghị. Diệt Tuyệt sư thái lúc này đứng dậy, Sở Phàm ngươi cái yêu nhân, tại đây đầu độc chúng sinh, hôm nay liền để ta đến giết ngươi. Diệt Tuyệt nói, trong tay Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Ỷ Thiên kiếm không có cái gì kỳ lạ công năng, chỗ tốt lớn nhất chính là chém sắc như chém bùn, đặc biệt cứng rắn. Sở Phàm căn bản không đem Diệt Tuyệt sư thái để ở trong mắt, trong tay thừa ảnh kiếm tiện tay vung lên, một đạo mạnh mẽ kiếm khí quét ngang mà đi. Diệt Tuyệt sư thái kinh hãi đến biến sắc, bực này cường hoành kiếm khí, tuyệt không là nàng có thể chống đối. Đột nhiên, một vị lao tăng xuất hiện ở trước mặt nàng, một cái chuông vàng đẩy lên, kiếm khí lại đều bị đỡ. Sở Phàm đang nhìn đến Tạo Điệu tăng trong nháy mắt, người đã nhanh chóng hướng về Diệt Tuyệt sư thái phóng đi, đoạt lấy Ỷ Thiên kiếm, thuận lợi một trường đánh ra. Tạo Điệu tăng lại lần nữa vì là Diệt Tuyệt sư thái chặn một trường này, chỉ là Tạo Điệu tăng cũng không dễ chịu, chịu một trường sau khi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đem Ỷ Thiên kiếm đưa ta. Diệt Tuyệt sư thái không chút nào cho là mình sai rồi, càng hận Sở Phàm đem chính mình Ỷ Thiên kiếm cho cướp đi. Sở Phàm không thèm để ý, cũng không có xem Tạo Điệu tăng, mà là nhìn về phía Khô Vinh. Khô Vinh đại sư, ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta? Khô Vinh nhìn Huyền Từ một ánh mắt, bất luận làm sao, Tàng Kinh Các đều là Thiếu Lâm tự trọng địa, vậy thì là không đến nói chuyện. Sở Phàm tiếng nói vừa dứt, nhanh chân hướng về Tàng Kinh Các đi đến. Mỗi một bước hạ xuống, dưới chân liền sinh ra vô số kiếm khí, ai như tới gần, tất bị kiếm khí gây thương tích. Liên tục mấy người muốn ngăn cản Sở Phàm, kết quả đều là bị kiếm khí đánh trúng, trọng thương ngã xuống đất. Khô Vinh cắn răng triển khai Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng gặp phải phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Tạo Địa Tăng, cùng với Tạo Thành Kim Cương Phục Ma Quyển Huyền Tử, Huyền Cổ, Huyền Tịch ba người, liền không ai có thể tiếp được Sở Phàm một chiêu. Giang hồ nhân sĩ nhìn Sở Phàm cái kia trùng thiên khí thế cùng kiếm khí bén nhọn, cũng không nhịn được trong lòng khiếp sợ. Sở Phàm không quay đầu lại, mà là tiến vào Tàng Kinh Các. Giang hồ nhân sĩ đúng là muốn đi vào, nhưng còn có rất nhiều người trong Phật môn che ở phía trước, bọn họ cũng không có Sở Phàm thực lực. Sư tổ, Huyền Tử nhìn Tạo Địa Tăng. Tạo Địa Tăng lắc đầu, ta cũng không ngăn được hắn. Huyền Tử chỉ có thể thở thật dài một cái, phát dương Phật pháp, Sở Phàm hẳn phải chết. Nếu không, Phật pháp khó có thể quang đại. Khô Vinh nghe nói như thế, quả thực không dám tin tưởng, Huyền Tử đại sư, người xuất gia không tạo sát người ta. Huyền Tử lại nói, nếu là vì là phát dương Phật pháp, ta nguyện vào địa ngục. Khô Vinh không nói gì thêm, chỉ là trong lòng hắn cũng đã sinh ra nghi ngờ. Hắn nghi ngờ là nhằm vào Thiếu Lâm tự, mà không phải Phật pháp. Sở Phàm đi vào Tàng Kinh Các. Trong này quả thật có 72 tuyệt kỹ, tuy nhiên có thật nhiều kinh thư. Những này hòa thượng cũng là đầu óc có vấn đề, bọn họ bí tịch võ công cũng không phải toàn bộ đặt ở cùng một chỗ, mà là dựa theo Phật pháp loại hình phân. Nói cách khác, 72 tuyệt kỹ là giải rác ở toàn bộ Tàng Kinh các nơi. Sở Phàm nhưng không đội vã, một bản bản tìm. Nhiên Mục Đao Pháp Đại Lực Kim Cương Trưởng Nhất Vi Độ Giang Niêm Hoa Chỉ vân vân. Một bản bản bí tịch bị Sở Phàm tìm ra. Có hệ thống phụ trợ, Sở Phàm chỉ cần đơn giản xem một lần, liền có thể học được. Ngược lại cũng bất việc, bí tịch nhưng là ném vào hệ thống không gian. Làm Sở Phàm tập hợp 72 tuyệt kỹ, một cây bước bỏ vào trong Tàng Kinh các. Làm Sở Phàm từ Tàng Kinh các đi ra, ánh mắt của mọi người đều ở trên người hắn. Hắn không có mang 72 tuyệt kỹ đi ra. Lẽ nào là không tìm được? Hẳn là sẽ không, khả năng là bị hắn ẩn đi. Vậy hắn còn có thể đem 72 tuyệt kỹ công bố ra sao? Này có thể khó nói, cái kia dù sao cũng là 72 tuyệt kỹ a. Các ngươi cảm thấy đến Sở Phàm còn có thể quan tâm những người công pháp sao? Chính hắn công pháp chỉ sợ cũng đã thiên hạ vô địch rồi, vượt qua 72 tuyệt kỹ bất kỳ một bộ võ học. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, có người nhìn thấy quần quần khói đặc ra bên ngoài bạo. Nổi lửa. Tàng Kinh Các nổi lửa. Tạo Điệu Tăng lập tức vụt lên từ mặt đất, hướng về Tàng Kinh Các mà đi. Chỉ cần có Tạo Điệu Tăng ở, này Tàng Kinh Các liền không thể toàn đốt. Sở Phàm cũng không có ngăn cản. Hắn phóng hỏa chính là phải nói cho Thiếu Lâm tự, ta sẽ với các ngươi giang đến cùng. Sở Phàm cũng không có tiếp tục giết Huyền Tử, có giết hay không hắn, kỳ thực đều giống nhau. Huyền Tử không có bất cứ uy hiếp gì, chân chính có uy hiếp chính là Đại Nhật Như Lai. Chương 416, 72 tuyệt kỹ chương 416, 72 tuyệt kỹ coi như Sở Phàm hiện tại đem Huyền Tử giết, đem toàn bộ người của Thiếu Lâm tự đều giết. Ngoại trừ gây nên toàn bộ thiên hạ Phật môn phẫn nộ, không có một chút tác dụng nào. Đại Nhật Như Lai khẳng định còn có những người khác đang nghe hắn chỉ huy. Còn có Đại Minh, Đại Thanh Thiếu Lâm tự. Những người Thiếu Lâm tự cũng có 72 tuyệt kỹ. Thực lực của bọn họ cũng không có chút nào không so với Đại Tống được. Sở đại hiệp, ngài được bí tịch sao? Sở đại hiệp, cái kia 72 tuyệt kỹ còn có thể bán cho chúng ta sao? Sở đại hiệp, một đám giang hồ nhân sĩ vội vàng tập hợp tới dò hỏi. Sở Phàm từ tốn nói, các ngươi chờ là được. Trong vòng 3 ngày ta sẽ nói cho các ngươi, lúc nào ta sẽ công bố 72 tuyệt kỹ. Hiện tại cũng có thể tản đi. Ai còn chặn đường, ta liền phế bỏ ai. Sở Phàm chính là như vậy, hắn cũng không quá để ý những người giang hồ này sĩ. Ngay ở Sở Phàm muốn rời khỏi thời điểm, Nghi Lâm bỗng nhiên xông đi ra, cả người nhìn dị thường hư thoát, nhìn thấy Sở Phàm đầu tiên nhìn liền nói rằng, dẫn ta đi. Nói xong, Nghi Lâm bỗng nhiên té xỉu. Sở Phàm đội vàng đưa tay ôm lấy Nghi Lâm. Những người khác đều không nghe thấy Nghi Lâm lời nói, Định Hiền sư thái kinh hãi, đội vàng ra tay, yêu nhân, thả ta ra đệ tử. Sở Phàm vung tay lên, che ngập bầu trời kiếm khí hướng về Định Hiền sư thái mà đi. Lần này, Sở Phàm một thành công lực đều không có sứ, nhưng làm cho Định Hiền sư thái không thể không lùi về sau tránh né. Sở Phàm đã ôm lấy Nghi Lâm, hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Định Hiền sư thái muốn truy, kết quả đã sớm không tìm được Sở Phàm hình bóng. Khách sạn, Sở Phàm hai mắt khép hờ. Hắn ở cảm ngộ 72 tuyệt kỹ, dịch cân kinh công hiệu sát thực lợi hại, cái khác tuyệt kỹ cũng đều không kém. Nhưng những này đồ vật đối với Sở Phàm tới nói, nhiều nhất chính là tham khảo. Nhưng có một cái hiệu quả, đúng là Sở Phàm không nghĩ đến. Học đề 72 tuyệt kỹ sau, quanh thân chân khí lại có thể tự động vận chuyển. Sở Phàm, Nghi Lâm tỉnh rồi. Sở Phàm quay đầu xem Nghi Lâm, trên mặt tươi cười, làm sao? Đói bụng sao? Nghi Lâm nhìn Sở Phàm, nước mắt chảy ròng, ngươi nói, thật giống đều là thật sự. Sở Phàm lập tức ý thức được, Nghi Lâm khả năng phát hiện cái gì, ngươi có phải hay không biết rồi món đồ gì? Nghi Lâm nói rằng, lấy thân là dẫn, thật sự sẽ biến thành hoạt tử nhân. Sở Phàm hỏi, còn có tin tức gì? Nghi Lâm nói rằng, ở ta trước, có ít nhất mười mấy người lấy thân là dẫn, để như đến hiện thân. Hiện tại những người kia toàn bộ đều chết rồi. Sau đó còn có thể phóng tới Thiếu Lâm tự mặt sau xá lợi tháp bên trong. Bởi vì những này thân thể đều có nhất định vật tính, thân thể vừa không có chết, tương lai có thể thành tựu như đến hiện thân môi giới. Những thứ đồ này xem ra tựa hồ không phải đặc biệt lớn vấn đề, nhưng từ trên căn bản tan rã rồi Phật pháp căn cơ. Càng là nghiên cứu Phật pháp người, càng là biết việc này đại biểu cái gì. Cái khác hòa thượng có thể dao động Phật pháp tinh xảo người, nhưng dao động không được, bởi vì bọn họ đối với kinh Phật có chính mình lý giải. Hiện tại Thiếu Lâm tự hành động hoàn toàn vi phạm bọn họ đối với Phật pháp lý giải. Nghi Lâm nói xong, nước mắt lại lần nữa đi ra. Nàng không biết chính mình muốn làm sao đối mặt tất cả những thứ này. Trong lòng nàng to lớn nhất tín ngưỡng đã đổ nát. Sở Phàm lấy ra một cái bánh bao, đưa cho Nghi Lâm, ăn một chút gì, ta mang ngươi rời đi này. Nghi Lâm tiếp nhận bánh màn đầu, đột nhiên hỏi, ta sư phụ đây. Sở Phàm nói rằng, hắn không có vấn đề lớn lao gì, có điều ngươi những việc này, coi như với hắn nói phòng trừng cũng không có tác dụng gì. Nghi Lâm nói rằng, ta khẳng định để hắn rất thất vọng. Sở Phàm nói rằng, nàng hiện tại cũng không biết ngươi chịu đựng tất cả. Có thể hắn gặp không hiểu ngươi, vậy ngươi cũng không thể trở về đi thôi. Quá thật cuộc sống sau này là tốt rồi. Nghi Lâm thấp giọng nói rằng, ta không biết sau đó còn có thể làm cái gì, cũng không biết chính mình muốn đi chỗ nào. Trước đây ta coi Hàng Sơn là nhà, ta không tin Phật, cũng không mặt mũi trở lại, lại không dám thấy sư phó. Sở Phàm nói rằng, trước tiên ở bên cạnh ta đi, sau đó ngươi nghĩ kỹ muốn đi chỗ nào, cũng có thể. Ngươi nếu như vẫn không biết đi đâu, có thể đi Thanh Tuyển Sơn Trang, chỗ đó sẽ không có người hỏi ngươi nhiều như vậy vấn đề. Nghi Lâm sắc mặt đống nhiên một đỏ, ngươi có phải hay không có rất nhiều nữ nhân? Chuyện này trên giang hồ rất nhiều người đều biết, thậm chí có rất nhiều người nói Sở Phàm là cái đồ háo sắc, lão bà hơn nhiều, loại này nghe đồn khẳng định là miễn không được. Sở Phàm đối với những này từ trước đến giờ cũng không quá để ý người bên ngoài muốn làm sao nói đều được. Ngươi nếu như đồng ý lời nói, cũng có thể làm ta nữ nhân, ta không ngại nhiều cái tiểu ni cô. Sở Phàm cười ha ha nói rằng, đối với Nghi Lâm, Sở Phàm vẫn rất có hảo cảm. Nàng người này, đặc biệt đơn thuần, cùng phổ thông nữ hải cũng không có gì khác nhau. Chỉ là nàng trước đây tin vào tôi. Sở Phàm đối với tin vào người, đại thể đều không ghét, thậm chí kính nể mấy người. Hắn chân chính phản cảm, kỳ thực là Phật pháp cùng Đại Nhật Như Lai. Gần giống như Tạo Địa Tăng, nếu như không có Phật môn cái kia một bộ diễn xuất, Sở Phàm cũng không ghét hắn. Nhưng hắn có, Sở Phàm thì có điểm không thích. Lý Vô Cực kỳ thực cũng giống như vậy. Nghi Lâm bị Sở Phàm lời này cả kinh mặt đỏ tới mang tai, ta là. Lời còn chưa nói hết, Nghi Lâm cũng ý thức được, chính mình tựa hồ không tin Phật. Cái kia nàng vẫn tính đệ tử cửa Phật sao? Tựa hồ. Toán hoàn tụ. Càng muốn Nghi Lâm sắc mặt càng hồng. Sở Phàm đưa tay ngắt một hồi Nghi Lâm mũi, hiện tại ngươi chính là một cái phổ thông nữ hải, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không muốn làm cái gì, cũng không người nào có thể buộc ngươi. Ta nói, các ngươi Phật tổ đến rồi cũng vô dụng. Nghi Lâm không dám nhìn Sở Phàm, trong lòng nhưng phi thường yêu thích loại này cảm giác. Ha ha, không nghĩ tới huyết ma lại quải cái tiểu ni cô làm nữ nhân. Một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Sở Phàm đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới đi. Lại là Đinh Xuân Thu. Sở Phàm thậm chí có thể cảm giác được Đinh Xuân Thu khí tức trên người trở nên mạnh mẽ. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Sở Phàm đối với Đinh Xuân Thu cũng không có hảo cảm gì, ngươi là đến tìm cái chết sao? Đinh Xuân Thu hừ một tiếng, giao ra 72 tuyệt kỹ, việc này liền coi như thôi. Nếu không, ai chết còn chưa chắc chắn. Sở Phàm nhất thời giận dữ, muốn chết. Đinh Xuân Thu đông nhiên xoay người liền chạy, tốc độ nhanh chóng, để Sở Phàm đều kinh ngạc. Sở Phàm lập tức đuổi theo. Kiếm khí cũng đồng thời hướng về Đinh Xuân Thu mà đi. Đinh Xuân Thu vốn tưởng rằng chính mình chí ít có thể chống đỡ cái chừng trăm chiêu, làm kiếm khí kéo tới, hắn mới biết, mình có thể chống đỡ 10 chiêu thì không sai. Không nghĩ tới này Sở Phàm lợi hại như vậy. Đinh Xuân Thu cắn răng mạnh mẽ chống đỡ một đạo kiếm khí, tiện tay nắm lấy bên cạnh một cái người đi đường, có điều trong nháy mắt, một cái người sống sờ sờ liền thành người làm. Mà Đinh Xuân Thu thương thế cũng khôi phục nhanh chóng. Hừ, công pháp tà môn ngươi đúng là học được nhanh. Sở Phàm đang muốn cho Đinh Xuân Thu một đòn chí mạng, đột nhiên cảm giác được hai cổ khí tức hướng về khách sạn mà đi. Mục tiêu rất rõ ràng, khẳng định là Nghi Lâm. Sở Phàm chỉ có thể từ bỏ Đinh Xuân Thu, vội vàng xoay người về khách sạn. Chương 417, động thủ trên đầu Thái Tuế. Chương 417, động thủ trên đầu Thái Tuế. Sở Phàm tốc độ rất nhanh, có điều thời gian trong chớp mắt cũng đã trở lại khách sạn. Lúc này, Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương đã hạn chế Nghi Lâm. Cưu Ma Chí cười lạnh nói, "Sở Phàm, giao ra 72 tuyệt kỹ, chúng ta liền thả nàng. Không cần dở mánh khóe, chúng ta biết ngươi rất lợi hại. Hai chúng ta liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, chúng ta chỉ cần chống đỡ một chiêu, liền có thể muốn này tiểu nhi cô mệnh." Sở Phàm tiện tay từ hệ thống không gian lấy ra 72 tuyệt kỹ, tổng cộng 72 bộ, dòng dã một đồng lớn. Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương đại hỉ. Kim Luân Pháp Vương lập tức liền dùng ga trải giường đem 72 tuyệt kỹ toàn bộ đóng gói. Sở Phàm không chút nào đau lòng những bí tịch này, hắn đều đã xem qua, lại có hệ thống phụ trợ, cũng đã sớm tu luyện thành. "Thả ngươi đi." Sở Phàm nói rằng. Cưu Ma Chí nói rằng, "Hiện tại thả ngươi, ngươi nếu như bỗng nhiên ra tay, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta dẫn ngươi đi, một chén trà sau, ngươi không có theo tới, chúng ta tự nhiên sẽ buông tha nàng." Sở Phàm gật đầu, "Có thể." Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương cũng không nghĩ tới, Sở Phàm gặp đáp ứng thoải mái như vậy. Sở Phàm lại lần nữa nói rằng, "Các ngươi dám động nàng một hồi, ta liền sẽ đi thổ phiên cùng Mông Nguyên, chỉ cần với các ngươi có một tia quan hệ đổ vỡ, ta đều gặp hủy diệt, với các ngươi có một chút quan hệ người, ta cũng sẽ toàn bộ giết chết. Vì lẽ đó, tốt nhất là ngôn nhi hữu tín." Nói xong, Sở Phàm lại xoay người đi rồi. Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương đều bối rối. Sở Phàm đây là hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài a. Làm sao bây giờ? Cưu Ma Chí cũng có chút không biết làm sao, thậm chí còn có chút hối hận, sớm biết thì không nên đối với Sở Phàm động ý đồ xấu. Kim Luân Pháp Vương suy nghĩ một chút, nói rằng, chỉ cần 72 tuyệt kỹ tới tay, chúng ta coi như không phải là đối thủ của hắn, vậy cũng có thể uy hiếp hắn. Chúng ta chỉ cần không tổn thương này tiểu Nico, đến lúc đó hắn còn dám đối với chúng ta động thủ, chúng ta quá mức chạy. Hắn không phải có cái Thanh Tuyển Sơn chăng sao? Chúng ta đối phó không được hắn, còn đối phó không được Thanh Tuyển Sơn chăng người? Ta liền không tin, hắn có thể vẫn ở Thanh Tuyển Sơn chăng không rời đi. Cưu Ma Chí cảm thấy đến có đạo lý, đi. Hai người một cái nhấc theo Nghi Lâm, một cái nhấc theo Bí Tịch, nhanh chóng rời đi. Vẫn chạy đi mười mấy dặm địa, mới dám thả Nghi Lâm. Thật giống không có đuổi theo. Cưu Ma Chí liếc mắt nhìn phía sau, con ma đều không có một cái. Kim Luân Pháp Vương nói rằng, hắn phải là một ngôn nhi hữu tín người, đêm này tiểu nhi cô thả nơi này, chúng ta đi. Hai người không dám đả thương Nghi Lâm, cũng sợ Sở Phàm trả thù, nhấc theo Bí Tịch, nhanh chóng rời đi. Hai người mới vừa đi không lâu, Sở Phàm cũng chạy tới, nâng dậy Nghi Lâm, "Không có sao chứ?" Nghi Lâm lòng tràn đầy hổ thẹn, "Không có chuyện gì. Hại ngươi làm mất đi Bí Tịch." Sở Phàm cũng không phải lưu ý, "Không sao, ngược lại cũng đều là ta cướp đến. Ta muốn những bí tịch kia, tác dụng cũng không lớn. Đi, dẫn ngươi đi truy bọn họ." Nghi Lâm sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Sở Phàm một cái ôm lấy Nghi Lâm, nhanh chóng hướng về hai người phương hướng ly khai đuổi theo. "Ngươi thả ta ra." Nghi Lâm bị Sở Phàm ôm rất chặt, tâm trực thịch thịch nhảy. Sở Phàm cố ý đem Nghi Lâm lâu càng chặt hơn, thẹn thùng. Nghi Lâm không dám nhìn Sở Phàm, "Ngươi làm sao là cái kẻ xấu xa?" Sở Phàm cười nói, "Ngươi bây giờ mới biết, e sợ cũng đã chậm." Đang khi nói chuyện, trực tiếp đem Nghi Lâm ôm ngang lên. Nghi Lâm trong lòng lại thẹn thùng, lại có chút hưởng thụ hiện tại cái này, loại cảm giác đây là nàng trước đây chưa từng có trải nghiệm. Nàng từ nhỏ đã ở Hàng Sơn lớn lên, cũng chưa từng cân nhắc qua chuyện nam nữ. Gặp phải Sở Phàm sau khi, nàng lần thứ nhất cảm nhận được bị một người đàn ông quan tâm cảm giác. Loại này cảm giác làm cho nàng trong lòng chờ đợi lại sợ sệt. Trước đây còn kiêng kỵ chính mình là đệ tử cửa Phật. Bây giờ rời đi, tầng này lo lắng cũng không có, trong lòng cũng là nhiều hơn một chút rung động. Sở Phàm tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền đuổi theo Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương hai người. Hai người nhìn thấy ngăn trở đường đi Sở Phàm, đội vàng dừng bước lại. "Sở Phàm, ngươi nói mà không tin." Sở Phàm từ tốn nói, "Các ngươi muốn bí tịch, ta cho. Các ngươi nói phải đi, ta cũng thả. Ngươi đúng là nói cho ta, ta làm sao liền nói mà không tin?" Cưu Ma Chí khẽ cắn răng, "Ngươi muốn cái gì?" "Bí tịch." Kim Luân Pháp Vương cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đem bí tịch ném đến Sở Phàm dưới chân, "Còn ngươi, hai người bọn ta thanh." Sở Phàm liếc mắt nhìn những bí tịch kia, dùng chân đá một hồi, "Những bí tịch này ta không thèm để ý, các ngươi muốn liền cho các ngươi được rồi. Có điều, các ngươi động thủ ở trên đầu của ta, việc này có thể không như thế đơn giản liền hiểu rõ." Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương hai người nhất thời sốt sáng lên đến. Sở Phàm cười cợt, không cần sốt sắng như vậy, ta cũng không muốn đem các ngươi như thế nào. Chính là có một chuyện, muốn các ngươi đi giúp ta làm. Cưu Ma Chí thăm dò hỏi một câu, chuyện gì? Sở Phàm cười cợt, nói rằng, rất đơn giản, đi Thiếu Lâm tự, cho ta làm nằm vùng. Ta rất hiếu kỳ, Thiếu Lâm tự rốt cuộc muốn dằn vặt ra món đồ gì đến. Kim Luân Pháp Vương cùng Cưu Ma Chí hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm giác được Thiếu Lâm tự không đúng. Nếu không thì, cũng không đến nỗi chạy trốn. Kim Luân Pháp Vương nói rằng, Thiếu Lâm tự hiện tại là cái gì tình huống, chúng ta cũng không biết. Hơn nữa, Thiếu Lâm tự căn bản là không tín nhiệm chúng ta. Coi như chúng ta đi, cũng không thể để chúng ta tiếp xúc được quá nhiều đồ vật. Sở Phàm nhún nhún vai, không đáng kể, các ngươi chỉ cần đi Thiếu Lâm tự cho ta đợi là được. Có tin tức, sẽ đưa đi ra cho ta, ta sẽ cho các ngươi lưu cái lan truyền tin tức con đường. Các ngươi nếu như không muốn đi, cũng không có quan hệ, ta có thể đánh tới các ngươi đồng ý đi. Lời này đem Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương tức giận đến không nhẹ. Nhưng bọn họ vẫn đúng là nắm Sở Phàm không có bất kỳ biện pháp. Sở Phàm thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều rồi. Thật đánh tới đến, coi như hai người liên thủ, có thể hay không chống đỡ 10 chiêu đều không nhất định. Kim Luân Pháp Vương trong lòng âm thầm cân nhắc, chỉ cần có thể lừa gạt là được, có thể, chúng ta đáp ứng ngươi. Sở Phàm thả xuống nghi lâm, vậy thì đúng rồi, những bí tịch này các ngươi muốn, cũng có thể cho các ngươi. Có điều, ta vẫn là kiến nghị các ngươi không muốn tu luyện, bởi vì những bí tịch này không chắc có vấn đề. Đương nhiên, thành tựu thù lao, ta có thể cho các ngươi một bộ khác bí tịch võ công. Cưu Ma Chí nói rằng, được, đem lan truyền tin tức biện pháp cho chúng ta. Sở Phàm chậm rãi giơ tay, không nên gấp gáp, trước lúc này còn phải cho các ngươi làm điểm ký hiệu. Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương nghe vậy kinh hãi. Này cái gọi là ký hiệu, chắc chắn sẽ không là cái gì thứ tốt. Nhưng mà, tốc độ phản ứng của bọn họ vẫn là quá chậm. Sở Phàm trong tay bay ra hai đạo ám khí, còn không chờ hai người di động thân thể, ám khí liền cũng đã đánh trúng hai người. Dự đoán bên trong đau nhức cùng bị thương đều không có, cái kia ám khí lại trực tiếp hòa vào hai người thân thể bên trong. Càng là như vậy, hai người trong lòng trái lại càng ngày càng căng thẳng. Chương 418, một điều kiện chương 418, một điều kiện Sở Phàm sử dụng chính là sinh tử phù cải tiến bản. Sinh tử phù vốn là một loại ám khí, chỉ là thủ pháp khá là đặc thù, hiệu quả cũng khá là đặc thù. Chính là bởi vì những này đặc thù địa phương, Sở Phàm hơn nữa cải tiến, nguyên lý vẫn không có biến, chỉ là tác dụng điểm thay đổi. Nguyên bản sinh tử phù tác dụng điểm chủ yếu tập trung ở huyệt vị. Sở Phàm thay đổi sau khi, trực tiếp đối đầu khí hải. Chỉ cần người này khí hải vẫn không có bị phế, trừ mình ra, khắp thiên hạ e sợ cũng không người nào có thể mở ra. Đại Nhật Như Lai hay là có thể, nhưng hắn dù sao không phải người của thế giới này. Cưu Ma Chí kinh hãi đến biến sắc, ngươi đối với chúng ta sử dụng cái gì? Sở Phàm nói rằng, sinh tử phù, nghe nói qua sao? Chưa từng nghe nói cũng không liên quan. Ta có thể cho các ngươi giải thích một chút. Vật này có thể để cho các ngươi sống không bằng chết. Thế nhưng, chỉ cần đúng hạn dùng thuốc giải đối với các ngươi là không có bất luận ảnh hưởng gì. Nghe nói như thế, hai người sắc mặt đều phi thường khó coi. Tuy rằng ăn thuốc giải thì sẽ không có chuyện gì, ai có thể cũng không biết là thật hay giả. Coi như là thật sự, điều này cũng vừa vặn giải thích, bọn họ sau đó nhất định phải nghe lời. Nếu không thì, liền sẽ sống không bằng chết. Ai sẽ đồng ý tính mạng của chính mình bị nắm ở trên tay của người khác? Ngươi thật là hèn hạ. Cưu Ma Chí phẫn nộ nhìn Sở Phàm. Sở Phàm vẻ mặt như cũ bình tĩnh, ngươi không cần nói với ta những câu nói này. Người trên thế giới này, cảm thấy cho ta đê tiện, nhiều hơn đều. Cảm thấy cho ta là cái giết người không chớp mắt ma đầu, cũng có rất nhiều người. Chúng ta vẫn là thoải mái một điểm, không cần nói những này phí lời. Các ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Nếu như không muốn đáp ứng, hiện tại là có thể đi. Có thể hay không mở ra các ngươi trên người sinh tử phủ, là chính các ngươi bản lĩnh. Nếu như đáp ứng, ta hiện tại là có thể cho các ngươi thoát giải. Hiện tại cũng có thể trở về Thiếu Lâm tự. Các ngươi có nửa cái canh giờ cân nhắc. Sau nửa canh giờ, liền sẽ phát tác. Sở Phàm nói xong, ngồi trên mặt đất. Nghi Lâm cũng ở một bên ngồi xuống. Nghi Lâm lần này mới trong chốc lát, cũng đã bắt đầu mệt ra rời. Vẫn không có dễ dụa hai lần, triệt để ngủ thiếp đi. Từ khi tinh thần bị thương sau khi, Nghi Lâm liền đặc biệt dễ dàng mệt ra rời. Chỉ cần cơn buồn ngủ kích động, mặc kệ làm sao kiên trì, đều kiên trì không được bao lâu. Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương không có trực tiếp làm quyết định. Bọn họ muốn nhìn một chút, này sinh tử phù đến cùng có thể hay không mở ra. Thừa dịp vẫn không có phát tác, hai người bên chân mà ngồi, vận công kiểm tra thân thể. Vật này cũng không khó phát hiện, rất dễ dàng cũng cảm giác được đan điền trong khí hải có đồ vật. Có thể bất luận bọn họ làm sao vận công, cũng không có cách nào đem vật kia ép ra ngoài. Sở Phàm đúng là không hề để tâm. Nếu như bọn họ thật có thể đem sinh tử phù cho mở ra, Sở Phàm cũng khâm phục hai người bọn họ. Nửa cái canh giờ chớp mắt rồi biến mất. Kim Luân Pháp Vương dần dần cảm giác được không đúng, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Hắn sinh tử phù đã bắt đầu phát tác, còn ở tận lực kiên trì. Có thể loại này đau nhức, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Trong chốc lát thời gian, cũng đã đầu đầy mồ hôi. Theo sát, Cưu Ma Chí cũng bắt đầu phát tác. Cưu Ma Chí cũng không muốn chịu thua tương tự ở chống đỡ. Sở Phàm rất hứng thú nhìn hai người. Hắn đúng là muốn biết, hai người kia đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Thời gian từng chút trôi qua, Sở Phàm ở trong lòng âm thầm cho bọn họ tính toán thời gian. Không một hồi, hai người đều lần lượt không chịu được nữa, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Cho ta thuốc giải, ta đáp ứng ngươi. Kim Luân Pháp Vương thống khổ mở miệng. Hắn thực sự là không chịu được nữa. Sự đau khổ này cảm giác, hắn một khắc cũng không muốn nhiều lĩnh hội. Cưu Ma Chí cũng theo hô, ta cũng đáp ứng ngươi. Sở Phàm chậm rãi móc ra thuốc giải ném cho hai người, một người một viên. Hai người mau mau nhặt lên thuốc giải ăn vào. Lúc này, bọn họ cũng không kịp nhớ thuốc này đến cùng có cái gì hiệu quả. Cũng còn tốt dược vật này vào bụng, mấy hơi thở liền có tác dụng. Loại kia đau nhức lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hai người thật giống như hư thoát bình thường ngồi dưới đất. Sở Phàm nói rằng, này một viên dược có thể để cho các ngươi một tháng không phát tác. Sau một tháng, nhất định phải lại lần nữa dùng. Bằng không liền sẽ xem vừa nãy như thế, loại này đau nhức sẽ không theo thời gian mà đình chỉ, mà là gặp vẫn kéo dài. Nếu như không thuốc giải, các ngươi chỉ có bị tươi sống đau chết, hoặc là nghĩ cách mở ra sinh tử phủ. Kim Luân Pháp Vương chậm rãi ngồi dậy, nếu để chúng ta cho ngươi làm việc, ngươi cũng không thể để chúng ta làm cho ngươi cả đời. Chúng ta ước định một cái thời gian. Bao lâu sau khi, ngươi phải giúp chúng ta mở ra vật này. Sở Phàm bĩu môi, các ngươi hiện tại không có tư cách theo ta đàm luận những điều kiện này. Cưu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương tức giận không ngớt, lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Sở Phàm tiếp tục nói, muốn ta giúp các ngươi mở ra, chỉ cần Thiếu Lâm tự giải quyết vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta. Ta không có thời gian bồi các ngươi ở chỗ này chờ. Thuốc giải, ta sẽ đúng hạn phái người cho các ngươi đưa tới. Thiếu Lâm tự giải quyết vấn đề sau đó, các ngươi có thể đi Thanh Tuyển Sơn trang tìm ta. Ta thường thường gặp trở lại nhìn. Cưu Ma Chí lại nói, trước ngươi nói rồi phải cho ta mua một bộ bí tịch, có hay không còn giữ lời? Sở Phàm gật đầu, tự nhiên giữ lời. Nói, Sở Phàm liền ném ra mấy bản bí tịch, những bí tịch này bên trong, các ngươi có thể tùy ý chọn một bản. Bí tịch có Thần Chiếu Kinh, Trường Sinh Quyết, Độc Cô Cửu Kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm vân vân. Lại nội công tâm pháp, cũng có võ công chiêu thức. Cưu Ma Chí lựa chọn Trường Sinh Quyết, Cưu Ma Chí nhưng là lựa chọn Lục Mạch Thần Kiếm. Sở Phàm đem những cái khác bí tịch thu rồi, được rồi, đón lấy các ngươi phải làm sao, vậy là các ngươi chuyện của chính mình. Mỗi tháng, ở Thiếu Lâm tự dưới cái kia trấn nhỏ Phúc đến tiểu lâu Diên Nhai bên trái sát cửa sổ bàn, phía dưới có cái ám động. Đem tình báo viết ở trên một tờ giấy, nhét vào bàn ám cách là được. Những chuyện khác, các ngươi không cần phải để ý đến. Ta đi trước, chính các ngươi nghỉ ngơi đi. Mắt thấy Sở Phàm phải đi, Cưu Ma Chí bỗng nhiên hô, ta còn có một nghi vấn. Sở Phàm nhìn về phía Cưu Ma Chí, vấn đề gì? Cưu Ma Chí nói rằng, trước ngươi nói để chúng ta đừng tu luyện 72 tuyệt kỹ, nguyên nhân là cái gì? Sở Phàm nói rằng, chỉ là ta một cái suy đoán. Những này võ học bên trong có vấn đề. Nếu như các ngươi tu luyện, sau đó có thể sẽ ảnh hưởng đến các ngươi ý nghĩ, thậm chí có khả năng trực tiếp khống chế các ngươi. Đương nhiên, những này đều chỉ là ta suy đoán. Kim Luân Pháp Vương cùng Cưu Ma Chí đều có chút giật mình, nếu như ngươi suy đoán là đúng, vậy thì vì cái gì? Sở Phàm nói rằng, đơn giản chính là các ngươi Phật tổ muốn thống trị toàn thế giới. Cái con này có điều là thủ đoạn của hắn thôi. Các ngươi muốn tu luyện, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Có điều, các ngươi hiện tại cầm những bí tịch này rất không tiện. Nhưng Thiếu Lâm tự sự tình kết thúc sau đó, không chỉ có thể tìm đến ta mở ra sinh tử phủ, cũng có thể theo ta nắm những bí tịch này. Ta đối với những thứ đồ này cũng không để ý.